Chương 21, siêu năng lực giả nhà, 3, 18 người chương 21, siêu năng lực giả nhà, 3, 18 người 18 người, tập thể thắt cổ tự sát. Siêu năng lực giả nhà tất cả thành viên tử vong, là bởi vì tỉnh điện hoa tử nguyên nhân sao? Cái này xã đoàn lúc trước đến tuột cùng làm sự tình gì, hoa tử biến thành quái đàm thậm chí có thể bỏ qua tùng bản hóa dã, cũng phải giết bọn hắn. Tiểu Tây giáo sư tiếp tục nói, căn cứ hắn điều tra, cái này siêu năng lực giả nhà tốn hao mấy năm, một mực tại đông doanh cả nước các nơi, tìm kiếm tỉnh điện hoa tử dạng này trời sinh có được siêu năng lực hải tử. Bọn hắn trước đó tiếp xúc ước chừng 80 nhiều cái hài tử, không có một đứa bé năng lực đạt tới yêu cầu, toàn bộ bị từ bỏ. Đáng nhắc tới chính là, những này có được siêu năng lực hài tử, đều là tướng mạo xấu xí, tính cách quái gở nữ hài tử. Tại cùng siêu năng lực giả nhà tiếp xúc không lâu sau, hoặc là mất tích bí ẩn, hoặc là bởi vì sự cố tử vong. Tóm lại, không có một cái có kết cục tốt. Chuyện phát sinh phía sau, tất cả mọi người biết. Siêu năng lực giả nhà gặp phải tỉnh điền hoa tử, cho tới bây giờ, hoa tử trình độ là bọn hắn hài lòng nhất một cái. Tiểu Tây nói đến đây, dừng lại một chút. Cao Thâm phát hiện một cái rõ ràng vấn đề. Hắn dò hỏi, cho nên tình điền hoa tử kỳ thật thật có được siêu năng lực, mà không phải một cái khen khen mà nói lừa đảo. Thế nhưng là nàng về sau tự nguyện yêu cầu leo lên tự chứng trong sạch tiết mục, vì cái gì cuối cùng thất bại? Đối mặt Cao Thâm vấn đề, Tiểu Tây cho ra một cái kỳ quái trả lời, hoa tử đúng là một cái siêu năng lực giả, điểm này lao hủ lật xem nàng trước đó tiết mục, có thể làm chứng những cái kia cũng không phải là đơn thuần ma thuật. Nàng vốn có tất cả năng lực, tại leo lên tiết mục đêm trước, trong vòng một đêm toàn bộ biến mất, tựa như là bị người đánh cắp đi một dạng. Dựa theo Tiểu Tây giải thích, vậy kế tiếp khác thường sự tình đều nói thông được. Hoa tử là thật muốn thông qua tiết mục tự chứng trong sạch. Thế nhưng là ngày đó nàng vừa bạn đột nhiên mất đi năng lực, cho nên tại kia ngăn trực tiếp bên trong, ngược lại chân chính ngồi vững lửa đảo chi danh. Năm đó xảy ra chuyện gì, cướp đi nguyên bản thuộc về năng lực của nàng. Điểm này, Tiểu Tây cũng không biết. Nhưng là trong lòng của hắn ẩn ẩn có một cái suy đoán, có một cái đáng giá chú ý nghe đồn, trước mắt còn chưa xác định thật giả, nhưng là đồng dạng cùng siêu năng lực giả nhà có quan hệ. Tại hoa tử triệt để mất đi siêu năng lực không lâu, siêu năng lực giả nhà tất cả thành viên, đúng lúc là thắt cổ 18 người. Bọn hắn tự thân siêu năng lực được đến trước nay chưa từng có tăng cường. Nguyên bản chỉ có thể di động cái ghế, hiện tại có thể di động một cái xe đạp. Nguyên bản tha tâm thông, hiện tại có thể nháy mắt nắm giữ đối thoại người ngoại ngữ. Nguyên bản chỉ có thể nhập thân vào tử vật bên trên, hiện tại có thể nhập thân vào người sống trên thân Chu Thiên đỉnh thăm dò tính hỏi, ý của ngài là, kia 18 người, dùng phương thức nào đó chia ăn tỉnh điện hoa tử siêu năng lực. Tiểu Tây giáo sư gật gật đầu, có khả năng này. Trước đó cùng siêu năng lực giả nhà từng có tiếp xúc hải tử, không có một cái kết cục tốt. Nói theo một ý nghĩa nào đó, cái này xã đoàn cũng được xưng là mang đến thai hòa nhà, tỉnh điền hoa tử mặc dù ngắn ngủi được đến trợ giúp của bọn hắn, cuối cùng số mệnh cũng không thể ngoại lệ. Từ thời gian tuyến đi lên nói, tại mất đi siêu năng lực sau không bao lâu, một hệ liệt bi kịch trên người hoa tử giáng lâm. Đầu tiên là tại sushi cửa hàng làm công lúc bị cửa hàng trưởng cô đồng, sau đó bị hương thân cho rằng lại tại tung tin đồn nhảm, thật vất vả sinh hoạt khôi phục bình tĩnh, phụ mẫu liên tiếp tử vong. Nếu như vẹn vẹn dùng trùng hợp đến giải thích, khó tránh khỏi có chút quá gượng ép. Đây hết thảy đều không ngừng tăng trưởng trong lòng nàng và khí, cuối cùng dẫn đến nàng tự sát. Rất khó nói, những chuyện này cùng siêu năng lực giả nhà không có quan hệ. Lão hủ tại lần xem tư liệu thời điểm thậm chí hoài nghi, tỉnh điền hoa tử chết, ngay từ đầu liền tại bọn hắn kế hoạch phạm vi bên trong. Lần này, Lương Tuyết nhịn không được chủ động hỏi, ngài cho rằng siêu năng lực giả nhà lần này kết quả là chơi thoát, đúng không? Bọn hắn đang bức tử tỉnh điền hoa tử về sau, vạn bạn không nghĩ tới, nàng sau khi chết biến thành đảo quốc hung ác nhất quái đàm, trở về báo thủ. Nếu như có thể lại một lần, kia 18 người nhất định cũng sẽ hối hận mình sở tố sở vi đi. Tiểu Tây giáo sư lắc đầu, tựa hồ đối với Lương Tuyết loại này nói chuyện chẳng thèm ngó tới. Lão hủ lúc nào nói qua, siêu năng lực giả nhà 18 người tập thể tự sát, là hoa tử báo thủ. Các ngươi hẳn không có nghiên cứu qua quỷ mặt sự kiện người bị hại. Chết bởi hoa tử thủ hạ thi thể, vô cùng thê thảm, căn bản rất khó nhìn ra khi còn sống là một bộ hoàn chỉnh hình người. Đây là quái đàm giết người phong cách, dưới tình huống bình thường sẽ không cải biến siêu năng lực giả nhà 18 người, là tự nguyện thắt cổ tự sát. Cùng hoa tử không có bất cứ quan hệ nào. Lời này vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh, liền ngay cả Cao Thâm cũng không khỏi nhíu mày. Vốn cho là có thể từ Tiểu Tây giáo sư nơi này được đến một chút gợi ý, không nghĩ tới nghe hắn, toàn bộ sự kiện trở nên càng thêm khó bề phân biệt. Vì cái gì bọn hắn muốn đang bức tử hoa tử về sau ngược lại lựa chọn tự sát? Nếu như đây hết thảy đều không phải quái đàm quái phá, 18 cái người sống tự nguyện tại cùng một ngày thắt cổ, cái này ngược lại so phổ thông quái đàm sự kiện càng thêm khiến người dùng mình. Chu Thiên Đỉnh khiêm tốn tỉnh giáo đạo, Tiểu Tây giáo sư, ngươi là dân tục học phương diện chuyên gia. Ngươi cho rằng cái này 18 người vì sao phải làm như vậy? Đã năm đó dẫn đến nàng tự chứng thất bại đầu sỏ đã chết, tình điền hoa tử lại là bị ai cho gọi trở về. Đối mặt vấn đề này, Tiểu Tây giáo sư lộ ra 10 phần làm khó. Nếu là hắn biết đáp án, hoa tử nguyền rủa sẽ không tứ ngược lâu như vậy. Hắn trầm mặc thật lâu, chỉ có thể mất mặt hồi đáp, lão hủ quá ngu dốt, căn bản không đoán ra được. Nếu như lão sư của các ngươi, Lý Nhất Sơn giáo sư ở đây, có lẽ hắn có thể nhìn ra sự kiện phía sau đủ loại mánh khỏe. Hắn thở dài một tiếng. Mọi người ở đây đều biết Tiểu Tây giáo sư đang thở dài cái gì. Lý Nhất Sơn giáo sư cũng sẽ không trở lại nữa. Bọn hắn hiện tại đối mặt đây hết thảy, giải khai bí ẩn đường tắt duy nhất chỉ có thể dựa vào chính bọn hắn. Lão nhân dùng có thâm ý khác ánh mắt nhìn xem Chu Thiên Đỉnh, Lý giáo sư phòng thí nghiệm vật kia còn giữ sao? Mặc dù hắn không có nói thẳng ra đồ vật danh tự, Chu Thiên Đỉnh ngầm hiểu, hồi đáp, còn tại. Lần này đông doanh hành trình, ta mang đi qua. Tiểu Tây giáo sư gật gật đầu, mang đến liền tốt. Ghi nhớ, vật kia chỉ có thể sử dụng một lần. Nếu như các ngươi muốn sống sót, nhất định phải nắm lấy cho thật chắc một cơ hội này. Chu Thiên Đình nói, ta biết. Tiểu Tây giáo sư uống một ngụm trà, chậm rãi nói, còn có một chuyện, lão hủ mười phần để ý Lý Nhất Sơn khi còn sống cuối cùng xử lý gác chung sự kiện các ngươi những này Lý Nhất Sơn giáo sư học sinh, có một cái dự định tiếp tục tiếp nhận sao? Lời này vừa nói ra, Chu Thiên Đình bọn người biểu lộ đều có một chút xấu hổ. Ba người bọn họ sở dĩ nguyện ý ngàn dặm xa xôi lao tới Đông Doanh, xử lý quỷ mặt sự kiện, là bởi vì chính mình bị cuốn lên. Mà gác chung sự kiện cùng Chu Thiên Đình không có bất cứ quan hệ nào, nguy hiểm trình độ thậm chí hơn xa tại quỷ mặt, tự nhiên không nguyện ý tiếp nhận. Nhưng là, trực tiếp như vậy hỏi hắn, tương đương buộc hắn thừa nhận mình căn bản không có ý định vì lao sư báo thủ. Chu Thiên Đình trên mặt mũi có chút không nhịn được. Nhìn thấy hắn bộ dáng này, Tiểu Tây giáo sư cũng biết đại khái kết quả. Đặt chén trà trong tay xuống, không nói gì thêm. Một bên Cao Thâm bỗng nhiên thản nhiên nói, ngươi không ngại nói cho hắn, Lý Nhất Sơn năm đó môn hạ một cái bị khai trừ học sinh, Tề Tranh Vanh, đã bắt đầu chuẩn bị tiến vào gác chung. Lương Tuyết hung hăng khoét hắn một chút, không có đem câu nói này phiên dịch cho Tiểu Tây giáo sư nghe. Nay bằng với buộc nàng thừa nhận, đoàn người mình chung vào một chỗ cũng không sánh bằng một nửa đồ bị khai trừ Tề Tranh Vanh. Câu nói này lật ra đi, không phải để người Đông Doanh nhìn bọn hắn trò cười a số nữ nhân này. Cao Thâm trực tiếp chuyển hướng Tiểu Tây giáo sư, một chữ, dùng đến sức sẹo tiếng Nhật nói, Lý Nhất Sơn ha khi thì, xóa tên xa re ta học sinh no một người, Tề Tranh, Trung Lâu Ni nhập du chuẩn bị ni bắt đầu xì ta. Tiểu Tây giáo sư rõ ràng nghe hiểu câu nói này, nguyên bản ảm đạm khuôn mặt tản mát ra quan mang, liên thanh nói ba lần tứ nước một. Lương Tuyết trên mặt một trận thẹn lúc thì đỏ, dùng phẫn nộ ánh mắt nhìn xem Cao Thâm, nàng chết sống đều nghĩ mãi mà không rõ, cái này học sinh cấp 3 thế mà lại còn tiếng Nhật. Trên đường đi một mực ngụy trang đến bây giờ. Trên thực tế, Cao Thâm chỉ là nhìn không ít an nhỉm, sẽ như vậy một chút xíu tiếng Nhật thôi. Nói thêm mấy câu nữa, liền muốn lộ thầy. Đơn giản đến qua một điểm cơm, Tiểu Tây giáo sư huyện cự Chu Thiên Đỉnh giữ lại, cưỡi xe taxi rời đi kệ xả khách sạn. Từ hắn vội vàng bóng lưng rời đi, có thể nhìn ra được, Tiểu Tây giáo sư cũng không quá nguyện ý quấn vào cái này khởi sự kiện. Uy mặt sự kiện khủng bố trình độ kinh khủng, đã để tất cả hiểu rõ nội tình người kính sợ tránh xa. Có thể nếu không phải xem ở lão hưu Lý Nhất Sơn trên mặt mũi, Tiểu Tây giáo sư cũng sẽ không được mời xuất hiện ở đây. Kết quả là, vẫn là miễn không được ngày mai tự mình đi một lần điệu thủ huyện, trực diện tỉnh Điền Hoa Tử. Hôm nay liền đến nơi này, đi ngủ sớm một chút đi. Ta định xe, sáng sớm hôm sau liền muốn ngồi dậy. Chu Thiên Đình bước cho mấy người thẻ phòng, lập tức không nói một lời, đi vào thang máy. Cao Thâm cầm tới chính là 301 gian phòng. Đi vào vì chính mình phân phối gian phòng, nằm ở trên giường, trong đầu hắn vẫn bung đi không được Tiểu Tây giáo sư ngôn ngữ cùng thanh âm. Tình Điền Hoa Tử trở về mục đích, không phải vì báo thù. Siêu năng lực giả nhà 18 người tử vong, cũng không phải là bị quái đàm giết chết, mà là ra ngoài tự nguyện. Ý đồ điều tra Tình Điền Hoa Tử quá khứ, không có chuyện gì. Muốn điều tra siêu năng lực giả nhà thám tử nhóm, ngược lại toàn bộ ly kỳ tử vong. Giữa hai bên, nhất định ẩn giấu thiên đại bí mật. Bí mật này liên quan đến lấy bọn hắn 4 người sinh tử, nếu như không tìm ra được, lần này điều thủ huyện chi hành, khả năng chính là mạng của bọn hắn cuối cùng hành trình. Một mảnh trong sương mù, Cao Thâm loáng thoáng, luôn cảm thấy phía trước có một đạo mơ hồ ánh sáng. Nhưng là kia sáng ngời thực tế là quá ảm đạm, hắn muốn đưa tay đi bắt, làm thế nào cũng bắt không được. Cao Thâm mở quái đàm diễn đàn, muốn thử cho bác sĩ tâm lý Lý Duy Đức cùng khu ma tiểu đội Lao Vương phát tin riêng, đánh rất nhiều chữ, cuối cùng vẫn là toàn bộ xóa bỏ. Nằm ở trên giường, tùy ý suy nghĩ của mình tùy ý phiêu bạt, bất chi bất giác, Cao Thâm ngủ. Khi hắn tỉnh lại lần nữa thời điểm, phát hiện mình đã không tại kệ xạ khách sạn Tam Tinh cấp phòng một người ở, mà là đi tới một cái quen thuộc địa phương. Đây là một cái bệnh viện tâm thần. Chương 22, siêu năng lực giả nhà, 4, điều thủ huyện. Chương 22, siêu năng lực giả nhà, 4, điều thủ huyện. Cao Thâm đương nhiên biết, nơi này là nơi nào. Hết thảy ác mộng điểm xuất phát. A Thâm, ngươi phải tin tưởng ta, mụ mụ giết chết thật không phải tỷ tỷ của ngươi. Những cái kia đều là quái vật, lớn lên giống người quái vật. Giết chết bọn chúng là vì bảo hộ ngươi. Nàng mặc sọc trắng xanh đồng phục bệnh nhân, gắt gao nắm lấy song sắt, hướng về mình khàn cả giọng hô lớn. Thanh âm bên trong tuyệt vọng cùng thê lương, để trong bệnh viện cái khác người bệnh tâm thần đều ghé mắt nhìn nhau. Thành thật một chút, nên trở về phòng uống thuốc. Hai cái che phủ cực kỳ chặt chẽ bảo an, từ phía sau bắt lấy bả vai của mẫu thân, áp lấy nàng hướng hành lang phương hướng ngược chỗ sâu đi đến. Cao Thâm ngơ ngác đứng tại cổng, nhìn xem mẫu thân bóng lưng, đang bị bắt hướng chỗ rẽ một khắc cuối cùng, mẫu thân buộc phát ra kinh thiên lực lượng, mạnh mẽ đẩy ra hai cái cao hơn chính mình một cái đầu bảo an, xoay người, hướng về phương hướng của mình tóc hai bù xù chạy tới, về sau trong nhà chỉ còn lại một mình ngươi, ngươi nhất định phải cẩn thận. Bọn chúng còn sẽ tới tìm ngươi, những cái kia ngụy trang thành tỷ tỷ của ngươi, phụ thân của ngươi, còn có ta. Bọn chúng để mắt tới ngươi, sự tình gì đều làm ra được. Nhất định phải ghi nhớ, người chỉ có hai con mắt, nhất định phải ghi nhớ. Sau đó chạy đến các bác sĩ, nhao nhao đem song sắt sau mẫu thân ấn xuống, cho nàng tiêm vào một châm chấn định thể. Nhìn trước mắt phát sinh một màn, Cao Thâm chỉ là yên lặng nhìn xem, vẻ mặt ngây ngô. Hiện tại hắn tại làm thanh tình mộng. Hắn biết, hết thảy trước mắt là trí nhớ của mình bệnh một cảnh. Chỉ bất quá, hai năm trước mẫu thân gần như si ngữ căng dặn, hiện tại xem ra, tựa hồ cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Ngày đó, mẫu thân thật là điên rồi sao? Nếu như trên đời này thật sự có quái đàm, có lệ quỷ, có người đến rủa, như vậy vì cái gì, nhất định không có người. Cao Thâm không biết. Thế giới này, càng là xâm nhập suy nghĩ càng là khiến người cảm thấy không rét mà run. Có lẽ, lần này Đông Doanh chi hành kết thúc, còn sống trở lại Thương Hải thị, lại đi bệnh viện tâm thần một lần nhìn mẫu thân đi. Rất lâu chưa từng gặp qua mẫu thân, không biết nàng tại bệnh viện qua thế nào, bệnh tâm thần tốt một chút không có. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là mình còn có thể sống được trở về. Dạ Vị Ương, ngươi nói tên tiểu quỷ tử này đang nói thầm cái gì đó đâu? Ngày thứ hai rạng sáng, Cao Thâm bọn người liền bị khách sạn sáng sớm phục vụ đánh thức, một cô chuyến đặc biệt tại cửa khách sạn chờ lấy bọn hắn. Điều thủ huyện cái địa khu này quá mức nhỏ khó, không có sân bay, cũng không có nhà ga, cần ngồi dài đến 8 giờ ô tô mới có thể đến đạt. Nguyên bản Chu Thiên Đỉnh đã đặt trước tốt chuyên dụng xe tải, không nghĩ tới, khi đem điều thủ huyện địa chỉ đưa cho đối phương, phụ trách tới đón tặng đông doanh lái xe gặp một lần về sau sắc mặt đại biến, Huyên Huyên nói một tràng, liên tục khoát tay ra hiệu không đi. Lương Tuyết bất đắc dĩ, đem hắn phiên dịch ra, lái xe nói, điều thủ huyện là một cái bị nguyền rủa địa phương, nơi này người thường xuyên không hiểu thấu mất tích. Hắn thà rằng trả lại tiền, cũng không nguyện ý chở chúng ta đi. Chu Thiên Đỉnh nhìn lái xe một chút, cùng Lương Tuyết đạo, ngươi nói cho hắn, tiền xe ta có thể ra gấp đôi, nếu như không đi liền đi công ty khiếu nại hắn, dựa theo hiệp nghị hắn đến bồi chúng ta 3 lần tiền xe, trong một tuần không thể tiếp đại khách nhân khác. Lương Tuyết lại cùng lái xe câu thông. Nghe tới khiếu nại hai chữ, tài xế kia rõ ràng có chút sợ hãi, một đôi không ngừng chuyển động trong mắt nhìn xem Chu Thiên Đỉnh, nói một tràng, tựa hồ cùng Lương Tuyết tranh luận, lại giống là cầu khẩn. Lương Tuyết cười lạnh một tiếng, đối với đối phương đề nghị chẳng thèm ngó tới. Cuối cùng, lái xe giống như là quả cầu ra xì hơi một dạng, trung điệp truy vừa xuống xe đỉnh, mở cửa xe ngồi xuống. Hắn đồng ý nhưng là xách một cái thỉnh cầu nhỏ nhỏ, đem chúng ta đưa đến điều thủ huyện phụ cận, hắn liền lập tức rời đi, tuyệt sẽ không tiến vào điều thủ huyện cảnh nội. Lần này tiền xe hoàn toàn miễn phí. Song phương miễn cưỡng đạt thành hiệp nghị, Cao Thâm mấy người không còn nói nhảm, ba người ngồi tại xe ghế sau, Chu Thiên Đỉnh một người ngồi ở ghế cạnh tài xế. Đông Doanh lái xe cổ quái phản ứng, để Cao Thâm sinh ra một cố dự cảm bất tường. Xem ra cái này điều thủ huyện, tại tỉnh Điền Hoa Tử biến thành quái đàm trước đó, liền có chút vấn đề. Đường Thiên Tường vô ý thức từ trong ngực móc ra hộp thuốc lá, muốn đến bên trên một hộp. Bên người Lương Tuyết trùng điệp ho khan hai tiếng, hắn đành phải hậm hực buông xuống. Xe vô cùng nhanh lái ra Osaka nhựa đường bê tông đường cái, cảnh sát chung quanh cũng biến thành càng ngày hoang vu. Hôm nay sắc trời tựa hồ so bình thường ám vô cùng nhanh, sau khi mặt trời lặn, kim sắc trời chiều thoáng qua liền mất, nơi xa đường chân trời tối xuống. Thường ca, ngươi có thể cảm giác được cái gì sao? Chu Thiên Đỉnh cúi đầu nhìn xem văn kiện, cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Đường Thiên Tường có được mẫn cảm thể chất, nếu như quái đàm đến có thể cảm nhận được. Trước kia Lý giáo sư xử lý quái đàm thời điểm, năng lực của hắn vì đó sớm tránh đi rất nhiều nguy hiểm. Có đồ vật gì? Tựa hồ ngay tại phi tốc tới gần. Cụ thể là cái gì ta nói không rõ ràng, cũng có thể là chúng ta ngay tại lái về phía điều thủ huyện nguyên nhân. Đường Thiên Tường hít mũi một cái, mấy giờ không có tới một thành, lộ ra 10 phần khó chịu. Trong xe bắt đầu chấn động kịch liệt, đã lái ra Osaka thành, bên trên độ dốc cực lớn đường núi. Chu Thiên Đỉnh nhìn xem bản đồ trong tay, chau mày, đang đến gần đồ vật hẳn là tỉnh Điền Hoa Tử, chúng ta đi tới nàng quê quán, nữ nhân này sớm thức tỉnh. Tường ca, chuẩn bị kỹ càng ngươi trong bọc đồ vật, thật có ngoại ý muốn ngay ở chỗ này dùng. Đường Thiên Tường trên lưng, chính là Lý Nhất Sơn giáo sư lưu lại thần bí di vật. Cao Thâm ngồi ở cạnh cửa sổ xe vị trí, nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ không nói một lời. Hắn cũng phát giác được một tia kỳ quặc. Chính mình nói không rõ ràng loại cảm giác này, còn cần lại quan sát một chút. Trong túi, trong mấy chương hiện hình cùng ẩn hình phù. Đây là hắn căn cứ phần phù nhân phối phương, tại đi đông doanh đêm trước trong đêm chế tạo ra. Những vật này, ở sau đó điều thủ huyện hành trình thời điểm then chốt có thể sẽ cứu mình tính mệnh. Đầu ra ga cá yui. Trên đường đi trầm mặc không nói mấy giờ lái xe, đông nhiên đột ngột xuất hiện một câu nói như vậy. Cái này quỷ tử lại tại nói thầm cái gì đâu? Đường Thiên Tường một mặt không kiên nhận hướng bên cạnh Lương Tuyết đặt câu hỏi đạo. Một điếu thuốc chưa chạm nghẹn cho tới bây giờ, dẫn đến tâm tình của hắn 10 phần táo bạo. Lương Tuyết trên mặt lộ ra vẻ khác lạ, vẫn là chi tiết phiên dịch ra, hắn nói, ra đầu thật ngứa. Lái xe một cái tay còn đỡ tại trên tay lái, một cái tay khác đưa ra đến, bắt đầu nắm lấy sau gáy của mình môi. Bắt đầu động tác biên độ tương đối nhỏ, nhưng là ngay sau đó tựa hồ phát hiện điểm này lực đạo không đủ để làm dịu ngứa, hắn cường độ rõ ràng tăng cường. Màu trắng da mảnh từ đỉnh đầu hắn trôi xuống, vô cùng nhanh nhuộm thành một mảnh huyết hồng. Người tài xế này đem đầu mình tóm đến vết thương chồng chất, rõ ràng vượt qua người bình thường phạm vi chịu đựng. Hắn lại không chút nào phát giác, móng tay cường độ còn đang không ngừng tăng lớn. Đầu ra ga cá y u y, đầu ra ga cá y u y. Lái xe cả người cũng bắt đầu co quắp, hắn hai cánh tay dứt khoát đều rời đi tay lái, đại lực nắm lấy da đầu, giống như là muốn đem toàn bộ da đầu đều cho giật xuống đến một dạng. Mất đi lái xe điều khiển, xe tại trên sơn đạo bắt đầu mất khống chế, hướng về phía trước thâm bất khả chắc hắc ám bắt đầu chạy như điên. Uy, đây là mẹ nó cái gì? Tỉnh táo một điểm, ngươi cái này bà ca nha đường. Liền ngay cả đồ đần đều có thể nhìn ra, người tài xế này có chút không đúng. Lung la lung lay toa xe bên trong, Lương Tuyết dọa đến hoa dung thất sắc liền thanh thét lên. Cao Thâm cùng Đường Thiên Tường hai người gắt gao nhấn tại hơn nửa cái đầu ra phun huyết lái xe, ngồi phía trước tòa Chu Thiên Đỉnh đưa tay đến cướp đoạt tay lái quyền khống chế, thật vất vả hơi khống chế phương hướng, để ô tô tại một cái chỗ cua quẹo không có rơi xuống sân ngay, xe hư người chết. Ngươi mẹ nó, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chu Thiên Đỉnh hung hăng cho lái xe một cái miệng giọng tử, một bạn thai này, tựa hồ để hắn cũng hơi thành tỉnh một điểm. Từ mò gì ga lên Kotanoka phần kaji mà xe NG, đầu ra ga gấp ni ka iu kuna ta ra ke jesu. Ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ là da đầu đột nhiên thật ngứa. Thời khôi phục lại lái xe, thở hổn hển cố gắng giải thích nói. Nhìn xem hắn thương ấn từng đống da đầu, phía trên mảng lớn da đầu bị kéo quang, một đạo nhìn thấy mà giật mình vết chảo một mực kéo dài đến chỗ cổ, không ngừng ra bên ngoài tư lấy vết châu. Rất khó tưởng tượng, như thế sâu vết thương, vậy mà là người tài xế này mình cầm ra đến. Lương Tuyết, tìm một chút đồ vật, cho hắn vết thương băng bó một chút. Chu Thiên Đỉnh lạnh lùng phân phó nói. Mặc dù không biết người tài xế này đến cùng là cái gì tình huống, nhưng là cách điều thủ huyện còn có chừng nửa canh giờ lộ trình, tiếp xuống cần dùng tới hắn, không thể để cho hắn ngoài ý muốn nổi lên. Lương Tuyết từ trong bọc móc ra một đầu băng gạc, đẩy tới, muốn cho đối phương làm một cái đơn giản băng bó. Thế nhưng là khi nàng xích lại gần đối phương vết thương, nhìn thấy làn da dưới cái khe mọc ra cái gì lúc, đột nhiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, đặt mông ngồi trở lại ghế sau. Đừng kinh hoàng, làm sao? Ta nhìn thấy, cái kia lớn mặt trắng nữ nhân, ngay tại lái xe trong đầu. Khi nàng nói ra câu nói này thời điểm, toa xe bên trong lại lần nữa bất ngờ xảy ra chuyện, lái xe toàn bộ ra đầu, giống như là bị xé nước một dạng, thuận vết thương hướng về tả hữu chia hai mảnh. Cũ túi da vỡ ra, mới đầu chui ra. Từ da đầu của hắn bên trong lộ ra, là một trương mới gương mặt, cũng là cao thâm vô số nhìn thấy, không thể quen thuộc hơn được một khuôn mặt, chính là mặt trắng nữ nhân, tỉnh điện hoa tử gương mặt kia. Khó trách vừa rồi lái xe một mực gọi lấy da đầu thật ngứa, ngứa lạ khó nhịn. Nguyên lai mặt trắng nữ nhân chẳng biết lúc nào lên, đã ký sinh tại sọ não của hắn bên trong, thời cơ chín muồi thoát xác mà ra. Hiện tại tốt, mặt trắng nữ nhân chui ra ngoài, da đầu rốt cục không ngứa. Bởi vì ảnh chân dung là chín mọng dưa hấu một dạng vỡ ra. Chật hẹp toa xe bên trong nguyên bản an vị lấy 5 người, hiện tại cái này mặt trắng nữ nhân từ lái xe thi thể không đầu bên trong ló ra, tất cả mọi người tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể khoảng cách gần nhìn xem nàng. Nông hậu dày đặc sắt tối, tràn ngập toàn bộ toa xe, cơ hồ khiến người buồn nôn. Mặt trắng nữ nhân chậm rãi quay đầu, cái cổ phát ra ha 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 vận động, giống như khe đôi con mắt ý mắng nhìn chăm chú lên Cao Thâm. Nàng tựa hồ đối với Cao Thâm phá lệ cảm thấy hứng thú. Cao Thâm tay mắt lênh lẹ, đem bàn tay hướng trong túi ẩn hình phủ. Cái này quái đàm muốn giết người, lúc này không dùng ẩn hình phủ chờ đến khi nào? Điện quang hỏa thạch lúc, ngồi tại mặt trắng nữ nhân một bên Chu Thiên Đỉnh quả quyết từ áo khoác bên trong rút ra một cây súng lục, thuần thục mở khóa an toàn, đứng vững nàng huyệt thái dương chính là phanh 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 liên tục bắn cò súng, đạn đổ xuống mà ra. Cái này nếu là đổi lại một nhân loại, sớm đã bị đánh cho đầu lâu vỡ vụn. Thế nhưng là, đối mặt loại này phi nhân loại sinh mệnh, súng đạn thật có tác dụng sao? Cao Thâm còn chưa tới kịp nhóm lửa ẩn hình phủ, bởi vì hắn phát hiện một vấn đề. Vấn đề này khả năng so trước mắt nữ thi càng thêm khó giải quyết. Cả chiếc xe mất đi lái xe cùng Chu Thiên Đỉnh khống chế, tại hạ một cái chỗ cua bẹo trực tiếp đụng vào đường núi hàng rào phòng vệ, chở bốn người bọn họ một thi, thẳng tắp bay về phía vách núi. Chương 23, siêu năng lực giả nhà, nam, hai nạn xe cộ chương 23, siêu năng lực giả nhà, nam, hai nạn xe cộ cả chiếc xe hơi, bắt đầu dọc theo dốc đứng dốc núi hướng về phía dưới lăn lộn, toa xe bên trong trên thế giới hạ điên đảo. Túi khí bị bắn ra ngoài, Cao Thâm gắt gao bắt lấy bên người có thể bắt lấy hết thảy, để phòng mình bị trọng lực bãi ra. Bên hai là Lương Tuyết tiếng thét chói tai, nhưng là tiếng thét chói tai vô cùng nhanh liền nghe không được. Hỗn loạn bên trong đầu của hắn túi tại cái gì vật nặng phía trên, đầu nào trống rỗng. Loại này mất trọng lượng cảm giác, không biết tiếp tục bao lâu. Thẳng đến cả chiếc xe trùng điệp đâm vào một gốc nghiêng thô trên cây, nương theo lấy nổ thật to, mới miễn cưỡng ngừng lại nó hạ xuống. Lại qua thật lâu, Cao Thâm từ mờ mịt tiếng ông bên trong tỉnh lại, khôi phục một điểm ý thức. Toàn thân kịch liệt đau nhức tới cực điểm, cho dù là động động ngón tay, quay đầu, loại chuyện nhỏ này đều làm không được. Cái kia nữ thi, còn tại tòa xe bên trong sao? Cao Thâm không biết. Hắn hiện tại cơ hồ ở vào trạng thái tê liệt, nếu như lúc này mặt trắng nữ nhân xuất hiện ở trước mặt mình, vậy hắn cái gì cũng chưa tới, chỉ sợ chỉ có trơ mắt nhìn đối phương giết chết mình. Thời gian qua thật lâu, chỉ còn lại bên ngoài gào thét mà qua gió đêm. Xem ra kia nữ thi đã đi. Nếu không điểm này thời gian, mình đã sớm chết. Nàng từ lái xe đầu chui ra ngoài, làm lật xe tử về sau, lại hư không tiêu thất. Đây thật là vạn hạnh trong bất hạnh. Trên thân giống như là biển gầm xé rách đau đớn ngay tại chậm rãi thối lui, Cao Thâm phát hiện, mình hơi khôi phục một điểm khống chế đối với thân thể. Một giọng nam lúc trước sắp xếp vang lên, còn có người sống a? Là Chu Thiên Đỉnh thanh âm. Mặc dù Chu Thiên Đỉnh là một cái đồ hôn trướng, nhưng là cùng nữ thi so ra vẫn là tương đối đáng yêu, hắn còn có thể sống đến bây giờ, cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn. Cao Thâm bất lực mở miệng nói, xe tốt kỹ, Chu học trưởng. Há miệng ra, cái chán máu chảy tiến miệng, mặt, muốn nói. Ngươi nhìn một chút, bên cạnh ngươi hai người còn có khí không? Hàng phía trước Chu Thiên Đỉnh trầm mặc một hồi, lại phân phó nói. Nhìn ra được, hắn thương đến cũng không nhẹ. Ta còn sống. Là Lương Tuyết thanh âm, ngay tại bên cạnh mình, nhưng là Đường Thiên Tường trạng thái không tốt lắm. Trên mặt đều là máu, đến bây giờ còn chưa tỉnh đến. Thiên Đỉnh, hàng phía trước cái kia giết lái xe nữ thi. Vẫn còn chứ? Ngươi nhìn một chút, ta rất sợ hãi. Thanh âm của nàng sớm đã không có ngày xưa ngang ngược, thậm chí còn mang theo một tia giọng nghẹn ngào. Phía trước yên tĩnh một lát, lại nghĩ tới nhỏ vụn thanh âm, hiển nhiên, Chu Thiên Đỉnh bị kẹt tại túi khí bên trong, đang cố gắng xoay người, xem xét lái xe chỗ ngồi tình huống. Chu Thiên Đỉnh thanh âm bên trong truyền đến, mang theo một tia nghi hoặc, lại thật dài thở dài một hơi, có chút cổ quái. Ta trước đó rõ ràng thấy là nữ thi từ da đầu của hắn bên trong chui ra ngoài, mới hướng nàng xạ kích. Hiện tại đến xem, viên này đầu lâu thể lại biến trở về lái xe, chỉ là trên đầu nhiều ba cái vết đạn. Lái xe đã chết hẳn, đầu của hắn bị ta ngay cả mở ba phát, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh đặc thù. Hắn suy tư một lát, lập tức minh bạch sự tình nguyên nhân gây ra, bị buộc địch. Cố kia nữ thi dùng cái gì chướng nhãn pháp, gạt ta động thủ giết lái xe. Mà người tài xế kia nhưng thật ra là một người bình thường, chúng ta nhìn thấy da đầu phân liệt đều là ảo tưởng. Quả nhiên, tới gần điệu thủ luyện về sau, quái sự tần suất. Chỉ là nữ thi bị thực hảo bà giết chết về sau, thức tỉnh tốc độ cũng quá nhanh chút, mấy ngày không đến. Cao Thâm, có phải là cái kia quái đàm lười biếng? Cao Thâm chậm rãi xoay chuyển thân thể, để cái chán máu chảy đến chậm một chút. Trên thực tế, tại nữ thi từ lái xe ra đầu đảo ra một khắc này, hắn đã từng hoài nghi tới, đây chỉ là quái đàm chế tạo huyễn tượng. Nếu là lại một lần, mình tốt nhất cách làm chính là trước dùng song hiện hình phù để phán đoán trước mắt là huyễn tượng hay là chân thực. Nhưng là từ một phương diện khác đến nói, tại thời khắc sinh tử, không có nhiều thời gian như vậy để cho mình cẩn thận suy nghĩ. Nếu như từ lái xe ra đầu leo ra thật sự là nữ thi, vậy mình đốt phù điểm kia thời gian đã chết 7-8 lần. Cũng bởi vì nữ thi còn không có hoàn toàn khởi động lại, cho nên nó mới phải chế tạo trận này tai nạn xe cộ. Đối mặt Chu Thiên Đỉnh vấn đề, Cao Thâm đáp lại nói, nếu như nữ thi thực lực hoàn toàn khôi phục, có thể từ người sống ra đầu bên trong phá xác mà ra, nàng vì cái gì không trực tiếp hiện thân đem chúng ta giết, mà là muốn quấn như thế lớn một cái vòng tròn. Cảm ứng được chúng ta tiến về phương hướng là điệu thủ huyện, nàng hoảng, muốn ngăn cản bước tiến của chúng ta, nhưng lại không có cái này có thể năng lực. Chỉ có thể lui mà cầu lần, chế tạo ra huyễn cảnh. Điệu thủ huyện nhất định ẩn giấu cái gì bí mật này uy hiếp được quái đàm tồn tại. Hàng phía trước Chu Thiên Đỉnh không nói gì, coi như nữ thi còn không có khởi động lại, nhưng là nàng chỗ hiện ra năng lực đã rất khủng bố. Nếu như trên sườn núi không có cây to này cản bên trên cản lại, lại kém một chút, khả năng mình bốn người thật muốn toàn quân bị diệt nơi này. Theo thời gian trôi qua, nữ thi hoàn toàn trở về, chỉ là vấn đề thời gian. Lần tiếp theo, chỉ sợ cũng không phải huyễn tượng, nàng sẽ trực tiếp xuất thủ, đem bọn hắn bốn người chậm rãi giết chết. Đột nhiên, bên hai truyền đến Lương Tuyết kinh ngạc giọng nghẹn ngào, mập mạp hắn, giống như chết. Mập mạp, ngươi đừng dọa ta, mập mạp, trò chuyện a. Đường Thiên Tường nghiêng dựa vào túi khí về sau, hai mắt nhắm nghiền, phản phất ngủ. Dưới chân, chạy đầy đất vết máu, không biết chỗ nào yếu hại bị cái gì bén nhọn dị vật đâm xuyên. Nhìn kỹ lại, môi của hắn tái nhợt, hiển nhiên không có nhân khí. Lương Tuyết vươn tay, còn ý đồ đánh thức Đường Thiên Tường. Thế nhưng là vô luận nàng cố gắng thế nào, Đường Thiên Tường đều không nhúc nhích. Cao Thâm khôi phục một điểm thể lực, chậm rãi giải khai trên thân dây an toàn, vị cửa xe gian nan đi xuống. Không nghĩ tới có được linh dị thể chất Đường Thiên Tường cái thứ nhất tử vong, không có hắn dự cảnh, con đường sau đó chỉnh chỉ sợ càng thêm khó đi. Dĩa vách núi phong cảnh phá lệ động lòng người. Nếu là không có nữ thi truy sát, thật muốn hảo hảo thưởng thức một chút cảnh sắc nơi này. Lái xe chết, xe cũng lật. Cũng may nơi này đến điều thủ huyện cũng liền 10 cây số không đến lộ trình, dựa vào nghị lực dùng chân đi qua, cũng không phải không có khả năng. Đúng lúc này, ghế sau xe vang lên Đường Thiên Tường suy yếu thanh âm, không muốn giao, ta còn chưa có chết đâu. Thanh âm nghe vào có chút cổ quái, cùng bình thường Đường Thiên Tường không quá giống nhau, hẳn là vừa mới thức tỉnh nguyên nhân. Lương Tuyết mừng rỡ, quả thực không dám ánh mắt của mình. Nàng chăm chú che miệng, cố gắng không khóc ra. Liền ngay cả Cao Thầm cũng quay đầu kinh ngạc liếc mắt nhìn Đường Thiên Tường. Gia hỏa này, lưu nhiều như vậy máu, bờ môi đều đã không có một tia huyết sắc, thế mà có thể mạnh mẽ bị Lương Tuyết cho lay tỉnh, mập mạp này sinh mệnh lực cũng quá mạnh. Đã tất cả mọi người tỉnh, không nên ở chỗ này lãng phí thời gian, trực tiếp đi thôi. Cái này rừng núi hoang vắng, không biết sẽ còn hay không đụng phải tỉnh điển hóa tử. Điều thủ huyện lại nguy hiểm, dù sao cũng là người ở huyện, mau chóng đuổi tới nơi đó. Chu Thiên Đỉnh sớm đã leo ra báo học xe, không kiên nhẫn thúc giục nói. Đối với Đường Thiên Tường tử vong cùng trùng sinh, hắn không có chút nào biểu hiện ra cái gì tâm tình chập chờn. Bốn người khập khiễng, dọc theo so sánh bằng phẳng lộ trình, đi thẳng về phía trước. Bị bắn chết lái xe thi thể, cùng báo hỏng xe, cứ như vậy bị tùy ý để qua nguyên địa. Cao Thâm quay đầu liếc mắt nhìn, hắn phát hiện một hộp thuốc lá rơi vào ngoài xe lốp xe hạ. Vừa rồi Đường Thiên Tường lúc xuống xe, có đến cái gì, đem hắn trong túi hộp thuốc lá câu xuống dưới. "Uy, hộp thuốc lá của ngươi rơi vào nơi đó." Cao Thâm chỉ thất lạc hộp thuốc lá, ra hiệu nói. Đường Thiên Tường chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Cao Thâm chỉ phương hướng. Nét mặt của hắn mười phần lạnh lùng, rơi liền rơi. Thời gian có hạn, liền không lãng phí thời gian trở về lấy. Đi tại phía trước Chu Thiên Đỉnh cùng Lương Tuyết, không có chú ý tới một màn này. Cao Thâm như có điều suy nghĩ. Nghĩ nghĩ, cuối cùng không nói gì, đuổi theo phần lớn đội. Tùng Bản Hòa Giã hôm nay tỉnh phá lệ sớm, mặc dù sushi cửa hàng cái điểm này còn chưa mở nghiệp, không có bất luận cái gì khách nhân đến, nhưng hắn vẫn là bận rộn, bắt đầu sớm chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cùng bộ đồ ăn. Không biết vì cái gì, hôm nay trái tim của hắn phanh 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 một mực nhảy không ngừng, phản phất biểu thị cái gì dấu hiệu không may. Phòng bếp bên ngoài vang lên cửa bị mở ra tiếng chuông. Hiện tại mới 5 điểm, thế mà đã có khách nhân đến. Tùng Bản vẫn tại phòng bếp sau bận rộn cắt cá hồi, chỉ là hữu khí vô lực hô một câu ý ra xì y ma xe, hoan nên quang lâm. Thẳng đến, hắn nghe được có người đi vào phòng bếp, ngay sau đó, một cái họng súng đen ngòm đứng vững đầu mình. Tùng Bản chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thấy ba nam một nữ, đã đem tất cả lối ra toàn bộ ngăn chặn. Cầm đầu một cái nam tử cao lớn, đánh lấy bông hai, chính giờ thương sắc mặt khó coi nhìn xem mình. Kỳ quái chính là, chính rõ ràng sinh mệnh ở và uy hiếp phía dưới, Tùng Bản nhưng không có cảm thấy một tia sợ hãi, ngược lại có một loại ẩn ẩn tiêu tan. Hắn vẫn cũng không ngẩng đầu lên cắt lấy trong tay cá hồi, trong miệng lẩm bẩm một câu. Xâm nhập sushi cửa hàng chính là Chu Thiên Đỉnh bốn người. Lương Tuyết đem Tùng Bản trong miệng tiếng Nhật phiên dịch ra, các ngươi hẳn không phải là giặc cướp đi, vẫn là vì 4 năm trước sự kiện kia mà đến. Đã dạng này, Chu Thiên Đỉnh cũng không còn quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi, ngươi năm đó đến cùng có hay không cô đồng qua tỉnh điện hóa tử? Yên tâm, chúng ta không phải cảnh sát, không phải đến vì vụ án này lật lại bản án. Ngươi chỉ cần thành thành thật thật nói cho chúng ta biết chân tướng liền có thể. Tùng Bản hòa dã trên tay cắt cá hồi động tác không có đình trệ, hắn ngữ khí bình thản, nói một đống lời nói. Trải qua Lương Tuyết phiên dịch, không sai 4 năm trước đó, ta đúng là nơi này cô đồng hoa tử tiểu thư. Cái này 4 năm qua, lương tâm của ta một mực nhận khiển trách cùng trừng phạt, cả ngày lẫn đêm, không có một khắc đình chỉ. Ta biết mình là một cái tội nhân, không có bất kỳ cái gì vì chính mình giải vây ý tứ. Nhưng là ngày đó xúc động, cũng không phải là ra bản thân bản ý mà là một cái ma quỷ, hắn chiếm cứ thân thể của ta, điều khiển ta phạm phải đây hết thảy sai lầm. Ta vĩnh viễn quên không được ngày đó, có 18 cái cổ quái người tiến sushi cửa hàng, nói với ta một chút không rõ ràng cho lắm đối thoại. Về sau ngẫm lại, từ một khắc này bắt đầu, ta bắt đầu trở nên không quá bình thường. Chương 24, siêu năng lực giả nhà, 6, sushi cửa hàng chương 24, siêu năng lực giả nhà, 6, sushi cửa hàng nghe tới cái số này, Cao Thâm lập tức mẫn cảm. 18, là một cái vô cùng mẫn cảm số lượng, siêu năng lực giả nhà tự sát cũng là 18 người. Chẳng lẽ năm đó tỉnh Điền Hoa tử cua đồng án, cũng cùng siêu năng lực giả nhà có quan hệ? Tại Lương Tuyết phụ trợ hạng, Tùng Bản cùng tiếp tục nói, kia 18 người 10 phần thú vị, bọn hắn sau khi đi vào điểm một điểm đồ ăn, tùy tiện cùng ta bắt chuyện. Trong đó một cái đen búa gầy gò nam nhân hỏi ta, có tin tưởng hay không trên thế giới này có siêu năng lực, đối siêu năng lực có hay không cảm thấy hứng thú. Lúc ấy ta tự nhiên ăn ngay nói thật, siêu năng lực cái gì, đều là giả. Tựa như là ta trong tiệm cái kia gọi là tỉnh Điền Hoa tử nhân viên, đã từng trải qua tiết mục, bị người ở trong chọc thủng về sau thành cả nước cho cười, nếu không phải ta hảo tâm thu lưu nàng, chỉ sợ liên hạ bữa cơm đều ăn không vô. Đen gầy nam tử, tự xưng là tá Đằng Tú Minh, xem thường cười cười. Hắn nói bọn hắn đến từ một cái tên là siêu năng lực giả nhà hiệp hội, nơi này thành viên tinh thông đủ loại năng lực khó tin, cùng bên ngoài những cái kia giang hồ phiến tử không thể cùng. Nếu như ta cần, có thể biểu hiện ra cho ta nhìn. Nghe đến đó, Cao Thâm biết, năm đó cùng Tùng Bản hòa giã tiếp xúc, chính là siêu năng lực giả nhà. Chỉ là bọn hắn như thế nào lợi dụng siêu năng lực, dù dỗ Tùng Bản hòa giã thú tính đại phát. Mục đích của bọn hắn lại là cái gì? Tùng Bản hòa giã cố sự cũng đang tiếp tục, ta từng tại Tây Ban Nha đã du học, biết một chút tiếng Tây Ban Nha. Dựa theo logic, tại như thế một cái nhỏ quận huyện, gặp được đồng dạng một cái tinh thông Tây Ban Nha người đông doanh là sát suất nhỏ sự kiện đi. Nhưng là tá Đằng Tú Minh vô cùng nhanh thuần thục dùng tiếng Tây Ban Nha cùng ta đối thoại, miệng của hắn ngữ quả thực so lão sư của ta còn tốt hơn, ta lúc ấy giật nảy cả mình, cơ hồ cho là hắn là một vị nhà ngôn ngữ học. Siêu năng lực giả nhà người khác nhìn thấy ta trợn mắt hốc mồm dáng vẻ, lập tức cười lên ha ha. Tá Đằng Tú Minh lúc này mới đắc ý nói cho ta, hắn căn bản sẽ không cái gì tiếng Tây Ban Nha, sở dĩ có thể cùng ta đối thoại, sử dụng chính là một loại gọi là tha tâm thông đồ vật, trực tiếp vòng qua ngôn ngữ môi giới, cùng tâm linh của ta câu thông. Ta đã đối với hắn siêu năng lực đầu giảm xuống đất, tá Đằng Tú Minh tựa hồ vẫn chưa thỏa mãn, có chút thần bí nói cho ta, phải chăng muốn nhìn một chút càng thêm năng lực khó tin biểu diễn. Mà đúng lúc này, Tình Điền Hoa tử mua sắm xong trở về, gặp được cái này 18 người về sau, trên mặt nàng biểu lộ lại là hoảng sợ, lại là phẫn nộ, không ngừng chất vấn bọn hắn, đến tột cùng còn muốn dây dưa mình tới lúc nào. Ta nhìn Hoa tử tựa hồ cùng cái này 18 người nhận biết, nàng cảm xúc cũng sắp mất khống chế, tranh thủ thời gian hảo luôn khuyên bảo tá Đằng Tú Minh rời đi. Tá Đằng tiên sinh không hề để tâm, chỉ là trước khi đi thần bí nói cho ta, thần tích sắp giáng lâm. Nói đến đây, Tùng Bản Hòa Giã biểu lộ ngưng trệ. Hắn lộ ra hết sức thống khổ, giống như là nhớ lại chuyện gì đó không hay, nếu như các ngươi nhận biết Hoa tử tiểu thư, sẽ biết, nàng tướng mạo, ân, có chút hút. Nhưng là ngày đó kết thúc công việc về sau, ta một mực nghe tới trong đầu có một thanh âm đang không ngừng gọi về ta, muốn cùng Hoa tử giao hợp. Phản phất bị ma quỷ khống chế, trong mắt ta Hoa tử cũng biến thành vô cùng mỹ lệ, mị lực đạt tới là một cái nam nhân không cách nào ngăn cản trình độ. Chờ ta minh bạch tự mình làm cái gì, hết thảy đều đã muộn. Hoa tử chỉ là yên lặng mặc vào quần áo, rời đi sushi cửa hàng. Một buổi tối, ta đều ở trong sợ hai bữa qua, cũng may, bởi vì nàng làm lừa đảo tại tiết mục bên trên bị vạch trần nguyên nhân, coi như nàng hướng phụ mẫu tự thuật ngày đó phát sinh sự tình, cũng căn bản không có người tin tưởng nàng, tất cả mọi người đang chỉ trích nàng lại vung một cái gì thiên đại hoang. Sự tình kết quả, chính là ta bồi một số tiền lớn, lấy được Hoa tử phụ mẫu tha thứ cũng không có nháo đến cảnh sát thự. Thế nhưng là thời gian qua đi hôm nay, ta vẫn vì ngày đó chuyện xảy ra cảm thấy sợ hãi cùng lương tâm bất an, ta là một cái tội nhân. Đây chính là Tùng Bản Hòa Giã chỗ kinh lịch sự kiện. Chu Thiên Đỉnh trong tay cầm súng hơi hạ thấp một chút, ngươi xác định là trong đầu cái thanh âm kia chỉ thị ngươi phạm phải tội ác. Đúng vậy, ta bình thường không phải là người như thế, mà lại ta trước đó chưa hề đối Hoa tử động đậy ý nghĩ xấu. Lấy Hoa tử tướng mạo, câu nói này chính thành là thật. Kia 18 người trước khi đi còn đối ngươi làm qua sự tình gì? Trừ hướng ngươi biểu hiện ra tha tâm thông. Chu Thiên Đỉnh hỏi như vậy, là vì xác định siêu năng lực 18 người phạm vi năng lực. Nếu như chỉ là cùng bọn hắn có bất kỳ tiếp xúc, liền có thể điều khiển mình, thậm chí kế tiếp mệnh lệnh liền để người bên ngoài tự sát, kia liền phiền phức. 18 người sống thời điểm cứ như vậy đáng sợ, sau khi chết nếu như biến thành quái đàm, càng là không cách nào tưởng tượng bọn hắn năng lực đạt tới trình độ gì. Để ta ngẫm lại. Tùng Bản cắn ngón tay, phản phất rơi vào trầm tư, đột nhiên ở giữa, hắn kêu to lên, "Đúng, 18 người bên trong, trong đó có một cái thấp mập lùn béo, vào cửa hàng từ đầu đến cuối cắn thuốc lá nam nhân, hắn cũng hướng ta biểu hiện ra một loại năng lực, ở ngay trước mặt ta, một đầu bị ta đã cắt thành phiến cá hồi biến trở về nhảy nhót tương bừng bộ dáng. Sau đó tại ta giật nảy cả mình thời điểm, mới bóc đi chướng nhãn pháp, nói cho ta chỉ là huyễn thuật thôi." Ta lúc ấy lại là kinh hãi, đối bọn hắn huyễn thuật lại là kính nghệ, sau đó đem phần này cá hồi đóng gói thành sushi, xem như tặng phẩm miễn phí mời nam tử kia nhấm nháp. Chu Thiên Đỉnh lập tức phát hiện vấn đề, truy vấn, đầu này chết rồi sống lại cá hồi, ngươi nếm qua à? Tùng Bản trên mặt lộ ra thống khổ biểu lộ, giống như là đang nhớ lại cái gì cực kỳ khó khăn quá khứ, ta ăn. sau đó hoa tử trở về. Ngươi đoán đến không sai, ta hiện tại nhớ tới, chính là ăn cái kia cá hồi sushi về sau, cái kia thanh âm kỳ quái bắt đầu xuất hiện tại trong đầu của ta nghe đến đó, Cao Thâm thở dài một hơi. Xem ra 18 người năng lực có nhất định sử dụng điều kiện, chí ít cần tiếp xúc bọn hắn ô nhiễm qua nguyên liệu nấu ăn loại hình vật thể. Bằng không mà nói, một ánh mắt liền có thể khiến cái khác người làm bất cứ chuyện gì. Bất luận cái gì tiếp cận bọn hắn người đều sẽ chết đến lặng yên không một tiếng động, trận này điều tra cũng không cần thiết tiếp tục tiến hành tiếp. Chu Thiên Đình không có bởi vì trước mắt Tùng Bản thống khổ mà bỏ qua hắn, mà là ép hỏi, hoa tử là thế nào cùng 18 người nhận biết, ngươi biết không? Ta không biết, nàng hoàn toàn không có nói qua. Sự kiện kia về sau, ngươi còn gặp qua hoa tử a? Không có. Nhưng là ta biết, 2 năm sau nàng tự sát. Nàng tự sát về sau, lại làm cái gì, ngươi biết không? Cái gì? Chết chính là chết, cái gì gọi là hoa tử tiểu thư lại làm cái gì, ngươi đến cùng đang hỏi cái gì quái vấn đề? Tung Bản ngẩng đầu, dùng dị thường ánh mắt cổ quái nhìn xem Chu Thiên Đình. Chính phủ bù trừ lẫn nhau hơi thở phong tỏa vẫn là có nhất định tác dụng, giống như là Tùng Bản dạng này không quá lên mạng người bình thường, hoàn toàn không biết có chuyện như vậy phát sinh. Không biết cũng tốt. Nếu quả thật cho hắn biết, nói không chừng hắn cũng không sống tới hiện tại. Không nhìn hắn vấn đề, Chu Thiên Đình tiếp tục hỏi. Kia 18 người, ngươi về sau gặp lại qua sao? Đồng dạng cũng có. Ta chỉ biết, bọn hắn tổ kiến một cái câu lạc bộ gọi là siêu tự nhiên giả chi gia, bình thường tại phụ cận một tòa màu đen trong tiểu lâu hoạt động. Kia tòa nhà hết sức kỳ quái, từ trên xuống dưới không có một cái cửa sổ. Phụ cận còn có hài tử mất tích sự kiện, từng có gia trưởng quá khứ nào qua. Mấy năm này đống nhiên yên tĩnh, không biết vì sao. Đương nhiên yên tĩnh. Bởi vì 18 người tại trong lâu tập thể thắt cổ tự sát. Hỏi xong tất cả vấn đề, Chu Thiên Đình quay đầu, tuần sát 3 người khác, các ngươi còn có cái gì cái khác muốn hỏi. Cao Thâm không nói gì. Nhìn ra được, cái này Tùng Bản một cái đối quái đàm hoàn toàn không biết gì người bình thường, hỏi gì cũng không biết. Một mực không nói một lời Đường Thiên Tường, đứng tại Chu Thiên Đình thánh thân sau, đống nhiên mở miệng nói, nếu như kia 18 người hiện tại liền đứng tại trước mặt ngươi, ngươi còn nhận được bọn hắn a? Còn chưa chờ Lương Tuyết mở miệng, Tùng Bản đáp lại nói, sự tình qua đi 5 năm, ta cũng không xác định có thể phủ nhận đạt được bọn hắn. Khả năng, trừ cầm đầu tá Đằng tiên sinh, phải nhớ lên cái khác mặt vẫn có một ít khó khăn. Chu Thiên Đình thu hồi thương. Nên hỏi đều hỏi qua, không có cần thiết ở đây lãng phí thời gian. Nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, Tùng Bản có một chút kinh ngạc, chờ một chút, các ngươi không phải thám tử tư loại hình sao, hiện tại ta toàn bộ nhận tội, vì cái gì các ngươi không báo cảnh, đem ta xoay đưa đến đồn cảnh sát. Chu Thiên Đình đi đến cổng, dừng bước lại, bên mặt nhìn hắn một cái, ngươi năm đó phạm vào chuyện gì? Nên nhận cái dạng gì pháp luật chế tài, cùng ta không hề có một chút quan hệ. Nếu như ngươi cảm thấy lương tâm bất an, liền tự mình đi tự thú đi. Tùng Bản vô lực rủ xuống tay, lộ ra 10 phần thất vọng. Nhìn ra được, những năm này hắn lại là lương tâm bất an, hy vọng mình thu hoạch được trừng phạt. Bản thân tính cách lại nhu nhược đến, ngay cả tự thú dũng khí đều không có, chỉ có thể một mực sống ở loại này cực độ bên trong hao tổn trong thống khổ. Cao Thâm cái cuối cùng nối đuôi nhau đi ra thấp bé sushi cửa hàng. Đúng lúc này, hắn nghe tới sau lưng Tùng Bản đang thì thào tự nói, Okashi Izesune một năm trước đi mò. Cùng gì có to họ nói ke cu rẻ ta người gai ma xì ta. Cao Thâm dừng bước. Mặc dù hắn không có đạt tới quan phiên dịch trình độ, nhưng vẫn là vụn vụn vặt vặt nghe hiểu hai cái từ đơn, kỳ quái giống nhau. Không đúng kỉnh. Cao Thâm có người trở về, đi đến Tùng Bản trước mặt, ngươi vừa rồi nói cái gì? Tùng Bản nghe không hiểu tiếng Trung, chỉ là dùng vẻ mặt mê mang nhìn xem Cao Thâm. Làm sao? Lại phát hiện vấn đề gì? Nhìn thấy sushi trong tiệm Cao Thâm chậm chạp chưa hề đi ra, Chu Thiên Đỉnh bọn người lại chui trở về, dò hỏi. Cao Thâm chưa hề nói khác, chỉ là đem Tùng Bản mới vừa nói qua, từng chữ lặp lại một lần. Lương Tuyết đem nó phiên dịch ra. Hắn nói là, thật kỳ quái a, một năm trước đó cũng có người nói với ta giống nhau. Chương 25, siêu năng lực giả nhà, 7, thần bí tiểu đội chương 25, siêu năng lực giả nhà, 7, thần bí tiểu đội tại bọn hắn trước đó, đã có người đến qua sushi cửa hàng, bắt đầu điều tra cái này khởi sự kiện. Cùng Cao Thâm bọn hắn một dạng, những người kia căn bản không quan tâm Tùng Bản cua đồng án, bọn hắn duy nhất quan tâm chính là hoa tử quá khứ. Không hề nghi ngờ, không phải Đông Doanh chính phủ. Đông Doanh chính phủ tại 2 năm trước liền lựa chọn phong tỏa tin tức, trực tiếp nằm ngửa. Cũng sẽ không là nơi đó cảnh tự. Tại Tùng Bản hòa giã tự nguyện nhận tội tình huống dưới, bọn hắn không có khả năng bỏ qua sông này của phạm. Những người kia đến tuột cùng là ai? Tại Cao Thâm kiên trì hạ, Tùng Bản hòa giã không thể không lại lần nữa bị khảo vấn, cố gắng nhớ lại lên đám người này tướng mạo quần áo, ước chừng 6-7 người đi. Đều mặc màu đen áo choàng, ngực treo một cái kỳ quái huy chương. Tựa như là một con rắn cắn cái đuôi của mình. Những người kia hỏi ta có nhiều vấn đề, đại đa số cùng các ngươi một dạng, liên quan tới hoa tử, còn có kia 18 người. Đặc biệt là siêu năng lực 18 người, bọn hắn phá lệ cảm thấy hứng thú. Cầm đầu chính là hai nữ tính, làm ta khắc sâu ấn tượng. Một cái giữ lại tóc ngắn thiếu nữ, làn da được không giống như là phát sáng một dạng, xinh đẹp căn bản không giống như là chân nhân. Một cái khác nữ tính, tại cùng ta đối thoại thời điểm, cổ áo của nàng miệng chậm chạp bò ra một đầu to lớn con rết màu đen, giống như là khăn quàng cổ vòng quanh cổ của nàng. Nói đến đây, Tùng Bản trùng điệp nuốt nước miếng một cái, nhìn qua đến nay đều lòng còn sợ hãi, kỳ quái chính là, nàng cái khác mấy cái đồng hành nhắm mắt làm ngơ, giống như là không nhìn thấy đầu này to lớn con rết. Đang hỏi xong ta vấn đề, bọn hắn trước khi đi, ta hỏi thăm bọn họ phải chăng cần tự thú. Một cái tóc dài nam tính quay đầu lại, nói cùng các ngươi không sai biệt lắm lời nói. Màu đen áo choàng, miệng cắn cái đuôi rắn ngậm đuôi huy chương. Chu Thiên Đình lập tức có phán đoán, đây là dị thường sinh vật đối sách khoa chế phục. Xem ra đối sách khoa một năm trước đó liền đi tới điều thủ huyện, bắt đầu điều tra. Về phần trên cổ bàn treo lấy cự nhân con giết thiếu nữ, cái này cũng không kỳ quái. Đối sách khoa hàng năm xử lý vô số quái đàm sự kiện, có chút thành viên cao cấp thậm chí coi quái đàm là làm sủng vật chăn nuôi. Nhưng là đã đối sách khoa so với bọn hắn mấy người sớm lại tới đây, vì cái gì quỷ mặt sự kiện vẫn là bộc phát? Cao Thâm hướng Chu Thiên Đỉnh do hỏi, có phải hay không là cái này lên quái đàm sự kiện nghiêm trọng trình độ vượt qua bọn hắn xử lý phạm vi, đối sách khoa trực tiếp từ bỏ đối tình thế khống chế. Đây cũng không phải là một tin tức tốt. Nếu như đối sách khoa người đều không cách nào xử lý, như vậy quỷ mặt sự kiện có lẽ đã tiếp cận vô giải. Chỉ bằng bốn người bọn họ, thật có thể dựa vào Lý giáo sư vật lưu lại để ứng đối sao? Có khả năng này, nhưng là khả năng cũng không lớn. Chu Thiên Đỉnh sờ lên cằm, đáp lại nói, tại Lý Nhất Sơn khi còn sống, hắn làm giáo sư học sinh, tự mình cùng đối sách khoa người đã từng quen biết, đối bọn hắn phong cách hành sự vẫn tương đối quen thuộc, đối sách khoa luôn luôn là có thủ tất báo. Bọn hắn tham gia quái đàm sự kiện, nếu như nhiệm vụ thất bại, thậm chí nói là có công việc nhân viên ở trong đó tử vong, liền sẽ đụng phải đối sách khoa không ngừng không nghỉ điên cuồng trả thù. Cứ ít nửa đường từ bỏ. Cáo biệt Tùng Bản Hòa ra sau, bốn người đi ra sushi cửa hàng. Điều thủ huyện ban đêm rét lạnh lại sâu, hoang vu trên đường nhỏ không có đèn đường, nơi xa phòng xá giống như là từng tòa phân mộ. Ta cho rằng, càng có khả năng chân tướng là đối sách khoa năm đó ở điều thủ huyện giải quyết quỷ mặt sự kiện, hoặc là nói là bọn hắn tự nhận là giải quyết quỷ mặt sự kiện. Nhưng là bọn hắn không nghĩ tới chính là, cái này lên quái đàm chân chính đầu nguồn không tại tỉnh Điền Hoa Tử, phía sau màn hấp thủ là siêu năng lực giả nhà 18 người. Tại trên đường nhỏ, Chu Thiên Đỉnh tiếp tục thôi diễn hắn trong lý tưởng chân tướng, các ngươi có chú ý đến hay không, tại chỉnh khởi sự kiện bên trong, vẫn giấu kín lấy một đầu ám tuyến. Tỉnh Điền Hoa Tử vốn là có siêu năng lực. Vì sao lại tại trực tiếp tiết mục bên trong đột nhiên mất đi siêu năng lực, là siêu năng lực 18 người? Tại sushi cửa hàng trưởng Tùng Bản vì cái gì lại đột nhiên cuồng tính đại phát, cưỡng ép đối Hoa Tử áp dụng cô đồng? Lại là kia 18 người tại phía sau màn thao tác. Sau đó 2 năm, trước sau kinh lịch bị cô đồng, thất nghiệp, mẫu thân tử vong, phụ thân tử vong, cuối cùng Hoa Tử bước lên con đường cùng, lựa chọn một thân một mình ở nhà tự sát. Các ngươi thật cảm thấy sự tình có trùng hợp như vậy á? Vẫn là nói, đây hết thể ngoài ý muốn, đều là 18 người trong bóng tối thao túng. Bọn hắn tựa như là đi tới một tòa thiếu tu sửa đã lâu lao chạch trước mặt, bốn người dừng bước. Chu Thiên Đỉnh nói ra kết luận của mình, bọn hắn đang cố ý tích lũy Hoa Tử oán hận trong lòng, sau đó đưa nàng sống sờ sờ bức tử, giống như là đem một con lợn bô béo chuyên môn lưu từng tới thâm niên mở làm thịt. Cao Thâm cái thứ nhất lý giải hắn ý tứ, đem kết luận tiến một bước chính xác hóa, ý của ngươi là siêu năng lực giả nhà đang cố ý chế tạo một cái quái đàm. Hoa Tử nguyên bản là siêu năng lực giả, lực lượng tinh thần của nàng so với thường nhân cường đại, sau khi chết cũng càng có khả năng biến thành quái đàm. Lại thêm khi còn sống tính gộp lại nhiều như vậy oán hận, giết người xúc động vượt xa người thường. 18 người ngay từ đầu liền minh bạch điểm này. Khi bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy Hoa Tử thời điểm, liền đã tính xong đằng sau mỗi một bước, chính là vì tạo ra đảo quốc này hùng nhất quái vật. Trong không khí cuốn qua một trận gió lạnh, ở đây mấy người đều dùng mình một cái. Nếu như Cao Thâm kết luận là chính xác, như vậy siêu năng lực 18 người xác thực thành công. Bọn hắn chế tạo một cái dị thường đáng sợ quái đàm, bất tử bất diệt, không ngừng truyền bá. Đồng lý, một năm trước đối sách khoa người tới xử lý về sau, vì cái gì bị mặt sự kiện vẫn không có đạt được khống chế? Bởi vì bọn hắn không nghĩ tới chính là, hết thể kẻ đầu têu căn bản không phải Hoa Tử. Càng thêm kỳ quặc chính là, siêu năng lực giả 18 người vì cái gì đột nhiên tập thể tự sát? Bọn hắn, có lẽ là khi nhìn đến Hoa Tử thành công về sau, cũng định đem mình chuyển biến làm quái đàm, dòng dã 18 cái quái đàm. Đây là xấu nhất tình huống. Cao Thâm không cách nào tưởng tượng. Thực sự có người sẽ làm ra loại chuyện này, chỉ vì chủ động biến thành quái đàm A. Lại không phải thi giải phi thăng. Chu Thiên Đỉnh ngẩng đầu, nhìn về phía trước mắt tòa này rách nát độc tòa nơi ở. Bậc cửa trước trên bãi cỏ chỉ có một tòa chuỗi lùi thô to cây hoẹ, không có chút nào sinh cơ. Lầu hai cửa sổ thủy tinh từng mảnh che kín cho bụi, có đã triệt để vỡ vụn, còn lại sắc nhọn mảnh thủy tinh, xem xét chính là thật lâu không người ở lại. Nơi này chính là bọn hắn điều thủ huyện chi hành mục đích thứ hai, Hoa Tử chỗ ở cũ. Dây thường xuân che kín trên tường đá, bị dùng sơn rội đầy các loại văn tự, cùng loại lừa đảo nói láo tinh lăn ra điều thủ huyện có chút lòng xấu hổ đi loại hình. Theo thời gian trôi qua, những văn tự này ấn ký nhưng lại chưa nhạt đi. Khó có thể tưởng tượng, năm đó Hoa Tử một người tại toàn nhà này bên trong, là mang thế nào tâm tình, đem đầu vươn vào dây thừng. Đã kẻ cầm đầu khả năng không phải Hoa Tử, chúng ta còn muốn tiến vào bên trong sao? Hoặc là, chúng ta hay là chờ hừng đông một điểm, trên đường nhiều người một điểm, lại đến đi. Ta luôn cảm thấy, cửa sổ đằng sau, có một cái mặt trắng nữ nhân đang nhìn ta. Trong bốn người, ngoài mạnh trong yếu Lương Tuyết cái thứ nhất hiện ra nguyên hình, hai chân run nhẹ nhẹ, đã bắt đầu đánh lên chống lui quân. Chu Thiên Đỉnh không để ý đến nàng. Hắn mặc dù là người tự tư, nhưng là đi theo Lý giáo sư nhiều năm, cơ bản can đảm cùng thưởng thức vẫn là có. Kéo tới hừng đông, cảm thấy hừng đông về sau liền an toàn. Thật sự là cho cười, an toàn nhất phương thức xử lý liền là mau chóng, đêm nay liền làm một cái kết thúc. Hắn mở ra điện thoại bên trên đèn tin, két két một tiếng đẩy ra đã lung lay sắp đổ cửa gỗ, một bên phân phó sau lưng Đường Thiên Tượng có thể đem vật kia lấy ra. Mặc dù Hoa Tử khả năng không phải chỉnh khởi sự tình chế tạo người, nhưng là dù sao giết người vẫn là nàng, làm tốt ở đây đem nàng phất trừ chuẩn bị. Nghe tới Chu Thiên Đỉnh mệnh lệnh, Đường Thiên Tượng rốt cục khởi trên đường đi cong đến bây giờ ba lô, cẩn thận từng ly từng tí, từ trong đó lấy ra một cái màu xám trắng lập thể mâm tròn. Vật này, thế mà là một cái hình tròn máy hút bụi. Cao Thâm không khỏi có chút mở rộng tầm mắt. bốn người bọn họ một mực cao thâm khó lường, lén lén lút lút, trên đường đi không nguyện ý nói với mình vũ khí bí mật, thế mà chỉ là một cái máy hút bụi. Nhìn ra cao thâm trên mặt biểu tình biến hóa, Chu Thiên Đỉnh quay người vô vô bờ vai của hắn, giải thích nói, ngươi yên tâm, ta vô luận như thế nào sẽ không lấy chính mình tính mệnh nói đùa. Vật này là Lý Nhất Sơn giáo sư khi còn sống cuối cùng kết tác, gọi là ác linh máy hút bụi. Từ trên lý luận đến nói, chỉ cần nó khởi động, có thể lợi dụng đặc thù linh tử hình thành khí áp, đem trong một gian phòng quái đàm toàn bộ hút vào trong đó, phong ấn tiến đặc thù trong túi, sau đó máy hút bụi sẽ tự động bạo tạc, tính cả trong túi ác quỷ cùng một chỗ tiêu hủy. Cái đồ chơi này chỉ có thể sử dụng một lần, cho nên chúng ta nhất định phải trước bảo đảm tìm tới Tỉnh Điền Hoa Tử bản thể, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết hết nàng, mà không phải ở trong nước hoặc là trên xe sử dụng, không phải hút vào chỉ là mấy cái phân thân của nàng. Nghe tới Chu Thiên Đỉnh giải thích, Cao Thâm sắc mặt mới thoáng biến tốt. Hắn vẫn là có chút không yên lòng, hỏi một câu, cái này máy hút bụi hiệu quả thế nào? Thật sự có thể hút vào một con quái đàm sao? Hút vào một con quái đàm. Làm tận mắt chứng kiến qua Lý Nhất Sơn như thế nào khu ma học sinh, Chu Thiên Đỉnh cười cười, từ trên lý luận đến nói, chỉ cần thời gian đủ, ác linh hút bụi khí dù là hút vào mấy trăm con quái đàm, đều có thể cùng một chỗ xử lý. Đương nhiên, đây chỉ là trên lý luận. Dù sao trong thực tiễn, khả năng tại mở ra máy hút bụi một cái mắt, nhân loại liền bị quái đàm xử lý, căn bản kéo không đến nó hút sạch quái đàm. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, cũng có chút gần gà. Nhiệm vụ của chúng ta chính là khi tìm thấy vật kia bản thể về sau, thủ hộ nó hoàn thành thanh lý làm việc. Lần này đông doanh hành trình nhiệm vụ liền kết thúc, bốn người nối đuôi nhau đi vào tòa nhà một tầng. Đối mặt bốn phía tối tăm mở mịt đồ dùng trong nhà, két két rung động sàn nhà bằng gỗ, Chu Thiên Đỉnh phân phó nói, các ngươi tìm một cái, nơi này có cái gì manh mối. Thiên Tường Ca, trước cho ác linh máy hút bụi nguồn điện mở ra, vừa có tình huống tùy thời mở ra hút bụi công năng. Tốt. Sau lưng một mực trầm mặc không nói Đường Thiên Tường, thuận theo giống như là một cái người máy. Ngay sau đó, hắn giơ lên cao cao ác linh máy hút bụi, dùng sức ném xuống đất. Chương 26, siêu năng lực giả nhà 8, Đường Thiên Tường chương 26, siêu năng lực giả nhà 8, Đường Thiên Tường tại Đường Thiên Tường cái này dùng sức một đập phía dưới, ác linh hút bụi bàn lập tức chia 5 x 7, sắc ngoài vỡ vụn tuyến đường tóc ra, các loại linh kiện tán đầy đất. Xem bộ dáng là triệt để bị hư hao, tuyệt đối không có khả năng sửa xong. Bọn hắn duy nhất đối phó mặt trắng nữ nhân hy vọng, vì Lương Tuyết ngơ ngác nhìn một màn này, sau một khắc, nhịn không được hét dầm lên. Vì cái gì? Vì cái gì? Đường Thiên Tường chỉ là một mục đứng tại chỗ, một câu không nói. Huyết dịch từ cặp mắt của hắn, cái mũi, miệng chậm rãi tràn ra, một cái mắt, hắn gương mặt này biến thành thất khiếu chảy máu khủng bố bộ dáng. Rất rõ ràng, cái này Đường Thiên Tường đã sớm không phải người bình thường. Lương Tuyết vẫn tại nguyên chỗ thét lên không thôi, xem ra trong thời gian ngắn không dừng được. Một bên Cao Thâm lắc đầu bất đắc dĩ, không hiểu rõ, mỗi lần xem phim kinh dị, gặp được nguy hiểm tình huống luôn có một cái thần kỳ nhân vật, không làm gì có thể từ đầu gọi vào đuôi, lượng hô hấp thật sự là đủ lớn. Nhìn xem nát một chỗ ác linh hút bụi bàn, trên mặt hắn biểu lộ vẫn bình tĩnh như lúc ban đầu. Hai tay đút túi, thậm chí có chút muốn đánh áp. Đối diện Chu Thiên Đỉnh quay đầu lại, nhìn xem một màn này, biểu hiện trên mặt cũng không có quá lớn biến hóa. Chỉ là giơ lên trong tay súng ngắn, đội băng đạn, nhắm ngay trên mặt chảy máu Đường Thiên Tường. Hiển nhiên, hắn cũng giống như mình, đã sớm biết cái này người không đúng kỉnh. Người là lúc nào phát hiện? Chu Thiên Đỉnh ngón cái nhẹ nhàng ma sát cò súng, không có chút nào vội vã nổ súng, thậm chí còn có dư lực ngoái đầu lại, hỏi đầy miệng ở một bên xem kịch Cao Thâm. Ta, đại khái là lúc xuống xe đi. Thích khói như mạng nam nhân, liền ngay cả hộp thuốc lá rơi vào trên xe đều chẳng muốn trở về nhặt một chút, liền biết hắn đã bị đánh cháo. Trên xe lưu như thế máu, đã sớm vượt qua người bình thường sinh lý cực hạn. Hắn còn giống như là một người không có chuyện gì một dạng đứng lên, đồ đần cũng nhìn ra được, là quỷ nhập vào người. Mà Cao Thâm trong miệng cái này nhìn không ra vấn đề đồ đần Lương Tuyết, còn tại nguyên địa không ngừng thét lên. Đã thét lên trọn vẹn một phút. Cao Thâm hiếu kỳ hỏi ngược lại, ngươi là lúc nào nhìn ra? Chu Thiên Đỉnh toàn bộ ánh mắt đặt ở trước mắt Đường Thiên Tường trên thân, không có một khắc buông lỏng, ta so ngươi muộn một chút, tại sushi cửa hàng thời điểm đi. Ngươi có nhớ hay không, cái này ma quỷ không hiểu hỏi Tùng Bản một câu, tá đẳng tiên sinh nếu như bây giờ đứng ở trước mặt hắn, hắn còn nhận ra được sao? Câu nói này, Cao Thâm nhớ kỹ Đường Thiên Tường xác thực hỏi qua. Thế nhưng là thông qua câu nói này, Chu Thiên Đỉnh lại là như thế nào phát hiện vấn đề? Hắn nhàn nhạt giải thích nói, Lương Tuyết còn không có phiên dịch, Tùng Bản liền trực tiếp trả lời vấn đề của hắn. Hắn lúc ấy nói đến cùng là tiếng Nhật vẫn là tiếng Trung, đều không phải, siêu năng lực 18 người bên trong, có một cái có thể sử dụng tha tâm thông, trực tiếp cùng người nội tâm đối thoại, nhảy qua bất luận cái gì ngôn ngữ chướng ngại. Cho nên mới sẽ xuất hiện loại này, Tùng Bản cho là hắn là nói tiếng Nhật, chúng ta cho là hắn là nói tiếng Trung tình huống. Bởi vì siêu năng lực giả sau khi chết biến thành quái đàm, nhập thân vào trên người hắn. Chỉ là, ta dự đoán xấu nhất tình huống thành thật, siêu năng lực giả nhà 18 người tập thể tự sát, cũng biến thành 18 cái quái đàm. Tiếp xuống, còn muốn đối mặt 17 cái vật như vậy. Cao Thâm hiểu, thì ra là thế. Chu Thiên Đỉnh do hỏi, có muốn hay không ta trực tiếp nổ súng, đem nó đầu đánh thành tổ ong bỏ vẽ. Cao Thâm đề nghị, đạn hẳn là đối loại vật này không có hiệu quả. Ngươi liền bất mấy quả đạn đi. Chu Thiên Đỉnh vậy mà thật thả tay xuống thương, tốt. Nghe ngươi. Giữa hai người đối thoại, nhẹ nhõm đến tựa như là tại tranh luận bữa cơm này ai mời một dạng. Dưới mắt, cái này ngụy trang thành Đường Thiên Tường đồ vật, đột nhiên phát ra ha 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 kỳ quái tiếng cười. Theo máu trong cơ thể càng phát ra chảy ra, hắn cả trương mặt người đều sập xuống dưới, nguyên bản cất đặt ngũ quan cùng con mắt vị trí, chỉ còn lại từng cái màu đen lỗ thủng. Nói theo một ý nghĩa nào đó, cái này quỷ mục đích đã đạt tới. Nó giả dạng làm chết đi Đường Thiên Tường, lẫn vào tổ bốn người, tham dò bọn hắn cuối cùng át chủ bài, đập mất ác linh hút bụi bản. Hiện tại, chỉ cần lại ở đây từng cái giết chết cao thâm, Chu Thiên Đỉnh, trận này trò chơi chính là nó thắng. Ba cái huyết nhục chi khu nhân loại, coi như mang theo thương, tại quái đàm trước mặt cũng không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ. Đường Thiên Tường lung la lung lay, đi hướng cách nó gần nhất cao thâm. Không biết vì cái gì, quái đàm đối cao thâm có hứng thú nhất, tựa hồ bản năng cảm thấy hắn uy hiếp lớn nhất. Ngồi đi một bước, đều trên mặt đất lưu lại một cái dấu chân máu. Cao thâm vẫn đứng tại chỗ, nhàn nhạt nhìn xem quỷ hướng mình từng bước một đi tới. Thậm chí liền ngay cả cắm ở trong túi tay đều chẳng muốn buông ra. Lúc đầu muốn hiện hình phụ để ngươi lộ ra nguyên hình. Vẫn là tính, hạng như ngươi, đều không cần lãng phí một tấm đùa chú trên người ngươi. Đối mặt quỷ từng bước tiếp cận, Cao Thâm không chỉ có không có chạy trốn, ngược lại không ngừng mở miệng khiêu khích. "Cao, ngươi là điên? Chạy mau a a a a." Thét lên đến sắp kiệt lực lương tuyết, nhìn thấy một màn trước mắt, nhịn không được lại hét dầm lên. Quỷ chạy tới Cao Thâm trước mặt, rồi ra chạy xuôi huyết dịch hai đầu cánh tay, chụp vào Cao Thâm. Ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, đột nhiên, một giây sau, nó hư không tiêu thất tại không khí bên trong. Cứ như vậy đột ngột biến mất, vô tung vô ảnh, giống như là một cái như khí cầu bị đâm thủng. Cái này quái đàm biến mất, chỉ để lại hai tay đút túi Cao Thâm, không nhúc đích, đứng tại chỗ. Một trận nguy cơ, cứ như vậy không hiểu thấu kết thúc. Nếu không phải đầy đất sền sệt huyết dịch, Lương Tuyết cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình, còn cảm thấy chỉ là làm một trận ác mộng. Cái này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đường Thiên Tường thi thể, vật này, cuối cùng đi đâu? Ngươi ngay từ đầu liền biết nó là ngụy trang, đúng không? Vì cái gì ngươi không nói ra? Đối mặt cái này nữ nhân ngu xuẩn không ngừng chất vấn, Cao Thâm căn bản không thèm để ý nàng. Sự tính nơi phát ra, cũng vô cùng đơn giản. Hắn chỉ là đứng tại huyết chi môn đằng sau. Vật kia đi hướng trên đường đi của hắn, trực tiếp đi đến huyết chi môn bên trong. Huyết chi môn chỉ có được tuyển chọn người mới có thể nhìn thấy. Ở đây tất cả mọi người chỉ có Cao Thâm thấy được, đối với người khác cánh cửa này là trong suốt, bao quát quái đảm. Về phần huyết khế, Đường Thiên Tường trên thân lưu như bệnh máu, tại đụng chạm đến huyết chi môn sau, máu của hắn cũng chảy đầy trên cửa mạch kín, tương đương với tự động hoàn thành huyết khế cùng cửa chuyển di. Thế là, tại Cao Thâm thị giác, vật kia cuối cùng kết cục chỉ là trùng điệp đẩy ra đại môn, tại không biết rõ tình hình tình huống dưới đi vào một mảnh vết máu thế giới. Mặc dù nó còn muốn phản kháng một chút, nhưng là cửa đen vô cùng nhanh chăm chú khép lại, liền ngay cả dây rủa cơ hội cũng không cho nó một chút. Nhưng là phía sau cửa rốt cuộc là thứ gì, Cao Thâm vẫn là không có thấy rõ. Đang ăn rơi một cái quái đàm về sau, huyết chi môn màu sắc cũng dần dần nhạt đi, cuối cùng hư không tiêu thất không thấy. Thông qua huyết khế, cánh cửa này mở cửa người đã chuyển rời đến quái đàm trên thân. Tại quái đàm mở cửa, đi vào trong đó về sau, huyết chi môn cùng Cao Thâm cũng không có quan hệ, tự nhiên biến mất. Đây chính là Cao Thâm tưởng tượng bên trong kết cục, một lần tính đồng thời xử lý hai kiện quái đàm, để bọn chúng đồng quy vu tận. Lương Tuyết thét lên thật vất vả ngưng xuống. Đợi cho nàng hơi yên tĩnh một điểm, thừa dịp điểm này lỗ hổng, Chu Thiên Đỉnh vì nàng làm ngắn gọn giải thích, phát hiện Đường Thiên Tường bị người đánh cháo, ta sợ dĩ ngay từ đầu không lộ ra, chỉ là muốn nhìn một chút, cái này quái đàm đi theo chúng ta mục đích. Mà lại, nếu như lúc ấy điểm phá thân phận của nó, chọc giận lệ quỷ, nói không chừng nó sẽ ở bên ngoài đem chúng ta toàn bộ giết. Bây giờ tại cái này tương đối chật hẹp không gian, để chính nó từng bước một đi vào huyết chi môn, không thể tốt hơn. Đối mặt Chu Thiên Đỉnh an bài như vậy, Lương Tuyết thở hổn hển, bất mãn hết sức, hiển nhiên bị dọa sợ. Liền xem như dạng này, ngươi cũng không nên ngay từ đầu giả vờ không biết. Mặc dù kết quả là thành công đem nó đưa vào dị không gian, nhưng là Lý giáo sư ác linh hút bụi bản cũng bị rất hỏng, tiếp xuống chúng ta dùng cái gì đồ vật phất trừ cái khác ác linh. Chu Thiên Đỉnh không chút hoang mang, cởi ba lô của mình, tại phát hiện Đường Thiên Tường bị quái đàm phụ thân về sau, ta làm sao có thể đem vật trọng yếu như vậy giao cho hắn đến đảm bảo. Trong lúc nói chuyện, hắn từ trong hành trang bên trong lấy ra một cái khác mâm tròn, sắc ngoài màu xám bạc, vô luận là thể tích vẫn là trọng lượng, đều so cái thứ nhất nhẹ hơn không ít, đồ vật sớm đã bị đánh cháo. Hắn đập gương, chỉ là một cái bình thường hút bụi khí, mà chân chính hút bụi khí một mực tại túi của ta bên trong. Đã xử lý xong bị phụ thân quái đàm, tiếp xuống chính là đi lầu 2 tìm kiếm Tỉnh Điện Hoa Tử bản thể. Căn cứ tình báo, Tỉnh Điện Hoa Tử vô luận là khi còn sống phòng ngủ, vẫn là tự sát thắt cổ tầng lầu, đều là lầu 2. Chỉ cần tìm được nó đầu nguồn, mở ra hút bụi khí, toàn bộ đông doanh mặt trắng nữ nhân liền rốt cuộc sẽ không xuất hiện. Đáng tiếc, nếu như Đường Ca không chết, lấy hắn cực âm thể chất, tại lầu 2 tìm kiếm quái đàm đầu nguồn sẽ càng thêm thuận tiện. Hắn cùng Cao Thâm một trước một sau, thuận âm u bậc thang đi vào tầng cao hơn hắc ám bên trong. Lương Tuyết sững sờ đứng tại chỗ, cũng không có lập tức đuổi theo. Đường Thiên Tường hôm nay liền chết ở chỗ này. Chu Thiên Đỉnh không có biểu hiện ra ngoài bất luận cái gì bị thương, duy nhất phàn nàn là mình đoàn đội thiếu một kiện tiện tay công cụ. Đối với hắn mà nói, tình đồng môn liền tương đương với một kiện công cụ a. Lương Tuyết không biết, mà mới vừa tới đến lầu 2 Cao Thâm, tại góc rẽ lần đầu tiên nhìn thấy, chính là một bộ đen xì hình người hình dáng, 1m8 không đến, lấy khó chịu tư thế đứng vững đối diện. Phản phất một bóng người, đứng tại cuối hành lang, sớm chờ bọn hắn. Là ai? Giờ phút này sẽ xuất hiện tại hoa tử chỗ ở cũ lầu 2. Chương 27, siêu năng lực giả nhà, 9, nàng đến chương 27, siêu năng lực giả nhà, 9, nàng đến hoa tử chỗ ở cũ vứt bỏ nhiều năm, lại là náo ra hung sát án, đương nhiên không có khả năng có bất kỳ người ở lại. Cảnh sát điều tra xong sau, liền ngay cả phụ cận kẻ lang thang cũng không dám ở đây qua đêm. Lúc này còn có thể đứng tại cuối hành lang, tỷ lệ lớn lại là một cái quái đàm. Dưới sự kinh hãi, Chu Thiên Đỉnh rút súng lục ra nhắm ngay đối phương, chuẩn bị trực tiếp vận cò súng vật lý khu ma. Nhưng là mắt sắc cao thâm lập tức phát hiện không đúng, đội vàng đưa tay ngăn cản hắn, đừng nổ súng. Đây không phải là người. Đối mặt cái này đứng tại hành lang đối diện quỷ dị bóng người, Chu Thiên Đỉnh cố nén nổ súng xúc động, mở ra điện thoại, mở ra đèn chiếu sáng công năng. Một mảnh đen kịt trên hành lang, sáng lên đèn nguyên, lầu 2 hai người cũng rốt cục thấy rõ cái kia nhân hình bóng đen đến tuột cùng là cái gì. Kia là một bộ mặc màu đen áo choàng thây khô, trần trụi tại quần áo bên ngoài làn da, bởi vì cao độ mục nát hòa phong làm, giờ phút này bởi vì không thừa nổi bao nhiêu làn da, lộ ra nhiều đoạn bạch cốt âm u, nó sở dĩ còn có thể đứng ở hành lang bên trên, là bởi vì một cây thon dài màu đen đinh dài, trực tiếp xuyên qua nó nguyên lai lồng ngực vị trí, đưa nó một mực đính tại sau lưng trên vách tường. Cỗ thi thể này hiển nhiên không phải tỉnh điền hoa tử, từ thân cao cùng xương cốt độ rộng đến xem, hẳn là một bộ nam tính. Hắn là thế nào chết ở chỗ này, là ai như thế oán cừu nặng, muốn đem thi thể của nó treo trên vách tường, chết đều muốn nhục nhã. Xác định đối phương không phải cái gì quái đảm, chỉ là một cỗ thi thể về sau. Chu Thiên Đỉnh cầm nguồn sáng, xuyên qua mấy cái gian phòng cổng, chậm rãi hướng về phương hướng của nó tới gần. Khi nhìn rõ đối phương áo choàng bên trên rắn ngậm đuôi huy chương về sau, Chu Thiên Đỉnh xác định trong lòng phỏng đoán, là dị thường sinh vật đối sách khoa nhân viên công tác. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, năm đó đối sách khoa tiểu đội cũng tới đến nơi này, đồng thời một người chết tại lầu 2, thi thể đến nay bị đinh lấy. Nhìn thấy đối phương ngực đột xuất đinh dài, Cao Thâm chỉ cảm thấy toàn thân không thoải mái, nội tâm ẩn ẩn sinh ra một loại rất muốn đem nó rút ra xúc động. Đợi cho hắn cũng cùng đi theo gần hai bước, Chu Thiên Đỉnh lập tức ấn xuống Cao Thâm phía sau lưng, đừng lộn xộn. Căn này cái đinh là đối sách khoa vật lưu lại, ta nhớ được gọi là quan tài đinh. Nghe nói, chỉ cần bị nó đinh trụ quái đàm, vô luận lại hung lệ đều sẽ mất đi tất cả lực lượng, chỉ có thể bị trói buộc tại nguyên chỗ tránh thoát không được. Quan tài đinh. Cao Thâm nhíu mày. Nếu thật là đối sách khoa đồ vật, hẳn là dùng để đối phó quái đàm a, làm sao lại xuất hiện tại một nhân loại trên thân? Nhưng là nghĩ lại, năm đó ở nơi này phát sinh sự tình, cũng không khó lý giải. Một năm trước đối sách khoa người tới nơi này sau, công việc này nhân viên là lọt vào hoa tử tập kích, lại hoặc là siêu năng lực 18 người, tử vong về sau bị quái đàm phụ thân, thành công người không bị đổ vận. Tựa như là dưới lầu đường tiên tưởng. Cái khác đối sách khoa thành viên vì phong ấn một cái quái đàm, chỉ có thể tại lao đồng đội trên thi thể lưu lại quan tài đinh. Đồng thời, bọn hắn khả năng nghĩ là bọn hắn phong ấn chính là hoa tử quái đàm, kỳ thực là siêu năng lực 18 người sau khi chết biến thành quái đàm. Quỷ mặt sự kiện, đến đây cũng thuận lợi giải quyết. Ngươi nhìn, cỗ thi thể này dưới chân trên sàn nhà khắc lấy tiếng Trung, là những người kia lưu lại tại Chu Thiên Đỉnh chỉ dẫn hạ, Cao Thâm bị một chân trên đất, cũng mở ra điện thoại di động chiếu sáng công năng, hướng về phía trước quét qua. Thi cốt phía dưới, làm bằng gỗ trên sàn nhà, siêu siêu bẹo bẹo dùng lợi khí khắc lấy một nhóm viết ngoại tiếng Trung, dị thường sinh vật đối sách hoa, lưu kỳ, chiến tử nơi này. Vinh dự vĩnh viễn thuộc về vì nhân loại mà chết anh hùng, đồng đội lưu. Xem ra, cái này gọi là lưu kỳ nam nhân, khi còn sống là một cái chiến sĩ anh dũng. Tại dòng này tiếng Trung bên cạnh, có một đoạn càng thêm viết ngoại chữ nhỏ. Phân biệt dùng bên trong ngày hai văn đánh dấu, viên này cái đinh phong ấn trong thi thể một cái lệ quỷ, mời tại trong vòng một năm không muốn rút ra cái đinh. Nếu không lệ quỷ thức tỉnh, hết thể tự gánh lấy hậu quả. Một năm. Nhìn thấy hàng chữ này, Cao Thâm ở trong lòng bắt đầu phi tốc tính toán lên thời gian. Khoảng cách đôi sách qua đến thời gian, còn có cỗ thi thể này hỏng khô trình độ, cái đinh hạ quái đàm đã hồn phi phách tán. Hiện tại có thể rút ra. Một viên có thể phong ấn quái đàm quan tài đinh, giá trị chi chân quý không cần nói cũng biết. Nếu là có thể thu vào trong lòng bàn tay, tương đương với mình nhiều một cái đối phó quái đàm vũ khí bí mật, tại cái này điên cuồng thế giới lại nhiều một điểm ỷ vào. Mặc dù bọn hắn lưu lại kỳ an toàn là một năm, nhưng là ta nhưng cảnh cáo ngươi, vẫn là thành thật một chút tương đối tốt, không nên đồng ý đồ xấu. Ngươi rút ra về sau sẽ phát sinh sự tình gì, ai cũng không nói chắc được. Vạn nhất cái kia phụ thân quái đàm còn chưa có chết, chúng ta liền phải chết ở đây. Phảng phất xem thấu Cao Thâm ý đồ xấu, một bên Chu Thiên Đỉnh lập tức nghĩa chính ngôn từ nhắc nhở nói, ngẫm lại cũng là, nơi này là hoa tử nhà, không biết sẽ còn gặp được cái gì nguy hiểm. Nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện. Cao Thâm nói bay, ta không có vấn đề. Nếu như ngươi cảm thấy không cầm tương đối bảo hiểm, kia liền nghe ngươi a. Chu Thiên Đỉnh gật gật đầu, dạng này mới đúng. Vẫn là ta loại này nhân sĩ chuyên nghiệp, đi nổ tương đối an toàn. Cao Thâm sững sờ, thì ra, nguyên lai ý của ngươi là ta không cho phép nổ, chỉ có ngươi mới có thể nổ đúng không? Hắn lại không phải người ngu, cái này quan tài đinh là bảo bối ai cũng muốn, tự nhiên không có khả năng Chu Thiên Đỉnh một câu từ bỏ. Hoặc là đều đừng rút, muốn nổ cũng không thể để Chu Thiên Đỉnh ăn một mình, vô luận như thế nào cái này ngậm bồ hòn chính mình cũng ăn không trôi. Hai người tranh chấp nửa ngày, trong lúc nhất thời giằng co không xong, ai cũng thuyết phục không được ai. Cuối cùng, vẫn là Chu Thiên Đỉnh trước làm ra nhượng bộ, tính, ta có thể tặng cho ngươi. Nhưng là cũng không phải cho không ngươi, làm trao đổi, ra ra ngươi chuyển cho ngươi cái kia hiển hình phù, chí ít cho ta năm chương. Hắn chứng kiến qua Cao Thâm dùng hiển hình phù bức bách huyết chi môn hiện hình. Cái đồ chơi này tại rất nhiều quái đàm sự kiện bên trong đều có tác dụng lớn. Theo Chu Thiên Đỉnh, khoản giao dịch này kiếm người hoàn toàn là hắn. Quan tài đinh mặc dù hiếm thấy, nhưng là tại dị thường sinh vật đối sách khoa còn có một chút hàng tồn, cũng không phải là độc nhất vô nhị sản phẩm. Nhưng phần phù nhân hiện hình phù sớm đã theo phần phù nhân đạo thống biến mất, thất truyền tại mênh mông trong dòng sông lịch sử. Ngay cả đối sách khoa cũng không nhất định có dù là một chương. Ta chỗ này nhiều nhất chỉ có 4 chương, dùng một cái ít một cái, chỉ có thể cho người 3 chương. Chính ta còn phải lưu 1 chương. Cao Thâm giả trang ra một bộ làm khó bộ dáng, phảng phất mình lỗ lớn. Trên thực tế, cái đồ chơi này duy nhất vật liệu là giấy vàng cùng chu sa, liều nhiều hơn giá vốn 7 khối tiền một chương. Mình một đêm có thể làm ra 18 tấm. Móc túi ra 3 tấm rún gió phù văn, còn muốn giả trang ra một bộ lưu luyến không rời bộ dáng. Chu Thiên Đỉnh cầm tới về sau như nhặt được chí bảo, cẩn thận từng ly từng tí để vào mình túi. Cái này một vụ giao dịch cũng coi là đã thành. Sắc lệnh cùng kết ấn, về nước về sau lại từ từ thuật lại cho hắn. Cao Thâm trong lòng mừng thầm. Cuối cùng xác định một lần thời gian, bắt lấy quan tài đinh phần đuôi, bắt đầu dùng sức đưa ra. Cái này cái đinh nhập bức tường 1 năm, bộ phận cùng thi thể đã hòa thành một thể, muốn trực tiếp rút ra cũng không phải là sự tình đơn giản. Dùng hết toàn lực, cũng chỉ là di động 2-3 cm. Có thể thấy được năm đó đối sách khoa thành viên cắm vào sâu bao nhiêu. Nổ đinh đợi quá trình bên trong, luôn cảm thấy nơi nào có chút là lạ. Cao Thâm quay đầu liếc mắt nhìn lên lầu đầu bậc thang, rốt cục phát hiện vấn đề, cái này tòa nhà có phải là quá an tĩnh một điểm, dưới lầu Lương Tuyết làm sao không thét lên. Ai biết, khả năng nàng kêu mệt liền không gọi. Chu Thiên Đỉnh căn bản không quan tâm, hắn duy nhất quan tâm người chỉ có chính hắn. Như vậy nàng bây giờ tại làm gì? Vì cái gì còn chưa lên cùng chúng ta tụ hợp? Cao Thâm hỏi. Chu Thiên Đỉnh rốt cục phát hiện vấn đề. Dưới lầu Lương Tuyết giờ phút này đang làm gì? Coi như nàng không có lên lầu tụ hợp, cái này thét lên quái một điểm về sự tình đều có thể kêu to 3 ngày, giờ phút này vì sao một điểm thanh âm đều không có? Đây quả thật là khác thường. Liên tại bọn hắn suy tư lúc, phía dưới bậc thang truyền đến một không ngừng hướng lên tiếng bước chân. Két két, két két, két két. Cái kia tiếng bước chân càng ngày gần, mỗi đi một bước, tấm ván gỗ đều phát ra thống khổ tiếng rên rỉ. Là Lương Tuyết ở trên lầu sao? Nhưng là thanh âm này không đúng lắm. Nếu như là Lương Tuyết, hẳn là dùng 2 cái chân lên lầu. Thế nhưng là cái này tiếng bước chân chủ nhân, rõ ràng là dùng 4 đầu thân thể cùng một chỗ hướng về trên cầu thang bò. Giống như là động vật gì. Rốt cục, đầu của đối phương lộ ra bậc thang. Một khuôn mặt quen thuộc, cái kia màu trắng bệnh làn da khuôn mặt nhìn xem mình, hắc hang 2 mắt cùng ngũ quan, đồng dạng một mảnh đèn kịt miệng có chút dương lên, phảng phất đang hướng phía mình mỉm cười. Đây là Cao Thâm lần thứ nhất nhìn thấy nữ nhân này mỉm cười. Xem ra đi tới nàng sân nhà, lực lượng của nàng cũng nhận được trước nay chưa từng có tăng cường. Nữ nhân động tác nhìn như chậm chạp, kỳ thực cực nhanh. Nàng 2 tay 2 cước cùng sử dụng, giống như là một con to lớn nhện, vô cùng nhanh leo đến lầu 2, phi tốc hướng về cuối hành lang 2 người chạy như bay đến. Bây giờ nên làm gì? Sau lưng chính là vách tường, không đường tối lui. Ác linh hút bụi khí chỉ có thể hấp thu linh thể loại quái đàm, tỉ như nói nhập thân vào trên thân người khác ác linh. Nữ nhân này thực thể khổng lồ như vậy, chỉ sợ cũng không hút vào được. Huyết chi môn tại mở cửa về sau đã biến mất. Chu Thiên Đỉnh không chút do dự, đối phương nổ súng xạ kích. 2 phát đạn tại không khí bạo liệt ra hỏa tinh, xuất vào nữ nhân cái chán. Nhưng là, cái này cũng vẹn vẹn để động tác của nàng đình trệ một lát, cũng không có ngăn cản nàng tiếp tục điên cuồng bỏ qua đến. Quái đàm 4 là người chết, nhân loại vũ khí đương nhiên không thể lại giết chết bọn chúng một lần. Tình huống khẩn cấp, Cao Thâm trong nháy mắt ở giữa làm ra phản ứng. Hắn từ miệng trong túi móc ra ẩn hình phù, đồng thời dùng tốc độ nhanh nhất bắt đầu kết ấn, ú ẩn huyền minh, thân hóa vô hình. Cái này phù lục có thể ẩn nấp người sử dụng thân hình. 2 đạo kết ấn thủ thế ưu thế, 3 giây bên trong liền có thể nhanh chóng thi pháp, không cần đại lượng thời gian chuẩn bị. Quả nhiên, nữ nhân nhanh chóng bỏ qua Cao Thâm bên người, không nhìn thẳng hắn hướng là hậu phương Chu Thiên Đỉnh bay nào qua. Cao Thâm, ngươi mẹ nó hỗn đản! Phát hiện mình thành mục tiêu duy nhất, Chu Thiên Đỉnh tại trong tuyệt vọng tức miệng mắng to. Cùng lúc đó, thừa dịp cái này khe hở, Cao Thâm bộc phát toàn lực, rút ra cắm ở cố kia thi thể bên trên đỉnh giải. Hướng về bò nữ thi trên lưng, hung hăng đâm bảo. Chương 28, siêu năng lực giả nhà, 10, suy đoán kinh người. Chương 28, siêu năng lực giả nhà, 10, suy đoán kinh người. Thừa dịp tiết như nện nữ nhân bay nhào hướng Chu Thiên Đỉnh đứng không, phía sau lưng nàng hoàn toàn bại lộ tại trước mặt mình, không có chút nào bất kỳ phòng bị nào. Cao Thâm như thế nào lại bỏ qua cái này cơ hội ngàn năm một thở, đem cả cây cái đinh trực tiếp rót vào thân thể nữ nhân. Hắn tại trong tuyệt cảnh bộ phát ra lực lượng lớn, đem đinh giải tính cả nữ nhân đều hung hăng đính tại trên sàn nhà. Nữ thi mặt lấy 180 độ quỷ dị góc độ quay lại, mê mang nhìn chằm chằm Cao Thâm phương hướng. Nàng không nhìn thấy Cao Thâm tồn tại, chỉ cảm thấy thân thể không hiểu không cách nào di động, cái này kiên cố cái đinh tựa hồ có một loại đáng sợ ma lực, ngay tại không ngừng hấp thu bên trong thân thể của mình hết thảy. Nàng giống như là một con bị đinh trụ nhẹ lớn, thật dài 2 tay 2 chân còn tại giãy giụa, nhưng là vô luận như thế nào đều không thể tránh thoát. Chu Thiên Đỉnh chậm rãi thối lui đến nơi hẻo lánh, từng ngụm thở hổn hển. Thẳng đến bước tin trước mắt cố này nữ thi bị triệt để đóng đinh, hắn mới chậm rãi trượt quỳ trên mặt đất, to như hạt đậu mồ hôi lạnh một nháy mắt thấm đầy toàn thân mình. Kém một chút, liền kém một chút, cái này nữ thi liền muốn cùng mình tới một cái tiếp xúc thân mật. Không nói với ta một câu tạ ơn. Cao Thâm đi đến trước mặt hắn, đem Chu Thiên Đỉnh kéo lên. Đừng quá đắc ý quên hình, tiểu quỷ, lần sau ta cũng cứu ngươi một mạng coi như hòa nhau. Chu Thiên Đỉnh miệng so xe tăng bánh xích còn cứng hơn cứ việc chân đều mềm, được sự giúp đỡ của Cao Thâm hắn vẫn đứng lên, miễn cưỡng đi vài bước. Chỉ là, dưới lầu Lương Tuyết đến cùng đi đâu? Tình Điền Hoa Tử vừa rồi là từ lầu 1 bò lên. Cao Thâm trong lòng cũng rõ ràng, còn tại dưới lầu Lương Tuyết là giữ nhiều lành ít. 2 người đi xuống bậc thang, phát hiện lầu 1 trống rỗng, nguyên bản chờ ở đây Lương Tuyết sớm đã không biết tung tích. Xảy ra chuyện. Cao Thâm đẩy ra lầu 1 bên trong mấy phiến cửa phòng, thò vào đầu xem xét một chút, trừ một cái mùi xám xịt bụi vị, cái gì cũng không có tìm tới. Có chút ánh mắt khó đạt đến nơi hẻo lánh cũng căn bản giấu không được một người sống sơ sơ. Tìm tới manh mối sao? Đối diện đụng vào Chu Thiên Đỉnh, từ trong một phòng khác bên trong đi ra đến, 2 người lục soát một vòng lớn, đừng nói người, liền ngay cả Lương Tuyết lưu lại một điểm dãy rủa vết tích đều không có tìm được. Kỳ quái, coi như Lương Tuyết bị cố kia nữ thi giết, thi thể lại tại nơi nào? Dựa theo tỉnh Điền Hoa Tử trước đó phong cách, bị nàng giết chết người bị hại thi thể đều tháo dỡ đến thất linh bát lạc, trang đều trang không quay về. Quái Đàm giết người phong cách là cố định, chẳng lẽ dẫn đến Lương Tuyết mất tích có nguyên nhân khác? Cao Thâm nghĩ một lát, đã Lương Tuyết không tại tòa nhà lầu 1, cũng không tại lầu 2, như vậy chỉ có một khả năng. Hắn lập tức thuận duy nhất đại môn, xông ra đại trạch. Quả nhiên, tại tòa nhà bên ngoài trên bãi cỏ, tòa kia to lớn cây ngoại phía dưới, hắn nhìn thấy ngã trên mặt đất Lương Tuyết, giờ phút này không nhúc nhích, giống như là chết một dạng. Nhưng là trên thân không có rõ ràng vết thương, phù cận cũng không có bất kỳ cái gì vết máu. Hắn lập tức bước nhỏ đi tới, tiến vào đại tụ bóng tối, túi người xuống, đem ngón tay đặt ở Lương Tuyết hơi thở bên trên. Còn có yếu ớt hô hấp, xem ra còn sống, chỉ là tạm thời ngất đi. Từ trong chỗ ở cùng gia Chu Thiên Đỉnh nhìn thấy ngã xuống đất Lương Tuyết, lập tức cũng theo sau, sắc mặt tâm trầm, chết sao? Không có chết, chỉ là tạm thời ngất đi. Vốn là muốn bóp nàng người bên trong để nàng tỉnh lại, Chu Thiên Đỉnh trực tiếp cầm lên Lương Tuyết áo miệng, tả hữu khai cùng, hai cái bàn tay mạnh mẽ đem nàng phiến tỉnh. Lương Tuyết má phải mắt trần có thể thấy sưng đỏ, hiệu quả cũng là hiệu quả nhanh chóng, nàng miễn cưỡng mở mắt ra, dịu dít tỉnh lại. Xem ra Chu Thiên Đỉnh đánh người cái tát đã vô cùng có tâm đắc. Chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao bất tỉnh tại cửa ra vào? Lương Tuyết con mắt chuyển hướng Chu Thiên Đỉnh, lại rơi vào một bên Cao Thâm trên thân, ánh mắt bên trong mê mang vô cùng sắp bị hoảng sợ thay thế, hồi tưởng lại trước khi hôn mê hình tượng, vừa rồi tại dưới lầu chờ các ngươi thời điểm, ta nghe tới cổng truyền đến một cái âm thanh kỳ quái, giống như là cái gì bốn chân động vật nhanh chóng bò qua đến. Quay đầu, đột nhiên nhìn thấy cái kia mặt trắng nữ nhân từ phía trên trần nhà bên trên rủ xuống, trắng bệnh mặt to cùng ta gần trong gang tấc. Lúc ấy ta thực tế là quá sợ hãi, hé miệng, lại thanh âm gì đều không phát ra được. Ta coi là chết chắc, mắt tối sầm lại, cái gì đều nhìn không thấy. Nhưng là cái kia mặt trắng nữ nhân tại nào về phía ta về sau, cảm giác nàng cũng không có tách rời ta, chỉ là bắt lấy ta hai cái mắt cá chân, dùng sức hướng về bên ngoài kéo đi. Sau đó, ta liền ngất đi. Sau khi tỉnh lại ngay tại lúc này, cái thứ nhất nhìn thấy chính là các ngươi. Thời gian tiết điểm đều đối được. Cao Thâm tại lầu 2 cùng Chu Thiên Đỉnh tranh luận thời điểm, dưới lầu mặt trắng nữ nhân đem Lương Tuyết ném ra tòa nhà, sau đó leo đến lầu 2, bị Cao Thâm đánh lén sau đinh trụ. Nguyên lai mục đích của nàng không phải giết người, chỉ là chuẩn bị đem mình ba người ném ra tòa nhà. Nàng vì cái gì đột nhiên đổi tính tình, không có giết chết Lương Tuyết? Nàng mục đích làm như vậy lại là cái gì? Trên đường đi nhớ lại nữ thi hành động, cùng hết thảy đủ loại chỗ kỳ hoặc, Cao Thâm cảm thấy cây kia như có như không chủ tuyến càng phát ra rõ ràng, thế nhưng là, mình vô luận như thế nào cố gắng, đều bắt không được nó. Đến cùng là, hắn đột nhiên trong lòng hơi động, hết thảy nghi hoặc cùng bí ẩn, vào thời khắc ấy đều giống như tự động liên tại cùng một chỗ. Chỉ là, cái kia chân tướng là như vậy kỳ quái, liền ngay cả mình đều rất khó tin tưởng. Ta biết, Tỉnh Điền Hoa Tử đến cùng muốn làm gì? Cao Thâm nói. Lương Tuyết cùng Chu Thiên Đỉnh đồng thời chuyển hướng hắn, ánh mắt bên trong tràn ngập kinh ngạc. Cái này Tỉnh Điền Hoa Tử, không phải liền là một cái khắp nơi giết người tên điên, ngươi lại phát hiện cái gì? Cao Thâm, các ngươi cố gắng suy nghĩ một chút, từ trong nước đến Đông Doanh, trên đường đi nhìn thấy qua cái kia mặt trắng nữ nhân nhiều lần như vậy, chúng ta đến tuột cùng cái kia một lần tận mắt thấy nàng động thủ giết người. Ta hoài nghi, nhìn thấy ảnh chụp người, căn bản không phải bị Hoa Tử giết đến. Ngay từ đầu tất cả chúng ta đều sai nghe tới hắn phát biểu như thế ngôn luận, Lương Tuyết rốt cuộc nghe không vô, lập tức ngắt lời hắn, ngươi là điên rồi sao? Cao Thâm, vẫn là ngươi cũng bị quái đàm phụ thân. Ngươi nói Tỉnh Điền Hoa Tử sẽ không giết người. Ngươi nói cái kia quái đàm chưa hề giết qua người. Ngươi đến cùng có biết hay không, mình đang nói cái gì? Đông Doanh nhiều như vậy nhìn qua ảnh chụp người đều chết tại trong tay nàng, chúng ta trên đường đi bước lên nhiều như vậy phong hiểm, cựu tử nhất sinh, cũng không đều là Cao Thâm hỏi ngược lại, cho nên, mời ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút, nàng cho tới bây giờ giết qua ai? Chu Thiên Đỉnh làm một thủ thế, ngăn lại còn muốn tiếp tục phản bác Lương Tuyết. Hắn bắt đầu cố gắng nếm thử, đuổi theo Cao Thâm náo mạch kín. Chúng ta ngồi xe tới thời điểm, Tỉnh Điền Hoa Tử trực tiếp phá vỡ lái xe đại não, chui ra, kia chẳng lẽ không tính là nàng giết người sao? Đây là đang Đông Doanh lần thứ nhất cùng Hoa Tử tiếp xúc thân mật. Nàng cũng không có giết lái xe, chỉ là chế tạo ảo giác. Lái xe khi đó hay là còn sống, nổ súng bắn chết hắn người là ngươi. Tỉnh Điền Hoa Tử làm như vậy, là muốn ngăn cản chúng ta tiến về Điệu Thủ huyện. Kết quả chết mất hai người, đều không phải nàng giết đến. Cao Thâm hồi đáp, Đường Thiên Tường bởi vậy chết, còn bị quái đàm phụ thân. Chu Thiên Đỉnh lại mở miệng nghi ngờ nói, phụ thân cái kia quái đàm là siêu năng lực 18 người tá đẳng, cùng Hoa Tử không có quan hệ. Cảm nhận được tá đẳng liền tại phụ cận. Đây cũng là Hoa Tử ý đồ ngăn cản chúng ta tiếp tục đi tới nguyên nhân. Chu Thiên Đỉnh vừa định nói, Hoa Tử ngay tại mới vừa rồi còn tập kích bọn hắn, nhưng là lời nói đến miệng bên trong lại nuốt xuống, bởi vì dù cho đối mặt hôn mê Lương Tuyết, Hoa Tử cũng chỉ là đem nàng ném đến tòa nhà bên ngoài đại thụ. Sắp thực không có giết người ta một mực tại suy nghĩ, vì cái gì Tùng Bản Hòa Giã có thể sống đến bây giờ? Chiếu đạo lý, Hoa Tử hận nhất người, biến thành quái đàm sau cái thứ nhất báo thù đối tượng, chính là tại sushi cửa hàng của đồng nàng Tùng Bản. Thế nhưng là nàng biến thành quái đàm, tại toàn bộ Đông Doanh tứ ngược, cũng không trở về nữa báo thù ý tứ. Những cái kia đã từng hướng Hoa Tử nhà đổ dầu quê nhà, cũng không có tập thể tử vong, Tùng Bản thậm chí cũng không biết ảnh chủ sự tình. Tình Điền Hoa Tử đã từng xuất hiện tại Tề Tranh Banh Sở Tiêu Điêu, bồi hồi thật lâu. Bây giờ suy nghĩ một chút, nàng xuất hiện ở đây cũng không phải là vì sát hại mình, mà là vì cưỡng chế di rời mình. Bởi vì, thực hảo bà sẽ sau đó tới bái phòng nơi này. Nhưng là Cao Thâm đoạn văn này, vẫn là có thật nhiều lỗ thủng không cách nào giải thích. Lương Tuyết nhịn không được phản bác, coi như ngươi trước đó lý do thoái thác có như vậy một chút xíu đạo lý. Nhưng là có một chút, ngươi tuyệt đối không có cách nào tiếp tục tròn xuống dưới. Nhiều như vậy nhìn thấy qua hoa tử ảnh chụp người, tại một tháng bên trong bị tàn nhẫn sát hại, trước khi chết toàn bộ bị hoa tử quỷ mặt không ngừng dây dưa. Chẳng lẽ ngươi còn có thể nói, những này người chết cùng hoa tử không có bất cứ quan hệ nào? Tấm hình này tại Đông Doanh lây nhiễm hơn bạn người bị hại, vì vậy mà tử vong nhân viên, hồ sơ, ảnh chụp, các loại tư liệu nàng muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Điểm này, bằng chứng như núi, không phải Cao Thâm dựa vào giảo biện có thể hồ lộng qua. Đối mặt nàng đốt đốt chất vấn, Cao Thâm vẫn sắc mặt bình tĩnh nói, nhìn thấy ảnh chụp, liền sẽ chết, điểm này không cần đi hoài nghi. Ta chưa từng có phủ nhận qua. Nghi ngờ của ta chỉ là, đến cùng có người hay không thấy tận mắt, những cái kia nhìn ảnh chụp về sau người bị hại, bị tàn nhẫn tách rời thi thể, là bị hoa tử giết chết. Lương Tuyết nhất thời nghẹn lời. Nàng biết Cao Thâm đang cùng mình tranh cãi, nhưng là cái này đòn khiêng góc độ vô cùng xảo trá, rất khó trực tiếp phản bác. Nhìn qua ảnh chụp người bị hại, tại một tháng bên trong, lấy quỷ dị tư thái tử vong tại các loại không gian. Có chết tại trên đường cái, có chết trong nhà, chết trong phòng tắm, có ở văn phòng trước mắt bao người, người bị hại chỉ là tiến một cái chỗ ngặt, mấy thời gian trong nháy mắt, liền biến thành một cỗ thi thể. Thế nhưng là, xác thực, không có người thấy là hoa tử giết bọn hắn. Lương Tuyết dứt khoát hỏi ngược lại, chẳng lẽ ngươi muốn nói là, giết chết những người này, cũng không phải là hoa tử. Cái này quá hoang đường. Ta chính là ý này. Chương 29, siêu năng lực giả nhà, 11, dưới cây chương 29, siêu năng lực giả nhà, 11, dưới cây quả đen loại động vật này, tại cổ đại thời gian rất lâu đều sẽ coi là mang đến vật bất tường, vừa xuất hiện liền muốn bị bắn giết tùy điều. Bởi vì cổ nhân phát hiện, chỉ cần quả đen rơi vào mộ gia trên mái hiền, mộ gia lập tức liền muốn tao ngộ tai họa bất ngờ. Nhưng là những ngày tai họa cũng không phải là quả đen mang đến. Nhân quả điên đảo, quả đen phát hiện có người ta bị vận rủi để mắt tới, mới có thể xuất hiện mật báo, bản ý là hy vọng nhắc nhở nhân loại chú ý, kết quả lại ngược lại bị xem như tai nạn đầu nguồn. Cao Thâm nói xong đoạn văn này sau, Chu Thiên Đỉnh như có điều suy nghĩ, ý của ngươi là, những này người bị hại không phải Tỉnh Điền Hoa Tử giết đến, mà là bọn hắn sắp bị giết chết, Tỉnh Điền Hoa Tử tấm kia khủng bố khuôn mặt mới tần tần xuất hiện, muốn nhắc nhở bọn hắn cẩn thận. Phân tích của hắn năng lực, rõ ràng so sẽ chỉ miệng cưỡng Lương Tuyết cao hơn một cái cấp bậc. Cao Thâm nhẹ gật đầu, ta chính là ý này. Nếu là suy đoán của hắn thật chính xác, vậy bọn hắn một mực chỗ truy cầu chân tướng 180 độ đại nghịch chuyển, vượt quá tất cả mọi người ngoài ý liệu. Bọn hắn vẫn muốn truy sát, tránh né, phong ấn, kết thúc quỷ mặt nữ nhân, Tỉnh Điền Hoa Tử, nguyên lai là một người tốt. Thế nhưng là, Cao Thâm kết luận cho tới bây giờ, toàn bộ xây dựng ở giả thiết cơ sở bên trên. Còn có thật nhiều nghi hoặc không có giải quyết. Nếu như nói Tỉnh Điền Hoa Tử là người tốt, như vậy tại Đông Doanh giết chết nhiều người như vậy là ai? Chu Thiên Đỉnh ném ra ngoài vấn đề mấu chốt. Hắn không phải dễ lừa gạt, cũng không phải là nói dăm ba câu, liền có thể để hắn tin phục. Cao Thâm hồi đáp, là siêu năng lực giả nhà 18 người. Bọn hắn chủ động bức tử hoa tử, bọn hắn chủ động lựa chọn tự sát, biến thành quái đàm. So với bị vận mệnh đùa bỡn hoa tử, bọn hắn càng có thể là hết thệ phía sau màn hát thủ. Chân chính tứ ngược đảo quốc, một mực giết người, cũng là siêu năng lực giả nhà. Bọn hắn khi còn sống đem hoa tử đẩy vào địa ngục, sau khi chết cũng không bỏ qua hoa tử, muốn nhờ hình của nàng làm môi giới, đến truyền nhiễm mình rủa. Hoa tử là bị nói xấu, sự xuất hiện của nàng là vì nhắc nhở người bị hại ngươi bị cuốn lên, lại bị nghe nhầm đồn bậy, cho rằng nàng mới là hết thảy đầu mượn, nàng thậm chí liền ngay cả Tùng Bản Hòa Giã đều không có giết chết. Đương nhiên, đây hết thảy đều là suy đoán của ta, cho tới bây giờ không có bất kỳ cái gì có thể chứng minh chứng cứ. Cuốn một vòng lớn, cuối cùng lại trở lại nguyên điểm. Xem ra, vẫn là phải đi một lần siêu năng lực giả nhà. Chu Thiên Đỉnh liếc mắt nhìn bầu trời đen như mực, nơi xa đã ẩn ẩn xuất hiện bình minh ánh rạng đông. Hy vọng ngươi là đúng. Tại siêu năng lực giả nhà, có thể tìm tới mọi chuyện chân tướng. Cao Thâm thản nhiên nói, muốn nghiệm chứng ta có chính xác không, còn có một cái càng phương pháp. Xin hỏi, trực tiếp trở lại lầu 2, nổ Tỉnh Điền Hoa Tử trên thân quan tài đinh. Nếu như ta là đúng, nàng khi còn sống là một người tốt, như vậy nàng sẽ không giết chết ta. Nếu như ta suy đoán sai, nàng giết chết nhiều như vậy người bị hại, như vậy đêm nay ba người chúng ta cũng sẽ bị nàng giết chết. Lời này vừa nói ra, Chu Thiên Đỉnh cùng Lương Tuyết đều hít vào một ngụm khí lạnh. Cao Thâm, nghiệm chứng giả thiết phương pháp vậy mà là trực tiếp được mệnh. Thật giống người điên. Nhìn xem bọn hắn không bình tĩnh dáng vẻ, Cao Thâm biểu hiện trên mặt không có bao nhiêu biến hóa, chỉ là trấn an nói, yên tâm đi, chỉ là vì nghiệm chứng một cái suy đoán, không có cần thiết đánh cược ba người chúng ta tính mệnh. Ta còn có một cái càng thực tế phương pháp. Hắn chỉ hướng cự ngôi gốc cây hạ cuốn dao lại trần trụi bên ngoài thô to dễ cây, cùng thổ nhưỡng, Lương Tuyết, Tỉnh Điền Hoa Tử tại sao phải cố ý nhét vào tòa này mỗi cây bóng tối phía dưới? Ngươi không nghĩ tới, tòa này cây nhất định có chỗ đặc thù gì, nàng lại dùng loại phương thức này nhắc nhở ngươi phải chú ý. Lương Tuyết trong lòng kỳ thật có một chút xíu bội phục Cao Thâm, nhưng là muốn nàng trên miệng chịu thua, kia so giết nàng còn khó. Nàng đem ta nhét vào tòa nhà bên ngoài, tự nhiên là không chào đón ta tại nhà nàng xoay loạn tìm lung tung. Dù là biến thành quái đàm, đối chỗ ở cũ vẫn là có nhất định lãnh thổ ý thức. Về phần tại sao nhét vào dưới cây, cũng là tiện tay ném một cái, cũng không có cái gì đặc thù hàm nghĩa. Ta nhìn ngươi lại ngại, là đọc lý giải làm nhiều đi. Cao Thâm lắc đầu, không đúng. Nếu như nàng không chào đón người khác tiến vào nàng chỗ ở cũ, trực tiếp giết chẳng phải được. Tại sao phải đặc địa đem người kéo tới nơi này, hơi quần thả vê vẽ vời thêm chuyện. Ta có dự cảm, dưới cây này nhất định chôn giấu cái gì đồ trọng yếu, để nàng sau khi chết đều nhớ mãi không quên. Hắn lười nhắc cùng Lương Tuyết tranh luận, trực tiếp ghé vào trước cây, hai tay bắt đầu đào móc dưới cây thổ nhưỡng, đến nghiệm chứng mình phỏng đoán. Một bên Chu Thiên Đỉnh cũng tới đến giúp đỡ, đi tại tráng kiện mỗi bên cây, đối vỏ cây gõ gõ đập đập, tại khảo thí cây bên trong kia bộ phận là giống ruột, có thể giấu đồ vật. Mặc dù hắn cảm thấy Cao Thâm ý nghĩ quá mức thiên mã hành không, khả năng không lớn, nhưng là đêm nay đã phát sinh quá nhiều kỳ quái sự tình, lại phát sinh chuyện gì chính mình cũng sẽ không kỳ quái. Cùng nó áp dụng phương pháp thứ nhất, đem lầu hai quái đàm phóng xuất, không bằng vây quanh cái này khỏa cây giả tìm xem manh mối, thất bại cũng không có gì hậu quả. Nhìn thấy Chu Thiên Đỉnh đều động thủ tìm kiếm, Lương Tuyết cũng không còn kiên trì cùng Cao Thâm đối nghịch, đi tới trước cây nửa ngồi xuống dưới, nơi này sờ sờ, nơi đó sờ sờ. Vô cùng nhanh, nàng liền phát ra một tiếng kinh hô, cái này có một cái độc lớn. Tại rễ cây cùng thổ nhưỡng chôn nối tiếp, tựa hồ có thể giấu lại không ít thứ. Nếu không phải ta trùng hợp vô ý thức sờ đến như thế ẩn nấp địa phương, khả năng tìm một cái ban đêm cũng không tìm tới. Nàng cả người nằm trên đất, toàn bộ cánh tay xâm nhập ám trong động, cố gắng móc lấy, ta xem một chút trong động ẩn giấu cái gì dưới cây ám trong động đồ vật, vô cùng sắc bị cẩn thận Lương Tuyết từng bước móc ra. Một cái năm xưa bút bê bảy, hai chi xinh đẹp bút bi, một chương không phân toán học bài thi, một cái hư mất cái tóc, một bản tiểu xảo quyển nhật ký. Những này vụn vụn vật vật đồ vật, nhìn qua đều thuộc về một cái tiểu nữ hài, tại rất nhiều năm trước lặng lẽ chôn ở nơi này. Tiểu nữ hài này là ai? Đáp án là không cần nói cũng biết. Hơn 20 năm trước, còn sống tỉnh Điền Hoa Tử ở đây phát hiện cái này hốc cây, coi nó là làm bí mật của mình bảo khố, đem rất nhiều bí mật chôn bảo. Nàng khi đó đương nhiên sẽ không nghĩ tới, mình hơn 20 năm sau biến thành quỷ, còn chỉ dẫn một đám đến từ Long Quốc người đào ra mình bảo khố. Đang đào ra những này linh kiện nhỏ về sau, Lương Tuyết quay đầu không thể tin nhìn xem Cao Thâm, tiểu tử này, nhìn như hồ ngôn loạn ngữ, thế mà thật bị hắn đoán đúng. Cho tới giờ khắc này, nàng đấy lòng là hoàn toàn phục. Hoa Tử muốn để chúng ta nhìn thấy, là những này đồ chơi nhỏ bên trong cái nào? Búp bê bảy, búp bi, cái tóc, những vật này tin tức truyền lại lượng đều cực ít, trừ niên đại cổ xưa về sau cũng không chỗ đặc thủ. Hẳn không phải là Hoa Tử nhớ mãi không quên nguyên nhân. Có khả năng nhất chính là quyển nhật ký này vốn, phía trên nhớ đầy thiếu nữ thời kỳ Hoa Tử tâm sự. Mở ra nhật ký, phía trên dùng siêu siêu bẹo bẹo tiếng Nhật ghi lại lớn đoạn văn chương. Lương Tuyết, phát huy một điểm ngươi tác dụng đi, đừng trừ thét lên cùng hôn mê, cái gì cũng sẽ không. Cao Thâm Tử Tổ nói. Nơi này duy nhất nhìn hiểu tiếng Nhật chính là Lương Tuyết, chỉ có mời nàng đến tiến hành phiên dịch. Lương Tuyết mặt mo đỏ ửng, làm bộ không có nghe thấy hắn trào phúng, tiếp nhận quyển nhật ký, lên trên văn tự vội vàng quét qua. Thế là, năm đó tòa này điệu thủ viện phát sinh qua chuyện cũ, tại quyển nhật ký này bốn bên trong, rốt cục lại thấy ánh mặt trời. Ngày 21 tháng 5, kim diệu ngày, trời trong xanh hôm nay hạnh mỹ ưu tử các nàng lại đem ta kéo đến trong nhà vệ sinh, nói phải thật tốt chừng trị ta dừng lại, cũng bởi vì ta kia xấu xí tướng mạo, cùng nghỉ giữa khoa không cẩn thận nhìn nàng một cái, quấy rầy nàng mỹ hảo tâm tình. Tướng mạo xấu xí chính là ta sai lầm mà. Ta tại sao phải vì thế một mực nhận kỳ thị? Hoa Tử, cố lên, a trưởng thành hết thể liền kết thúc. Ngày 29 tháng 5, hỏa diệu ngày, trời trong xanh mấy ngày nay ưu tử ẩu đả ta tần suất càng ngày càng cao, coi như nói cho lão sư cũng chỉ là nhàn nhạt nói cho ta, vì cái gì ưu tử đồng học không tìm người khác phiền phức, hết lần này tới lần khác muốn tìm ngươi đâu. Lão sư cũng là bệ bội nhiều việc, tin tưởng ngươi có thể tự mình xử lý tốt đồng học quan hệ. Về đến nhà, lúc đầu muốn nói cho phụ mẫu, nhưng là phụ thân uống rượu về sau lại bắt đầu nổi điên đánh mẫu thân. Ai, nhìn xem mẫu thân vết thương chồng chất, trong phòng thấp giọng thúc thiết, ta vẫn là cải biến ý nghĩ, yên lặng đem chuyện này chôn ở trong lòng. Hy vọng ta lớn lên trở thành trưởng thành về sau, sẽ không trở thành phụ mẫu người như vậy. Ngày 13 tháng 6, một diệu ngày, âm hôm nay bên trên lớp số học thời điểm, phát sinh một kiện chuyện kinh khủng. Bởi vì đi ngang qua ưu tử cái bàn lúc không cẩn thận sát cánh tay của nàng một chút, nàng vậy mà trực tiếp cầm lấy trên bàn quảng họa, hung hăng đâm về cổ của ta. Vốn cho là ta sẽ bị đưa đi y tế chỗ, nhưng là tại quảng họa tiếp cận ta lúc, trực tiếp vỡ vụn tại không khí bên trong, giống như là bị một bàn tay vô hình bóp nát. Ta vô cùng vững tin, đây không phải cái gì trùng hợp, hoặc là ảo giác. Bởi vì ta mãnh liệt tâm tình chợt trợn, ngưng tụ thành thực thể, vậy mà trực tiếp ảnh hưởng đến một kiện vật thật. Ưu tử ngơ ngác nhìn ta, hiển nhiên nàng cũng bị kinh ngạc đến ngây người. Sau đó, nàng liền khóc lớn tiếng hô hào quái vật đi tìm lao sư cáo trạng. Ngày 14 tháng 6, thủy diệu ngày, mưa nhỏ bởi vì làm hư ưu tử quảng họa, bị lao sư phạt lấy quét dọn đến trưa bể bơi. Sau khi về đến nhà, đã là buổi tối 7 giờ. Phụ thân vẫn chưa về, hẳn là còn tại tiểu quán uống rượu. Chờ hắn về đến nhà, phát hiện ta hôm nay ở trường học ngưng lại lâu như vậy, đoán chừng lại sẽ hung hăng đánh ta một chầu đi. Ngày 19 tháng 6, hỏa diệu ngày, trời trong xanh từ khi lần kia không hiểu làm xấu ưu tử còm họa về sau, ta vô cùng vững tin, trên người mình ngay tại phát sinh biến hóa kỳ quái. Ta bắt đầu càng ngày càng có thể rõ ràng cảm nhận được, mình ngay tại thao túng một cô vô hình niệm lực, ta không biết nên xưng hô như thế nào nó. Nó nhìn không thấy, sờ không được, lại thật sự tồn tại. Thông qua cỗ lực lượng này, ta có thể cách không bóp con kia, nhìn thấy thẻ bài đằng sau màu sắc, khống chế bảy kiến. Ta không biết cỗ lực lượng này có thể dùng để làm cái gì, nhưng là ta thật vô cùng sợ hãi. Ta ở trường học nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí, ẩn giấu cố lực lượng này, không còn làm hư ưu tử quảng họa. Bằng không mà nói, ta nhất định sẽ bị toàn trường xem như quái vật, cô lập. Ngày 1 tháng 7, hỏa diệu ngày, nhiều mây ta ẩn giấu cái quái vật này lực lượng, hay là bị người phát hiện. Cái kia tiên sinh gọi là tá đằng tiên sinh đi, hắn đến từ sát vách trấn cái kia kỳ quái màu đen tháp, nhà kia câu lạc bộ gọi là gì siêu năng lực giả nhà. Thật kỳ quái danh tự. Ta từng nghe qua truyền ngôn, tòa kia màu đen tháp phụ cận thường xuyên có tiểu hài tử mất tích, danh khí vô cùng không tốt. Nếu để cho ba ba biết ta cùng tá đằng tiên sinh nói chuyện qua, ta sẽ bị đánh chết đi. Kia là một cái lạ lẫm kỳ quái nam nhân, mặc dù ta chưa bao giờ thấy qua hắn, nhưng là hắn trên đường mới mở miệng liền kêu lên tên của ta, còn có mang bên trên ẩn dấu bí mật. Ta hết sức kinh ngạc hỏi thăm hắn là thế nào biết, hắn nói cho ta, đây là một loại tha tâm thông năng lực, có thể đọc đến trong lòng ta bí mật. Hắn giống như ta, cũng là một cái siêu năng lực giả. Hắn còn nói cho ta, có được siêu năng lực không phải quái thai, mà là ưu việt, so với người bình thường càng cao đẳng hơn người. Ta hẳn là vì chính mình chỗ đặc thù cảm thấy kiêu ngạo, mà không phải tự ti mình chỗ quái gì. Nếu như ta nguyện ý, ta có thể gia nhập bọn hắn siêu năng lực giả nhà, hiểu rõ nhân loại linh hồn nhiều bí mật hơn. Ta vô cùng sợ hãi, tìm một cái lấy cớ cự tuyệt hắn mời, chạy trốn. Ngày 3 tháng 7, thủy diệu ngày, trời trong xanh hôm nay phát sinh một việc, để ta không thể không tìm Tá Đẳng tiên sinh hỗ trợ. Ta lỡ tay giết yêu tử. Chương 30, siêu năng lực giả nhà, 12, nhật ký chương 30, siêu năng lực giả nhà, 12, nhật ký ở trên khóa thể giúp lúc, ta không cẩn thận đụng phải nàng Ken Miller. Yêu tử đem ta ngăn ở trong nhà vệ sinh, quyền đấm cứ đá, rát tóc của ta, bước ta quỳ xuống hướng nàng nói xin lỗi. Thực tế là quá đau, ta vô luận như thế nào cũng nhịn không được. Nghĩ đến những năm này tao ngộ trên nhục thể thống khổ, trong nhà muốn bị say rượu lao ba ẩu đả, ở trường học còn tại gặp đồng học bắt nạt. Lúc ấy ta chỉ là trong lòng suy nghĩ, nếu là ưu tử đồng học đi chết tốt. Ta phát hiện, ý nghĩ này chỉ là một cái thoáng mà qua, cũng không phải là thật sự có ác độc như vậy dự định. Thế nhưng là ngoài ý muốn chính là như thế phát sinh, vòi nước đột nhiên không hiểu thấu vỡ ra, thủy áp ôm theo nhỏ bé mảnh kim loại đâm vào cổ họng của nàng, nàng cứ như vậy che lấy cổ, ngơ ngác nhìn ta, ngã xuống. Ta biết, là ta siêu năng lực bạo tẩu, cùng nguyện vọng của ta quấn quýt lấy nhau, không hiểu thực hiện ta nguyện vọng này. Bây giờ suy nghĩ một chút, nếu như lúc ấy ta nói cho đại nhân, có lẽ ưu tử còn có thể cứu đi. Nhưng là ta thực tế là quá sợ hãi, trực tiếp chạy ra nhà vệ sinh, leo tường chạy ra trường học. Nếu như phụ thân biết ta ở trường học thất thủ giết phẩm học kiêm ưu tử, sẽ giết ta đi. Coi như phụ thân bỏ qua cho ta, ưu tử phụ mẫu biết chuyện này, cũng nhất định sẽ đánh chết tươi ta. Ta không biết nên đi đâu, chỉ là mù quáng mà tại trên đường cái đi dạo, thẳng đến gặp Tá Đẳng tiên sinh. Nhìn thấy ta bộ dáng này, Tá Đẳng tiên sinh biết xảy ra chuyện. Hắn cái gì đều không có hỏi, chỉ là để ta an tâm về nhà, ngày mai hết thảy đều sẽ tốt. Ngày 5 tháng 7, một diệu ngày, nhiều mây bởi vì sợ hãi chuyện này, ta trốn ở trong nhà. Dòng ra 2 ngày, không có đi trường học. Ta ở trường học nguyên bản cũng không có cái gì bằng hữu, lại thêm lão sư cũng chán ghét ta, căn bản không có người để ý ta trốn học chuyện này. Cùng lúc đó, ta cũng phát hiện một kiện chuyện kỳ quái. Tựa hồ không có người chú ý tới ưu tử đã chết, chuyện lớn như vậy, đợi đến ưu tử thi thể bị phát hiện, điều thủ huyện đều hẳn là chuyển đi khắp nơi đều là. Thế nhưng là lúc này các đại nhân đối với chuyện này dị thường trầm mặc cùng lạnh lùng, để ta không khỏi sinh ra nghi hoặc. Ngày 6 tháng 7, kim diệu ngày, âm chuyển trời trong xanh hôm nay, ta rốt cục lấy dũng khí trở về đi học. Thằng đến trong đám người nhìn thấy mặc đồng phục ưu tử, ta rốt cuộc minh bạch, vì cái gì đại nhân không có một cái quan tâm nàng chết. Bởi vì nàng căn bản không có chết mà là cùng ngày xưa một dạng, cùng khuê mật trò chuyện, lên lớp không chút kiêng kỵ chuyển tờ giấy nhỏ. Ta bắt đầu cảm thấy hoảng sợ, trên cổ của nàng còn giữ bị mảnh vỡ cắt đứt vết sẹo. Ta phi thường xác định, ngày đó phát sinh sự tình tuyệt không phải ảo giác, vết thương kia muốn tính mạng của nàng. Thế nhưng là nàng giờ phút này vì cái gì còn có thể đứng ở chỗ này, hô hấp lấy cùng chúng ta giống nhau không khí. Chuyện này tuyệt đối không bình thường. Ta lại nghĩ tới, ngày đó tại trên đường cái gặp được Tá Đẳng tiên sinh. Hắn chỉ là lộ ra một tia kỳ quái mỉm cười, đồng thời nói cho ta sáng sớm ngày mai, hết thảy đều sẽ không có việc gì. Lúc ấy, ta chỉ là đem câu nói này xem như một câu đơn thuần an ủi. Khả năng câu nói này cũng không chỉ an ủi đơn giản như vậy. Ngày 10 tháng 7, hỏa diệu ngày, trời trong xanh ưu tử phục sinh trở về, đã có một đoạn thời gian. Không chỉ có là ta, bên người nàng người, đều lưu ý đến trên người nàng phát sinh biến hóa vi diệu. Nàng kia cố kỳ lạ thể vị, giống như là đại hạ trời giữa nát cá chết một dạng, rốt cuộc không che giấu được, liền ngay cả nàng khuê mật đều rất khó nhịn xuống che mũi cùng nàng đối thoại. Đặc biệt là nàng đã chọn bẹn một tuần không có tìm qua ta. Đây đối với trước kia ưu tử cơ hội là chuyện không thể nào. Hôm nay sau khi tan học, ta một người lưu tại trong phòng học quét dọn vệ sinh, ưu tử đột nhiên xuất hiện tại cửa phòng học, ngăn chặn ta chạy trốn con đường. Ta run lẩy bẩy, cho là nàng rốt cục nhớ tới ngày đó tại nhà vệ sinh phát sinh sự tình. Ngay tại coi là phải gặp đến một trận đánh đập thời điểm, nàng chỉ là hướng ta lộ ra một cái phi thường nụ cười quỷ dị, không hề hay biết trên mặt một khối lớn chết da rơi xuống, lộ ra đỏ rực bên trong thịt. Ta làm được trình độ này liền không sai biệt lắm đi. Hoa tử đồng học. Mặc dù là dùng ưu tử cũng họng phát ra thanh âm, nhưng là cái kia ngữ khí, cái biểu tình kia, ta một chút liền nhận ra được, là Tá Đẳng tiên sinh. Sợ hãi cơ hồ thôn vệ trong đầu của ta, ta không rõ, Tá Đẳng tiên sinh làm sao lại vào ở ưu tử thân thể. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tại giải thích của hắn hạ, ta biết, ngày đó ưu tử kỳ thật đã chết, nhưng là Tá Đẳng tiên sinh lợi dụng hắn siêu năng lực, nhập thân vào ưu tử trên thân, để nàng mấy ngày nay còn giống như là còn sống một dạng ở sân trường bên trong hành động. Hoa thời gian rất lâu, ta mới miễn cưỡng tiếp nhận sự thật. Nhưng là năng lực của hắn đã nhanh đạt đến đỉnh điểm. Từ ưu tử thân thể tản mát ra sát tối vị, chuyện này giấu không được bao lâu. Hôm nay, Tá Đẳng tiên sinh dự định thao túng ưu tử về đến nhà, sau đó, tại thoát ly thân thể của nàng về sau, ưu tử trì hoãn vài ngày mục nát sẽ trong vòng một đêm bạo phát đi ra. Dạng này, thi thể của nàng sẽ trong phòng ngủ bị cha mẹ của nàng phát hiện, không có người sẽ hoài nghi đến là ta giết nàng. Tá Đẳng tiên sinh để ta thoải mái tinh thần, hảo hảo sinh hoạt. Trước khi đi, hắn còn nói một câu kỳ quái. Hắn nói, hiện tại hắn siêu năng lực quá yếu, chỉ có thể tiếp tục chỉ là mấy ngày. Đồng thời chỉ có thể phụ thân người chết, muốn phụ thân người sống trên thân gần như không có khả năng. Nếu như hắn chết, biến thành một loại u linh hình thái, như vậy hắn siêu năng lực sẽ càng thêm cường đại, liền xem như điều khiển ưu tử thi thể cả một đời, cũng không có người sẽ phát hiện. Ngày 20 tháng 7, hỏa diệu ngày, trời trong xanh ưu tử chết đi sự tình, dần dần bị tất cả mọi người lãng quên. Cả trường học cũng không có người tại thảo luận món kia ly kỳ án mạng. Cùng lúc đó, ta cũng gia nhập siêu năng lực giả nhà, cùng hát tháp bên trong những bằng hữu khác càng phát ra quen thuộc. Tại tá đằng an bài xuống, ngày mai ta phải đi tham gia một trận chương trình truyền hình thực tế tiết mục, tại mấy vạn người xem trước mặt hiện ra ta siêu năng lực. Ta vô cùng hồi hộp, từ nhỏ đến lớn, ta chưa hề bị người chú ý tới, bị bắt nạt thời điểm ngoại trừ. Mặt khác, có một kiện để ta rất hiếu kỳ sự tình. Tá đằng tiên sinh như thế nóng lòng chủ tính cái này lên tiết mục, trả giá to lớn tâm huyết. Ta hỏi hắn, vì cái gì hắn không mình leo lên cái này kỳ tiết mục? Hắn nói, đây hết thảy đều là vì sau khi ta chết làm chuẩn bị. Siêu năng lực giả sau khi chết lại biến thành lệ quỷ, mà khi còn sống tích lũy oán hận càng nhiều người, sau khi chết biến thành lệ quỷ năng lực cũng càng cường đại. Hắn còn nói, một ngày nào đó, ta nhất định sẽ từ đáy lòng cảm tạ hắn. Không để ý tới giải những này kỳ quái lời nói, ta nghĩ, cái này nhất định tá đằng tiên sinh đang nói đùa chứ. Ngày 11 tháng 8, nhật diệu ngày, trời trong xanh tiết mục đạt được thành công lớn. Tại cả nước phạm vi bên trong đều có nho nhỏ nhiệt độ. Ta thành trong sân trường danh nhân, đi tới chỗ nào đều có người cùng ta chào hỏi. Những hài tử khác không còn e ngại ta đáng sợ tướng mạo, bởi vì có thể cho gia đình mang đến kinh tế trợ cấp, phụ thân tâm tình cũng tốt lên rất nhiều, không còn hơi một tí ẩu đả mẫu thân. Trong trường học, bắt nạt ta tiểu đoàn đội thủ lĩnh ưu tử đã chết, cái này tiểu đoàn đội tự nhiên giải tán. Ta chưa hề cảm thấy, tại ta ngắn ngủi trong đời, có một đoạn thời gian giống như là hiện tại như thế hạnh phúc. Hạnh phúc để ta không thể tin được là thật. Hy vọng nhiều cả một đời đều có thể dạng này. Ngày 5 tháng 10, thủy diệu ngày, trời trong xanh ta tham gia cùng một chỗ lại cùng nhau siêu năng lực tiết mục, toàn bộ lấy được không sai thành công. Cùng lúc đó, cũng phát sinh một chút để ta phiền não sự tình. Chất vấn ta biểu diễn siêu năng lực là giả thanh âm càng lúc càng lớn, có thật nhiều chuyên gia lời thề son sắt chỉ cần ta tại trước mặt bọn hắn biểu diễn siêu năng lực, bọn hắn nhất định có thể tùy tiện bạch trần ta. Hừ, thật sự là một đám cổ hủ lão cổ đồng. Ta ngược lại là rất tình nguyện, thu cùng một chỗ cả nước trực tiếp, xem bọn hắn chuẩn bị làm sao bạch trần ta hàng thật giá thật ma thuật. Ngày 6 tháng 10, thổ diệu ngày, trời trong xanh hôm nay, tá đằng tiên sinh lại cùng ta trò chuyện lên cái tiêu kỳ quái chủ đề. Hắn nói, siêu năng lực giả bởi vì tinh thần năng lực quá mức cường đại, nhục thể sau khi chết đều không thể tiêu tán, tỷ lệ lớn lại biến thành quái đảm, lệ quỷ loại hình đồ vật. Ta vô cùng sợ hãi. Nói có biện pháp tránh loại kết cục này sao? Hắn dùng lại kỳ quái, lại thất vọng ánh mắt nhìn ta, hỏi, biến thành quái đảm chẳng lẽ không tốt sao? Muốn giết chết ai liền giết chết ai, muốn làm gì sự tình đều có thể muốn làm gì thì làm, căn bản không có cảnh sát có thể bắt lấy một cái lệ quỷ. Khi còn sống, bị giới hạn cố này yếu đuối nhân loại nhục thần, không cách nào đem mình siêu năng lực khai phát đến cường đại nhất. Cũng nhận pháp luật, đạo đức trở vô hình xã hội ước thúc, không có khả năng tùy tâm sử dụng. Chỉ có chết sau mới thật sự là lớn tự do, hắn đã đợi không kịp ngày đó. Tá đằng tiên sinh ánh mắt là thật tình như thế. Cho tới giờ khắc này, ta mới phát hiện, hắn khả năng không phải đang nói đùa. Nhớ tới tại siêu năng lực giả nhà phụ cận, thường xuyên có hài đồng biến mất nghe đồn. Ta lần thứ nhất đối tá đằng tiên sinh cảm thấy có một chút sợ hãi. Ngày 12 tháng 12, một diệu ngày, mưa to, ta không thể tin được, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Tại cái này kỳ mặt hướng cả nước trực tiếp tiết mục, tại nhiều như vậy cái gọi là chuyên gia, học giả, phê bình nhà cùng người xem trước mặt, ta đột nhiên mất đi mình tất cả siêu năng lực, không cách nào hoàn thành ngày xưa bất kỳ một cái nào đơn giản trò vặt. Nhìn ta một lần thất bại, đầu đầy mồ hôi, mấy cái kia lão học giả cười lên ha ha, người chủ trì trên mặt cũng lộ ra ta sớm biết như thế mỉa mai biểu lộ. Ta triệt để thất bại, làm hỏng đây hết thảy. Ta biết, ta đã thành cả nước cho cười, tất cả mọi người sẽ cho rằng ta là một cái lừa gạt, tại chính thức chuyên gia trước mặt bị triệt để đâm thủng. Ta không dám đối mặt. Ta đến tột cùng nên làm cái gì? Ngày 2 tháng 3, hỏa diệu ngày, mưa nhỏ hoa ướt chừng thời gian nửa năm, đại khái thế nhân đều quên ta, ta mới miễn cưỡng từ lần kia trực tiếp sự cố bên trong đi ra. Ta mất đi hết thảy, lại trở lại loại kia tối tăm không mặt trời chuột sinh hoạt. Không có tiết mục gặp lại mời ta cái này lừa đảo, ta thành người người kêu đánh chuột chạy qua đường. Ta không tiếp tục trở lại trường học, trong nhà, phụ thân uống rượu say vẫn là sẽ tùy ý ẩu đả ta. Trước kia những cái kia vui vẻ thời gian, hiện tại hồi tưởng lại, càng thêm thống khổ. Tựa như là hoàng lương một giấc chiêm bao. Ta rốt cục cảm nhận được, kim cương kinh bên trong lời nói, hết thảy hữu vi pháp, như mộng huyễn bằng nước. Nhưng là trong lòng của ta không có một tia oán hận, khi mặt trời mọc, sinh hoạt vẫn là phải tiếp tục. Sắp tốt nghiệp, lấy thành tích của ta cùng gia cảnh, đương nhiên không cách nào tiếp tục tiến vào đại học tiếp tục đào tạo sâu. Bởi vì ta xấu xí tướng mạo, rất ít có cửa hàng nguyện ý thuê ta. May mắn, một cái hảo tâm sushi chủ tiệm cho ta một cơ hội, đây là ta nhân sinh bên trong phần thứ nhất làm việc, hy vọng ta có thể bắt lấy cơ hội lần này. Ngày 5 tháng 3, kim diệu ngày, ở tại trên đường cái gặp tá đằng tiên sinh. Nói đến, chuyện kia về sau, đã rất lâu không có nhìn thấy hắn. Ước chừng là ra ngoài ta nhu nhược, ta một đoạn thời gian rất dài không dám đối mặt tá đằng tiên sinh gương mặt kia. Có chút vượt quá dự liệu của ta, hắn hỏi ta một cái vấn đề kỳ quái. Hắn nói, năm đó đề nghị kia, ta cân nhắc tốt chưa? Thứ 31 chương 31, siêu năng lực giả nhà, 13, lựa chọn ta rất kỳ quái, bởi vì ta căn bản vốn không nhớ kỹ tá đằng tiên sinh hướng ta đề cập qua đề nghị gì. Nhìn thấy ta một mặt vẻ mặt mê mang, hắn nổi trận lôi đình, lộ ra giống như ác quỷ tầm thường biểu lộ, trong hai mắt vậy mà chảy xuống máu tươi. Ta chưa bao giờ thấy qua hắn bộ dáng như vậy, nói thật, ta đơn giản sợ kẻ ra quần, cơ hồ đã dùng hết lực khí toàn thân mới không có chạy trối chết. Tá Đằng tiên sinh lạnh lùng nói, chính là tự sát sau đó biến thành chuyện lạ sự tình. Hắn còn nói rất nhiều chỗ tốt, biến thành chuyện lạ sau đó sẽ hoàn toàn mất đi hết thể thế tục hạn chế cùng gò bó, xem ai khó chịu, trực tiếp đem đối phương xem như gà con tàn nhẫn ngược sát liền tốt. Đây là một loại càng cao hơn cấp độ sinh mệnh, đê tiện người bình thường căn bản không có tư cách hưởng thụ. Hắn lại nói liên miên lại nhải, nói rất nhiều làm cho người giận cả tóc gáy lời nói. Tại hạ một người 7 tháng 15 ngày, cũng chính là quỷ tiết, siêu năng lực giả nhà tất cả mọi người đều chọn tự sát, một ngày kia sau khi chết biến thành chuyện lạ hoán niệm là cường đại nhất. Liền xem như trở thành quỷ, hắn cũng muốn biến thành bách quỷ chi vương. Ta căn bản nghe không hiểu hắn đến cùng đang nói cái gì, trên đời này tại sao có thể có điên cùng như vậy nói mớ. Nếu là Tá Đằng tiên sinh không phải đang mở trò đùa, ta thật sự không thể tin được. Ngày 3 tháng 12 ngày, hỏa diệu ngày, trời trong xanh, Tá Đằng tiên sinh đi tới nhà ta, gõ rất nhiều lần cánh cửa. Hắn ở ngoài cửa tiếp tục lời nói điên cùng, không ngừng tuyên dương sự thực đáng sợ. Hắn thịnh tình mời ta, tại quỷ tiết ngày đó cùng bọn hắn siêu năng lực giả nhà thành viên, cùng một chỗ tự sát tập thể. Đại gia tại sau khi chết đều biết biến thành chuyện lạ, để cho ta gia nhập vào cái này ấm áp chuyện lạ đại gia đình. Hắn còn nói, vì trợ giúp ta tại sau khi chết biến thành cường đại chuyện lạ, hắn làm rất nhiều chuyện tới tăng thêm ta với cái thế giới này hận. Ngày hôm đó cả nước trực tiếp, ta sở dĩ lại đột nhiên mất đi siêu năng lực, trở thành cả nước người xem trò cười, cũng là bởi vì bọn hắn siêu năng lực giả nhà 18 người, cưỡng ép trộm đi siêu năng lực của ta. Nói gì đó, khi ta trở thành ngàn người chỉ trỏ, với cái thế giới này mất đi cuối cùng một tia lưu niệm, ta biến thành chuyện lạ nhất định là cả đảo quốc cường đại nhất. Ta rất sợ, căn bản nghe không hiểu hắn muốn biểu đạt cái gì. Trên thực tế, ta cũng không có vì vậy mà oán hận thế giới này, an mày một mực đang cố gắng sống khỏe mạnh. 3 tháng 13 ngày, thủy diệu này, trời trong xanh, Tá Đằng tiên sinh giống như là một người điên, sáng sớm lại tới nhà ta gõ cửa. Hắn lần nữa mời ta tham gia tự sát tập thể. Bị tái nhi tam cự tuyệt sau đó, hắn bắt đầu trở nên cuồng loạn, nói là ta làm những chuyện kia, ta lại một điểm không hiểu cảm ơn. Hắn uy hiếp được, bọn hắn đã tra được, ta tại Tùng Bản Hòa Giã cửa hàng sushi đi làm. Nếu như ta vẫn chấp mê bất ngộ, hắn nhất định sẽ chậm rãi trừng phạt ta. Đầu tiên là đi tìm Tùng Bản Hòa Giã, tiếp đó đến phiên mẫu thân của ta, phụ thân của ta, từng chút, để cho trên đời này chuyện đáng sợ nhất buông xuống tại trên người của ta, thẳng đến ta triệt để với cái thế giới này mất đi lưu niệm. Ta cực sợ, không dám mở cửa. Ta thả bị tin tưởng, Tá Đằng tiên sinh là uống say. Uống say khước phụ thân vừa vặn trở về, trông thấy một người điên trước cửa nhà nổi điên, hắn đem hắn đánh chạy. Nhật ký viết lên ở đây, rõ ràng mấy trang bị xé. Mấy ngày này, Tình Điền Hoa Tử cũng đã bị Tùng Bản Hòa Giã cô đồng, cũng rốt cuộc minh bạch Tá Đằng nói tới trừng phạt là cái gì. Ngày 6 tháng 8 ngày, thủy diệu ngày, nhiều mây mâu thân của ta chết ở trước mặt ta. Phụ thân của ta cũng đã chết. Ta rất rõ ràng, bọn hắn đến cùng là bị đồ vật gì giết chết. Ngoài cửa những cảnh sát kia đã kết án. Bọn hắn không ai tin tưởng ta lời nói. Ta không cách nào trách cứ bọn hắn, dù sao, ai sẽ tin tưởng trên đời này thật sự có siêu năng lực giả quấy phá đâu. Đây chính là Tá Đằng tiên sinh nói tới trừng phạt ta, hắn từng chút, cướp đi bên cạnh ta hết thảy, giết chết ta thân nhân duy nhất. Chỉ vì trừng trị ta cự tuyệt hắn mời, không muốn tại quỷ tiết ngày đó tự sát tập thể, biến thành bọn hắn chuyện lạ một thành viên. Ta cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, giống như là một cái cô lập bất lực động vật tan cỏ, bị manh thu dồn đến tuyệt cảnh. Ban đầu ở trên đường cái, gặp phải Tá Đằng tiên sinh, tiếp nhận hắn trợ giúp một khắc này, vận mệnh của ta liền đã chú định. A, ta cỡ nào hối hận, đón nhận Tá Đằng tiên sinh trợ giúp. Cái này đốc chừng, chính là thượng thiên đối với ta cái này hài tử xấu thần phạt ta, ta làm như thế nào, ta có thể tìm ai trợ giúp? Trên đời này, thật sự không ai có thể đối phó Tá Đằng tiên sinh sao? Thần A, nếu như ngài có thể nhìn đến quyển nhật ký này, thỉnh lòng từ bi, mau cứu ta với. 6 tháng 13 ngày, kim diệu ngày, ấp Tá Đằng tiên sinh hào phóng thừa nhận, tại hắc tháp phủ cận mất tích những hài tử kia, cũng là bị bọn hắn 18 người trộm tới tầng hầm, làm đủ loại tàn nhẫn thí nghiệm. Cũng là một chút không có thiên phú hài tử, có một chút yếu đuối siêu năng lực, nhưng mà không đủ để chèo chống bọn hắn sau khi chết biến thành đạt tiêu chuẩn chuyện lạ. Cho nên, ta cứ như vậy xử lý xong A Tá Đằng tiên sinh chỉ là thờ ơ đàm luận, giống như là đàm luận tối hôm qua tại trong tủ lạnh phát hiện cái kia thiêu rơi chân gà. Hắn từ đó đến giờ không có nghĩ tới, những đứa trẻ kia phụ mẫu có bao nhiêu bị thương. Tá Đằng tiên sinh còn nói, ta là đặc thù nhất cái kia. Sau khi ta chết, tại đại gia dưới sự giúp đỡ nhất định sẽ biến thành đạo quốc cường đại nhất chuyện lạ, hắn lần nữa hướng ta phát ra mời, tại quỷ tiết ngày đó tự sát tập thể. Niềm tin của ta bắt đầu dao động. 6 tháng 18 ngày, chủ nhật, ông ta hôm nay nói một câu nói, triệt để chọc giận Tá Đằng. Ta nói, hắn sở dĩ giết chết hài tử, là bởi vì xương cốt của hắn bên trong là một người nhu nhược, dù là hắn nắm giữ siêu năng lực cường đại, vẫn không dám đối với người trưởng thành ra tay. Hắn e ngại cảnh sát, e ngại pháp luật, e ngại người trưởng thành cánh tay tráng kiện cùng bóng eo, e ngại hết thể có thể để cho hắn thất bại đổ vỡ. Chỉ có những cái kia không hề có lực hoàn thủ hài tử, mới có thể thỏa mãn hắn bệnh chẳng cần. Tá Đằng tiên sinh giống như là một đầu mù quáng đấu bò, tại nhà của ta đại hống đại thiếu, đập bể rất nhiều đồ gia dụng. Ta chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, ta biết những lời này đâm trúng chỗ yếu hại của hắn. Ta cũng không có cảm thấy sợ, ta phụ mẫu đã chết, chết ở trong tay hắn, tính mạng của ta bên trong đã không có gì có thể mất đi đồ vật. Nhìn ra ta không sợ hãi, Tá Đằng tiên sinh cũng bình tĩnh lại. Hắn đang tự hỏi, đến tột cùng còn có thể làm gì nữa mới có thể để cho ta triệt để khuất phục. Cuối cùng, hắn đỏ tươi bờ môi, lộ ra một tia ta đã thấy tàn nhẫn nhất mỉm cười. Hắn nói cho ta biết, sau khi quỷ tiết, bọn hắn 18 người biến thành chuyện lạ sau, đem tàn phá bừa bãi toàn bộ đồng doanh, truyền bá đến toàn thế giới, giết rất nhiều người, rất nhiều người, đến lúc đó, không ai có thể ngăn cản bọn hắn, cho dù là quân đội. Hắn muốn làm đáng sợ nhất chuyện lạ, ủy bên trong quỷ. Mà hết thảy này đều là bởi vì ta tạo thành. 6 tháng 18 ngày, hỏa diệu ngày, mưa rầm quỷ tiết, càng ngày càng gần. Được chứng kiến hắn năng lực đáng sợ, ta biết, tá đẳng tiên sinh nói tới cũng là sự thật, mà không phải là đơn thuần đe dọa chi tử. Hắn có năng lực làm đến điểm này. Ta làm một lần cuối cùng nếm thử. Bấm sở cảnh sát số điện thoại, đem chuyện này từ đầu chí cuối nói cho cảnh sát, hy vọng bọn họ có thể ngăn cản siêu năng lực giả nhà kế hoạch. Không ngạc nhiên chút nào, bị bên đầu điện thoại kia chế giễu. Tiếp tuyến viên nói cho ta biết, báo giả cảnh là có thể kết tội. Nếu như ta bây giờ uống rượu, thỉnh tìm một nơi yên tĩnh đi tỉnh rượu. Ta biết, chính mình nói tới cái này ly kỳ cố sự, căn bản không có ai sẽ tin tưởng. 6 tháng 25 ngày, kim rượu ngày, trời trong xanh ròng rã một tuần, ta nằm ở trong nhà, tự hỏi chuyện này. Ta nghĩ, ta rốt cuộc tìm được đáp án, giải quyết hết thảy phương pháp. Đáp án kia là như thế chi đơn giản, nó ngay từ đầu ngay tại đầu góc ta tập hợp, thế nhưng là ta một lần, làm bộ không nhìn thấy nó. Dù câu cái kia trương đầy thi ban gương mặt phảng phát hiện lên ở trước mặt ta, ta biết, đến ta chuộc tội thời điểm. Có thể ngăn cản lệ quỷ giết người, là cái gì? Đương nhiên là một cái khác lệ quỷ. Tá đẳng từng không chỉ một lần nói qua, siêu năng lực của ta rất cường đại, sau khi ta chết nhất định sẽ biến thành một cái cường đại chuyện lạ. Tất nhiên hắn như thế mong muốn ta tự sát biến thành một cái lệ quỷ, như vậy ta giống như ước nguyện của hắn á chỉ có điều, sau khi ta chết biến thành cái kia chuyện lạ, sẽ không cùng bọn hắn một dạng, vì khắp nơi giết người, lấy đào thoát luật pháp chế tài, tiết hận người bình thường làm vui. Ta trở thành lệ quỷ duy nhất mục đích, chính là ngăn cản siêu năng lực giả nhà 18 người. Tự sát thời gian, liền định vào ngày mai á so quỷ tiết sáng sớm một tháng. Thật sự, thật hoài niệm cái này thế giới xinh đẹp. Hoài niệm còn sống thời gian. Tình điện hoa tử nhật ký, đến nơi đây liền toàn bộ kết thúc. Chuyện phát sinh phía sau, cao thâm tổ ba người đã sớm biết. Tấm hình kia khuyết tán ra, phàm là nhìn qua ảnh chụp người, đều sẽ bị một cái mặt trắng nữ nhân không ngừng dây dưa, trong vòng một tháng chết oan chết uổng. Hung thủ thật sự là tá đẳng tiên sinh, là cái kia 18 cái chủ động tự sát, sau khi chết biến thành chuyện lạ biến thái siêu năng lực giả. Tình điện hoa tử sở dĩ sẽ xuất hiện, chỉ là vì nhắc nhở người bị hại, các ngươi bị tá đẳng để mắt tới. Thế nhưng là, nàng cuối cùng trời xui đất khiến, bị trở thành cái này lên chuyện lạ chân hung. Nàng cuối cùng vẫn là thất bại. Nàng làm hết thể đều là không công, không thể ngăn cản sau khi chết tá đẳng tùy ý trả đạm pháp luật cùng nhân tính. Một năm trước, dị thường sinh vật đối sách khoa đi tới điều lấy huyện, tiến hành điều tra. Nhân viên công tác Lưu Kỳ bị 18 người bên trong một người phụ thân, sau đó bị đóng đinh quan tài phong ấn tại trong nhà cổ. Đối sách khoa cho rằng đã kết thúc cái này lên chuyện lạ sự kiện, rút lui đông doanh. Nay cũng dẫn đến một năm sau đó quỷ khuôn mặt sự kiện lại độ bộc phát. Nếu như không có ngôi giới cây cuốn nhật ký này, chụp tại tỉnh điển hoa tử trên người ô danh, có thể vĩnh viễn không người nào biết chân tướng. Cái này dây dưa bao nhiêu năm tâm nguyện, còn có tỉnh điển hoa tử vận mệnh bi thảm, đêm nay cuối cùng vẫn là phải kết thúc. Cao Thâm cùng Chu Thiên Đỉnh nhìn thoáng qua nhau, toàn bộ đều không nói cái gì bên trong. Từ nơi này đến hắc thác, cũng chính là siêu năng lực giả nhà, đi đường đi qua ước chừng cần hơn nửa giờ. Tất nhiên năm đó hung phạm đã tìm được, như vậy chuyện còn lại cũng rất đơn giản. Chỉ cần đem ác linh hút bụi dẫn dắt tới đó, mở tối đa đường, mặc kệ là dạng gì ác linh, kết quả cuối cùng chỉ có bị cất vào túi rác. Chu Thiên Đỉnh đang làm trước khi chiến đấu sau cùng tổng động viên, giọng nói nhẹ nhàng, yên tâm đi, không phải cái đại sự gì, lão sư khi còn sống xử lý qua rất nhiều so đầy càng đáng sợ chuyện lạ. Đêm nay thêm một cái ban, trưa mai liền có thể đi máy bay trở về nước. Lại dài dằng dặc đêm tối, cũng muốn trời đã sáng. Chương 31, siêu năng lực giả nhà, 13, lựa chọn chương 31, siêu năng lực giả nhà, 13, lựa chọn ta vô cùng kỳ quái, bởi vì ta căn bản không nhớ rõ tá đẳng tiên sinh hướng ta đề cập qua đề nghị gì. Nhìn thấy ta một mặt vẻ mặt mê mang, hắn nổi trận lôi đình, lộ ra như là ác quỷ biểu lộ, trong hai mắt vậy mà chảy xuống máu tươi. Ta chưa bao giờ thấy qua hắn bộ dáng như vậy, nói thật, ta quả thực dọa nước tiểu, cơ hồ dùng hết lực khí toàn thân mới không có chạy trối chết. Tá đẳng tiên sinh lạnh lùng nói, chính là tự sát về sau biến thành quái đàm sự tình. Hắn còn nói rất nhiều chỗ tốt, biến thành quái đàm về sau, đem triệt để mất đi hết thể thế tục hạn chế cùng trói buộc, xem ai khó chịu, trực tiếp đem đối phương xem như gà con tàn nhẫn ngược sát liền tốt. Đây là một loại càng cao hơn cấp độ sinh mệnh, đê tiện người bình thường căn bản không có tư cách hưởng thụ. Hắn lại nói liên miên lại đại, nói rất nhiều khiến người dùng mình. Tại hạ một cái ngày 15 tháng 7, cũng chính là quỷ tiết, siêu năng lực giả nhà tất cả mọi người chọn tự sát, ngày đó sau khi chết biến thành quái đàm đoán nghiệm là cường đại nhất. Liền xem như trở thành quỷ, hắn cũng phải biến thành bách quỷ chi vương. Ta căn bản nghe không hiểu hắn đến cùng đang nói cái gì, trên đời này làm sao lại có như thế điên cuồng nói mớ. Nếu là tá đẳng tiên sinh không phải đang nói đùa, ta thật không thể tin được. Ngày 12 tháng 3, hỏa diệu ngày, trời trong xanh tá đẳng tiên sinh đi tới nhà ta, gõ rất nhiều lần cửa. Hắn ở ngoài cửa tiếp tục lời nói điên cuồng, không ngừng tuyên dương sự thực đáng sợ. Hắn thịnh tình mời ta, tại quỷ tiết ngày đó cùng bọn hắn siêu năng lực giả nhà thành viên, cùng một chỗ tập thể tự sát. Mọi người tại sau khi chết đều sẽ biến thành quái đàm, để ta gia nhập vào cái này ấm áp quái đàm đại gia đình. Hắn còn nói, vì trợ giúp ta tại sau khi chết biến thành cường đại quái đàm, hắn làm rất nhiều sự tình đến gia tăng ta với cái thế giới này hận. Ngày đó cả nước trực tiếp, ta sở dĩ lại đột nhiên mất đi siêu năng lực, trở thành cả nước người xem trò cười, cũng là bởi vì bọn hắn siêu năng lực giả nhà 18 người, ương ép trộm đi ta siêu năng lực. Nói gì đó, khi ta trở thành ngàn người chỉ trỏ, với cái thế giới này mất đi cuối cùng một tia lưu niệm, ta biến thành quái đàm nhất định là toàn bộ đảo quốc cường đại nhất. Ta vô cùng sợ hãi, căn bản nghe không hiểu hắn nghĩ biểu đạt cái gì. Trên thực tế, ta cũng không có vì vậy mà oán hận thế giới này, Hoa Tử một mực tại cố gắng hảo hảo còn sống. Ngày 13 tháng 3, thủy diệu ngày, trời trong xanh tá đẳng tiên sinh giống như là một người điên một dạng, sáng sớm lại tới nhà ta gõ cửa. Hắn lần nữa mời ta tham gia tập thể tự sát. Bị lại mà ba cự tuyệt về sau, hắn bắt đầu trở nên cuồng loạn, nói là ta làm những chuyện kia, ta lại một điểm không hiểu cảm ơn. Hắn uy hiếp được, bọn hắn đã tra được, ta tại Tùng Bản Hóa Giã Sushi cửa hàng làm công. Nếu như ta vẫn là chấp mê bất ngộ, hắn nhất định sẽ chậm rãi trừng phạt ta. Đầu tiên là đi tìm Tùng Bản Hóa Giã, sau đó đến phiên mẫu thân của ta, phụ thân của ta, từng chút, để trên đời này chuyện đáng sợ nhất giáng lâm tại trên người ta, thẳng đến ta triệt để với cái thế giới này mất đi lưu niệm. Ta sợ hãi cực, không dám mở cửa. Ta thả rằng tin tưởng, ta đằng tiên sinh là uống say. Uống đến say khất phụ thân vừa vặn trở về, trông thấy một người điên trước cửa nhà nổi điên, hắn đem hắn đánh chạy. Nhật ký viết đến nơi đây, rõ ràng mấy trang bị xé toang. Mấy ngày này, Tình Điền Hoa Tử cũng đã bị Tùng Bản Hóa Giã cô đồng, cũng rốt cuộc minh bạch tá đằng nói tới trừng phạt là cái gì. Ngày 8 tháng 6, thủy diệu ngày, nhiều mây mẫu thân của ta chết tại trước mặt ta. Phụ thân của ta cũng chết. Ta vô cùng rõ ràng, bọn hắn đến cùng là bị thứ gì giết chết. Ngoài cửa những cảnh sát kia đã kết án. Bọn hắn không ai tin tưởng ta lời nói. Ta không cách nào trách cứ hắn nhóm, dù sao, ai sẽ tin tưởng trên đời này thật sự có siêu năng lực giả quấy phá đâu. Đây chính là tá đằng tiên sinh nói tới trừng phạt đi, hắn từng chút, cướp đi bên cạnh ta hết thảy, giết chết ta thân nhân duy nhất. Chỉ vì trừng trị ta cự tuyệt hắn mời, không nguyện ý tại quỷ tiết ngày đó tập thể tự sát, biến thành bọn hắn quái đàm một viên. Ta cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, tựa như là một con cô lập bất lực động vật ăn cỏ, bị manh thú bước đến tuyệt cảnh. Ban đầu ở trên đường cái, gặp được tá đằng tiên sinh, tiếp nhận hắn trợ giúp một khắc này, vận mệnh của ta liền đã chú định đi. Ta cỡ nào hối hận, tiếp nhận tá đằng tiên sinh trợ giúp. Cái này đốc trưởng, chính là thượng thiên đối ta cái này xấu hại tử thần phạt đi. Ta làm như thế nào, ta có thể tìm ai trợ giúp? Trên đời này, thật không ai có thể đối phó tá đằng tiên sinh sao? Thần A, nếu như ngài có thể nhìn thấy quyển nhật ký này, mời lòng từ bi, mau cứu ta đi. Ngày 13 tháng 6, kim diệu ngày, ấp tá đằng tiên sinh hào phóng thừa nhận, tại hắc tháp phủ cận mất tích những hài tử kia, đều là bị bọn hắn 18 người trộm tới tầng hầm, làm các loại tàn nhẫn thí nghiệm. Đều là một chút không có thiên phú hài tử, có một chút yếu đuối siêu năng lực, nhưng là không đủ để chèo chống bọn hắn sau khi chết biến thành đạt tiêu chuẩn quái đàm. Cho nên, ta cứ như vậy xử lý a tá đằng tiên sinh chỉ là hứng hờ đàm luận, giống như là đàm luận tối hôm qua tại trong tủ lạnh phát hiện cây kia thiêu rơi chân gà. Hắn liền chưa từng có nghĩ tới, những hài tử kia phụ mẫu đến cỡ nào bi thống. Tá đằng tiên sinh còn nói, ta là đặc thù nhất cái kia. Sau khi ta chết, tại mọi người trợ giúp tiếp theo chắc chắn biến thành đảo quốc cường đại nhất quái đàm, hắn lần nữa hướng ta phát ra mời, tại quỷ tiết ngày đó tập thể tự sát. Niềm tin của ta bắt đầu dao động. Ngày 18 tháng 6, Nguyệt Diệu Nhật, ông ta hôm nay nói một câu nói, triệt để chọc giận tá đằng. Ta nói, hắn sở dĩ giết chết hài tử, là bởi vì hắn thực chất bên trong là một người nhu nhược, dù là hắn có được cường đại siêu năng lực, vẫn không dám đối người trưởng thành xuất thủ. Hắn e ngại cảnh sát, e ngại pháp luật, e ngại người trưởng thành cánh tay tráng kiện cùng bóng eo, e ngại hết thể có thể để cho hắn thất bại đổ vỡ. Chỉ có những cái kia không hề có lực hoàn thủ hải tử mới có thể thỏa mãn hắn bệnh chẳng cần. Tá đằng tiên sinh giống như là một đầu đỏ mắt đầu như một dạng, tại nhà của ta đại hống đại thiếu, đập hư rất nhiều đồ dùng trong nhà. Ta chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, ta biết những lời này đâm trúng chỗ yếu hại của hắn. Ta cũng không có cảm thấy sợ hãi, cha mẹ của ta đã chết, chết tại trong tay hắn, tính mạng của ta bên trong đã không có cái gì có thể mất đi đồ vật. Nhìn ra ta không sợ hãi, tá đằng tiên sinh cũng bình tĩnh lại. Hắn đang suy nghĩ, đến tột cùng còn có thể lại làm cái gì, mới có thể để cho ta triệt để khuất phục. Rốt cục, hắn tinh hồng bờ môi, lộ ra một tia ta gặp qua tàn nhẫn nhất mỉm cười. Hắn nói cho ta, tại quỷ tiết về sau, bọn hắn 18 người biến thành quái đằng sau, đem tứ ngược toàn bộ đông doanh, truyền bá đến toàn thế giới, giết rất nhiều người, rất nhiều người, đến lúc đó, không ai có thể ngăn cản bọn hắn, cho dù là quân đội. Hắn muốn làm đáng sợ nhất quái đàm, quỷ bên trong quỷ. Mà hết thảy này, đều là bởi vì ta tạo thành. Ngày 18 tháng 6, hỏa diệu ngày, mưa dầm quỷ tiết, càng ngày càng gần. Được chứng kiến hắn đáng sợ năng lực, ta biết, tá đằng tiên sinh nói tới đều là sự thật, mà không phải đơn thuần đe dọa chi tử. Hắn có năng lực làm được điểm này. Ta làm một lần cuối cùng nếm thử. Bấm cảnh sát thử số điện thoại, đem chuyện này từ đầu tới cuối nói cho cảnh sát, hy vọng bọn hắn có thể ngăn cản siêu năng lực giả nhà kế hoạch. Không ngạc nhiên chút nào, lọt vào đầu bên kia điện thoại chế giễu. Tiếp tuyến viên nói cho ta, báo giả cảnh là có thể kết tội. Nếu như ta hiện tại uống rượu, mời tìm một cái địa phương ăn tính đi tỉnh rượu. Ta biết, mình nói tới cái này ly kỳ cố sự, căn bản không có người sẽ tin tưởng. Ngày 25 tháng 6, kim diệu ngày, trời trong xanh ròng rã một tuần, ta nằm trong nhà, tự hỏi chuyện này. Ta nghĩ, ta rốt cuộc tìm được đáp án, giải quyết hết thảy phương pháp. Đáp án kia là như thế chi đơn giản, nó ngay từ đầu ngay tại đầu góc ta tập hợp, thế nhưng là ta một lần, làm bộ nhìn không thấy nó. Ưu tử tấm kia che kín thi ban khuôn mặt phảng phát hiện lên ở trước mặt ta, ta biết, đến ta chuộc tội thời điểm. Có thể ngăn cản lệ quỷ giết người, là cái gì? Đương nhiên là một cái khác lệ quỷ. Tá đằng từng không chỉ một lần nói qua, ta siêu năng lực vô cùng cường đại. Sau khi ta chết nhất định sẽ biến thành một cái cường đại quái đàm. Đã hắn nghĩ như vậy muốn ta tự sát biến thành một cái lệ quỷ, như vậy ta giống như ước nguyện của hắn đi. Chỉ bất quá, sau khi ta chết biến thành cái kia quái đàm, sẽ không cùng bọn hắn một dạng, vì bốn phía giết người, lấy đào thoát pháp luật chế tài, tiết hận người bình thường làm vui. Ta trở thành lệ quỷ duy nhất mục đích chính là ngăn cản siêu năng lực giả nhà 18 người. Tự sát thời gian liền định vào ngày mai đi. So quỷ tiết buổi sáng một tháng. Thật hoài niệm cái này thế giới xinh đẹp. Hoài niệm còn sống thời gian. Tình điện hoa tử nhật ký, đến nơi đây liền toàn bộ kết thúc. Chuyện phát sinh phía sau, Cao Thâm tổ ba người đã sớm biết. Tấm hình kia khuyết tán ra đến, phàm là nhìn qua ảnh chụp người, đều sẽ bị một cái mặt trắng nữ nhân không ngừng dây dưa, trong vòng một tháng chết bất đắc kỳ tử. Hung thủ thật sự là Tá Đằng tiên sinh, là kia 18 cái chủ động tự sát, sau khi chết biến thành quái đàm biến thái siêu năng lực giả. Tình điện hoa tử sở dĩ sẽ xuất hiện, chỉ là vì nhắc nhở người bị hại, các ngươi bị Tá Đằng để mắt tới. Thế nhưng là, nàng cuối cùng trời xui đất khiến, bị xem như cái này lên quái đàm chân hung. Nàng cuối cùng vẫn là thất bại. Nàng làm ra hết thảy đều là vô dụng công, không thể ngăn cản sau khi chết Tá Đằng tùy ý trà đạp pháp luật cùng nhân tính. Một năm trước, dị thường sinh vật đối sách khoa đi tới điều thủ huyện, tiến hành điều tra. Nhân viên công tác Lưu Kỳ bị 18 người bên trong một người phụ thân, sau đó bị quan tài đình phong ấn tại cổ trạch bên trong. Đối sách khoa cho rằng đã kết thúc cái này lên quái đàm sự kiện, rút lui đông doanh. Cái này cũng dẫn đến một năm về sau mặt quỷ sự kiện lại lần nữa bộc phát. Nếu như không có cây mẹ phía dưới quyển nhật ký này bốn, trừ trên người tỉnh điện hoa tử Âu Danh, khả năng vĩnh viễn không người nào biết chân tướng. Cái này dây dưa bao nhiêu năm tâm nguyện, còn có tỉnh điện hoa tử vận mệnh bi thảm, đêm nay cuối cùng vẫn là phải kết thúc. Cao Thâm cùng Chu Thiên Đỉnh nhìn thoáng qua nhau, hết thảy đều không nói bên trong. Từ nơi này đến hắc tháp, cũng chính là siêu năng lực giả nhà, đi đường quá khứ ước chừng cần hơn nửa giờ. Đã năm đó chân hung đã tìm tới, như vậy chuyện còn lại liền vô cùng đơn giản. Chỉ cần đem ác linh hút bụi bàn đưa đến nơi đó, mở tối đang ăn, mặc kệ là dạng gì ác linh, kết quả cuối cùng chỉ có bị cất vào túi rác. Chu Thiên Đỉnh tại làm chiến trước cuối cùng tổng động viên, giọng nói nhẹ nhàng, yên tâm đi, không phải cái đại sự gì, lão sư khi còn sống xử lý qua rất nhiều so đây càng đáng sợ quái đảm. Đêm nay thêm cái ban, trưa mai liền có thể đi máy bay về nước. Lại dài dằng dặc đêm tối, cũng phải hướng đông. Chương 32, siêu năng lực giả nhà, 14, hát tháp chương 32, siêu năng lực giả nhà, 14, hát tháp Cao Thâm trong lòng rõ ràng, Chu Thiên Đỉnh ra vẻ nhẹ nhõm nói như vậy, chỉ là vì cổ vũ sĩ khí. Lần này tiến về hát tháp hành trình, cũng không có đơn giản như vậy. Chỉ là một cái không muốn giết người tỉnh điện hoa tử, liền để bọn hắn một đường tới hung hiểm như thế, phải biết, siêu năng lực nhà thế nhưng là khoảng chừng 16 cái cùng hung cực các quái đảm. Huyết chi môn ăn hết một cái, một năm trước quan tài đình đóng đình một cái. Nhưng là coi như con đường phía trước từ từ, bọn hắn cũng nhất định phải tiến lên. Vì trận này đông doanh hành trình là một cái chấm dứt. Ba người đi tại hoang vu trên đường nhỏ, nơi xa từng nhà đèn đuốc đều là một mảnh u ám, cuối đường không nhìn thấy một tia sáng. Qua thật lâu, một tòa màu đen ống khói trạm kiến trúc rốt cục xuất hiện ở cuối chân trời bên trên. Tòa kiến trúc này xác thực 10 phần cổ quái, ước chừng 3 tầng cao độ, từ trên xuống dưới không có một cánh cửa sổ, từ bên ngoài căn bản không nhìn thấy nội bộ tình huống. Không biết bên trong kết cấu như thế nào. Càng đến gần, Cao Thâm huyệt thái dương nhảy vọt đến càng lợi hại, toàn thân trên dưới mỗi một tấc cơ bắp mảy may đều tại kháng cự tiếp tục đi tới. Coi như không có đường tiên tường mẫn cảm thể chất, hắn cũng có thể cảm nhận được, hắc tháp bên trong nhất định chật ních quái đàm. May mắn, bọn hắn mục đích của chuyến này chỉ là đem ác linh hút bụi khí để vào trong đó, liền xem như nhiệm vụ hoàn thành. Nếu là chính diện cùng 16 cái quái đàm khai chiến, có 10 cái mạng đều không đủ dùng. Cao Thâm từ miệng trong túi móc ra còn sót lại 3 tấm ẩn hình phù, một chương lưu cho mình, hai tấm bắt đầu kết ấn, nhắm ngay Chu Thiên Đỉnh cùng Lương Tuyết thực hiện, thờ phù lục này nhiều nhất có thể bảo hộ các ngươi một chén trà thời gian, ước chừng 5 phút, tiến vào hắc tháp về sau tốc chiến tốc thắng. Kết ấn sau khi hoàn thành, trong tay phù lục không lửa âm giấy lên đến. Chu Thiên Đỉnh đưa tay nhìn một chút cánh tay của mình, chỉ còn lại một vòng trong suốt hình dáng, bên người Lương Tuyết cũng biến thành bóng người đông đảo. Chắc hẳn ở trong mắt quái đàm tiếp cận với không. Cái này phù lục đương nhiên là đồ tốt. Phần phù nhân, quả nhiên danh bất hư truyền. Lần này, Chu Thiên Đỉnh là phát ra từ thực tình khích lệ, không phải giống như tại Hạ Lăng trong nhà như vậy âm dương quái khí. Ba người đi vào hắc tháp lầu 1. Bởi vì khuyết thiếu cùng ngoại giới lấy hơi con đường, không khí nơi này dị thường bẩn đục, người bình thường đợi không được bao lâu liền sẽ đầu váng mắt hoa. Có thể đem xã đoàn xây dựng ở loại này kiến trúc bên trong, những người này tâm lý vấn đề tại năm đó đã có mánh khỏe. Lương Tuyết mở ra đẹp tin, phát hiện trên vách tường khắc họa lấy vô số non nớt họa, giống như là xuất từ nhi đồng thủ bút. Thô ráp đường nét, miễn cưỡng có thể nhìn ra, to lớn huyết sắc hình người quật lấy nhỏ gầy màu đen hữu hình, vô số mèo chó bị dán tại nồi lớn phía trên, một trương thuốc thít khuôn mặt, bị cắt cánh gãy bảng thiên sứ. Những bức họa này bút, hẳn là xuất từ phụ cận biến mất nhi đồng, bọn hắn bị Tá Đằng bắt tới đây, xem như không có thông qua khảo thí thất bại phẩm tiện tay xử trí. Ý mắng đường nét, chính là bị cầm tù hài tử phát ra rên rỉ, lên án lấy cái này hắc tháp phía dưới mai táng tội ác. Mà Tá Đằng bọn người, tại lần lượt ngược sát trung tâm lý càng phát ra biến thái, đã không thỏa mãn sát hại trẻ nhỏ. Cuối cùng chủ động tự sát trở thành quái đàm, đồng thời mượn nhờ tỉnh điện hoa tử uy danh làm truyền bá môi giới, cuối cùng dẫn đến trận này tứ ngược đông doanh sự kiện. Tại lâu một điều tra một vòng, cũng không có phát hiện cái gì quái đàm tung tích. Ngẩng đầu nhìn về phía thông hướng lầu 2 tối như mực hành lang, Cao Thâm huyệt thái dương lại lần nữa phanh phanh cuồng loạn lên. Bản năng nói cho hắn, trên lầu 10 phần nguy hiểm. Đứng tại cổng Lương Tuyết gắt gao bắt lấy khung cửa, đã sợ hãi tới cực điểm. Lập tức nghẹn nào đề nghị, "Đủ, chúng ta thì ở lầu 1 đem ác linh hút bụi khí để xuống đi, nhiệm vụ coi như hoàn thành." "Không được, nơi này cách bọn họ năm đó tử vong địa điểm quá xa." Chu Thiên Đỉnh phân rõ cái gì nhẹ cái gì nặng, lập tức cự tuyệt, 18 người là tại trên lầu 3 treo cổ tự sát, chúng ta nhất định phải đem hút bụi bàn đặt ở lầu 3 vị trí. Đặt ở lầu 1, quét dọn không sạch sẽ lầu 3 ác linh. kia 16 đồ vật chỉ cần để bọn chúng đi ra ngoài một cái, liền sẽ phí công nhọc sức. Đêm nay, hoặc là bọn chúng chết, hoặc là chúng ta chết, không có loại thứ ba khả năng. Dù sao hắn cũng cùng Lý Nhất Sơn giáo sư xử lý qua không ít quái đàm sự kiện, đến thời khắc sinh tử vẫn có thể bảo trì cơ bản tỉnh táo. Cao Thâm không nói gì, chỉ là yên lặng cái thứ nhất đi đến lầu 2. Ra hiệu sau lưng hai người nhanh lên cùng lên đến. Lầu 2 bố cục cùng lầu 1 không có khác nhau quá nhiều, trừ sân bãi càng thêm rộng lớn một chút, không khí nơi này càng thêm vận đục hôi thối một chút, còn mang theo một chút vi diệu thân thể hôi thối. Nơi này phần lớn phân gia cố đều đã bị phá, còn thừa lại lẻ tẻ mấy cái ghế, vô lực lệnh tựa ở góc tường. Cao Thâm ánh mắt quét một vòng, tựa hồ không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Thông hướng lầu 3 đường đi đang ở trước mắt. Hắn vừa bước ra hai bước, đột nhiên ở giữa, cảm thấy trong không khí trống rỗng đụng vào một đoàn có chút cứng nhắc bất quy tắc vật thể, giống như là một nhân loại thân thể ngăn tại trước mặt mình. Thế nhưng là, trước mắt rõ ràng là không khí, cái này cả tầng lầu 2 đều là vùng đất bằng phẳng, nơi nào đến thân thể ngăn tại trước mặt mình. Ai u. Sau lưng cùng lên đến Chu Thiên Đỉnh cùng Lương Tuyết cũng hơi sửng sở, giống như là đụng vào vô hình tường không khí. Bọn hắn dừng bước lại sau, cũng là mê mang nhìn xung quanh, muốn nhìn rõ ngăn trở mình đến tột cùng là cái gì. Không tốt. Cao Thâm duy nhất suy tư, liền lập tức minh bạch vấn đề trong đó. Hắn từ trong miệng móc ra một chương hiện hình phù, bắt đầu kết ấn, lệ quỷ ấn ấp, nhanh hiện chân hình. Theo phù lục xương mù chậm rãi tản ra, lầu 2 nguyên bản trống trải trong tầng lầu, chậm rãi hiện ra 6, 7 bộ nguyên bản không tồn tại bóng người. Cùng nó nói là bóng người, càng không bằng nói là dán tại trên trần nhà thi thể đã cao độ hư thối, giữa không trung bên trong thân thể giống như là đu dây có chút dập dờn, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tan ra thành từng mảnh. Năm đó treo cổ trong bóng đêm siêu năng lực 18 người, có 6 cái thành viên lựa chọn treo cổ tại lầu 2. Dùng để ngăn cản dám can đảm lên lầu điều tra khách tới. Cao Thâm vừa mới đụng vào, chính là trong đó một bộ treo cổ thi thể. Mẹ! Nhìn thấy một màn trước mắt, Lương Tuyết như muốn buồn nôn, chậm rãi hướng về chân tường tối lui. Ba bộ thi thể bị ngoại lai người sau khi đụng, giống như là thức tỉnh, chậm rãi mở ra từng đôi mắt đỏ. Nhưng là bọn chúng chỉ còn lại tròng trắng mắt con mắt, không ngừng chuyển động, nhưng thủy chung tìm không thấy cái kia đụng tỉnh bọn chúng kẻ ngoại lai ở nơi nào. Cao Thâm ba người ẩn hình phù vẫn đang bảo vệ bọn hắn, mê hoặc những này quái đàm ánh mắt. Mặc dù tìm không thấy người xâm nhập, nhưng là vừa rồi kia người sống tiếng va đập là thật sự tồn tại. Một cỗ thi thể phát ra ba 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 kỳ quái tiếng cười, cái này giống như là một cái tín hiệu, lầu 2 tất cả thắt cổ thi thể, giống như là bị tỉnh lại cũng bắt đầu trên phạm vi lớn lắc lư. Bọn chúng nửa dán tại không trung, lay động biên độ càng lúc càng lớn, rỗi ra mục nát tay tại giữa không trung nắm bắt loạn, muốn đem toàn bộ lầu 2 đại sảnh đều tìm tòi một lần. Nhanh lên thông qua nơi này. Tại những thi thể này hoàn toàn thức tỉnh trước đó, Cao Thâm hô to một tiếng, nhắc nhở sau lưng Chu Thiên Đỉnh. Hai người che chở ác linh hút bụi bản hướng về lầu 3 phương hướng chạy như điên. Đợi đến những này thi thể hoàn toàn thức tỉnh, cho dù có ẩn hình phù bảo hộ, nhiều như vậy hai tay nắm bắt loạn sớm tối cũng sẽ đem bọn hắn cầm ra đến. Khó khăn lắm tránh thoát vô số song thi tay, còn có lay động thi thể, đã hoàn toàn không có thời gian quặn sau lưng Lương Tuyết, hai người thở hổn hển rốt cục thông qua lầu 2, đạt tới tầng cao nhất, nơi này đại sảnh không gian không đến lầu 2 một nửa, nửa dán tại trên trần nhà thi thể lại là lầu 2 hai lần, lít nhá lít nhít, cơ hồ chật ních mỗi một nơi hẻo lánh. Cao Thâm một bước vào, 10 bộ thi thể đồng thời mở mắt, nhìn về phía lối vào hai người. Chết ở chỗ này thi thể cảm giác càng linh mẫn, coi như không nhìn thấy Cao Thâm, cũng cảm nhận được người xâm nhập tồn tại. Cậu vật, nơi này chính là nơi ở của các ngươi đi. Nếm thử cái này. Chu Thiên Đỉnh không do dự nữa, trực tiếp buông xuống trong tay ác linh hút bụi khí, mở ra chốt mở, đem công suất điều đến lớn nhất mã. Phía trên lục sắc điều trạng quản lóe lên, phát ra đinh thai nhức góc bén nhọn tiếng gào. Cao Thâm lui lại một bước, rõ ràng cảm nhận được lấy mâm tròn bị điểm, phù cận sinh ra to lớn hấp lực thậm chí đem không khí chung quanh đều cho vặn mèo, vô số bụi bặm cùng tiểu vật kiện khống chế không nổi hướng nó hấp thụ miệng lướt tới. Không biết là có hay không vì ảo giác, từng đạo màu trắng cái bóng từ 12 bộ thi thể bên trong bay ra, nhanh chóng tiến vào mâm tròn cửa vào. Theo thu nạp màu trắng cái bóng càng ngày càng nhiều, mâm tròn lục sắc điều trạng quản cũng từng chút biến thành màu đỏ. Nhưng là tốc độ thực tế quá chậm. Có hiệu quả. Không biết ai hô to một câu. 10 bộ thi thể bắt đầu ở không trung bặm mèo, lộ ra hết sức thống khổ bộ dáng. Phanh. Dây thường đứt mất, cỗ thứ nhất thi thể rơi vào trên mặt đất, đưa một đôi rướm máu hai tay, hướng về Cao Thâm bọn người thẳng tắp đi tới. Nó còn muốn vùng vẫy dây chết, dù là linh hồn bị hút vào túi rác trước đó, cũng phải giết chết những kẻ xâm lấn này. Phanh, phanh, phanh. Từng cỗ thi thể tránh thoát treo cổ dây thừng, từ phía trên trần nhà bên trên rơi vào trên mặt đất. Nơi này liền giao cho hút bụi bàn, chúng ta đi mau. Cái đồ chơi này thanh lý làm việc cần thời gian nhất định, những này quái đàm còn có thể làm ngoan cố chống cự. Nếu là lưu tại nơi này, sợ rằng sẽ bị nổi giận thi thể nhóm giết chết. Cao Thâm cùng Chu Thiên Đỉnh hai người quay người, muốn thuận lúc đến con đường rời đi, lại kinh ngạc phát hiện, duy nhất đi hướng phía dưới bậc thang, đã bị lầu 2 thi thể chật ních. Bọn chúng đồng dạng đào lấy vách tường cùng mặt đất, hướng về lầu 3 phương hướng vào tới. Phía sau là thi bầy, trước người cũng là thi bầy, lần này là tiến tối lưỡng nan. Cao Thâm cũng không nghĩ tới, những này thi thể thức tỉnh nhìn qua có chút bộ bề, hành động thực tế lại là như thế cấp tốc, trong nháy mắt đã phá hỏng bọn hắn tất cả đường lui. Mặc dù mình trên thân còn có ẩn hình phù hộ thần, nhưng là lầu 3 lối vào chỗ cứ như vậy chật hẹp, nhiều như vậy thi thể vây quanh, chính là sờ loạn cũng có thể vô cùng nhanh sờ đến mình. Cái này hút bụi khí còn bao lâu nữa thời gian? Giờ khắc này, tâm lý tố chất cường đại như Cao Thâm cũng không nhịn được có chút lo lắng, quay đầu hướng về Chu Thiên Đỉnh quát. Chỉ sợ hút bụi khí không kịp phong ấn những này quái đàm, mình liền muốn bị thi triều cho tháo thành tám khối. lão tử cũng không biết, trước kia phái đàm sự kiện đều là từng bước gác linh phong ấn. Một lần muốn phong ấn 18 cái, tốc độ đương nhiên chậm. Chu Thiên Đỉnh tức giận kêu lên, thân thể dính sát vách tường, muốn tận khả năng thu nhỏ mình thể tích, tránh né vô số sóng tìm tòi thi tay. Thế nhưng là nơi này không gian chỉ có ngần ấy, vô luận như thế nào cuộn mình thân thể, cũng phải chiếm khối địa phương lớn bằng bàn tay. 3. Một con băng lanh tay rơi vào cao thâm trên bờ bay, tìm tới cách mình gần nhất một cỗ thi thể, phát ra y mắng thét lên, gắt gao bắt lấy cao thâm bả bay, phòng ngừa hắn đào thoát. Cái khác còn tại trong bóng tối tìm tòi thi thể, biết người xâm nhập nguyên lai trốn ở cái góc này, lập tức của lên. Vô số chương hư thối mặt người hướng về mình mà tới. Chương 33, siêu năng lực giả nhà, 15, số mệnh chương 33, siêu năng lực giả nhà, 15, số mệnh mặc dù tại ẩn hình phù bảo hộ hạ, những này quái đàm không cách nào trực tiếp trông thấy mình. Nhưng là bọn chúng cũng không phải đồ đần, nhỏ như vậy không gian không chỗ có thể ẩn nấp, đứng tại nơi hẻo lánh cao thâm vô cùng nhanh liền bị hồ loạn mạc tác thi thể nhỏ bắt lấy. Cánh tay của mình, bả vai, đầu, ngực, hai chân bị rất nhiều sóng khắp thi ban cánh tay gắt gao bắt lấy. Những cánh tay này lực lượng to đến dọa người, một khi bắt lấy liền gắt gao không buông tay, hướng về phương hướng khác nhau bắt đầu dùng sức, muốn đem cao thâm trực tiếp ngũ mã phanh thây. Kia cố quái lực siêu việt hết thể ngôn ngữ tưởng tượng, căn bản là không có cách phản kháng, từng đợt kịch liệt đau đớn từ toàn thân của hắn truyền đến, sau một chốc chỉ sợ thật muốn bị kéo thành mảnh vỡ. Ta muốn chết sao? Trước khi chết, cao thâm đầu não vẫn duy trì tỉnh táo. Thế nhưng là vô luận hắn như thế nào tính toán suy nghĩ, cũng không tìm tới loại này từ cục phía dưới chạy trốn phương pháp. Nơi xa Chu Thiên Đỉnh cũng không khá hơn chút nào, đứng tại trong góc chết, mình sau khi chết kế tiếp chính là hắn, càng không được trông cậy vào hắn đến giúp đỡ mình. Ác linh hút bụi bản vẫn đang làm việc, nhưng là cho tới bây giờ mới hút vào một con ác linh, bịch một tiếng tiếng vang, một bộ thi thể giống như là mất hồn nặng, trùng điệp té ngã trên đất. Nhưng là vẫn còn có 15 cỗ thi thể. Chờ nó quét dọn xong cái này hắc tháp bên trong tất cả quái đàm, khi đó chính mình cũng bị tinh tế xé thành tinh thịt. Huyết chi môn, càng thêm không trông cậy được vào, tại hoa tử lao trạch mở cửa chi về sau, nó cũng biến mất vô tung vô ảnh. Bất luận nhìn thế nào, tình cảnh hiện tại đều là tuyệt lộ. Trong một mảnh hỗn loạn, đối diện Chu Thiên Đỉnh nhịn không được, rút súng lục ra nhắm ngay trước mắt thi thể khai hỏa. Đạn đánh vào một bộ thi thể thân thể, mặc dù không có đối với nó tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, nhưng là to lớn tiếng súng để người chết nhóm ý thức được, một cái khác người xâm nhập nguyên lai liền trốn ở nơi đó. Mẹ nhà hắn, liều mạng với ngươi. Biết rõ là chết, Chu Thiên Đỉnh trực tiếp bắn sạch tất cả đạn, đầu đầy mồ hôi, dùng tay run rẩy đổi đạn. Hai cái thi thể, mặc dù đầu đã bị đánh nát, vẫn run run rẩy rẩy đi tới, giống như là cầm lên gà con trực tiếp đem hắn nhấn tại vách tường. Chu Thiên Đỉnh kia vẫn lấy làm kiêu ngạo quyền kích cùng thể trạng, có thể ức hiếp người bình thường. Nhưng là đối mặt đạn đều giết không chết thi thể, căn bản không có sức hoàn thủ, chỉ thấy hai chân huyền không không ngừng bay nhảy dãy rủa. Cái này chính vì hắn tạo thành mảnh này hỗn loạn, hấp dẫn hai cỗ thi thể, cao thâm một con bị bắt lại tay lâm thời tránh thoát ra. Trong một chớp mắt, hắn bỗng nhiên nghĩ đến, duy nhất một đầu có thể còn sống sinh lộ. Mặc dù hắn trong lòng không có bất kỳ cái gì nắm chắc, nhưng là giờ phút này đã đến buông tay đánh cược một lần địa phương. Lại do dự một chút chính mình cũng muốn chết, phương pháp này không thử cũng phải thử, cao thâm từ miệng trong túi, móc ra cấm kỵ vật, tỉnh điền hoa tự anh chủ. Ngày đó từ tề tranh banh sở tiêu đi ô trở lại máy lặp lại cấu, hắn thu thập một đống lớn tỉnh điền hoa tự anh chủ, có thể nói là giếng mặt trắng nữ nhân số một fan hâm mộ. Mặc dù phần lớn vân đều bị cao thâm tiêu hủy, nhưng là nghe tề tranh banh đề nghị, còn lưu lại một hai trường cấm kỵ vật xem như sao lưu. Nhìn thấy tỉnh điền hoa tử, liền sẽ bị nàng cuốn lên, đây là quy luật bất biến, ngay cả quái đàm đều không ngoại lệ. Tỉnh điền hoa tử xuất hiện mục đích chỉ là vì khuyên bảo người bị hại bọn hắn tử kỳ sắp tới. Dưới tình huống bình thường, cái này nữ quỷ sẽ không giết người, nhưng là có một cái ngoại lệ, chính là siêu năng lực giả nhà 18 người. Có thể nói, tỉnh điền hoa tử tự sát chính là bọn hắn trực tiếp tạo thành. Tỉnh điền hoa tử tại trước khi chết duy nhất tâm nguyện cũng là ngăn cản đồng dạng vì quái đàm 18 người. Nếu như ở đây để bọn hắn nhìn thấy mặt quỷ ảnh chụp, sẽ như thế nào? Cao Thâm không biết, hắn không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp từ trong ngực móc ra tấm hình kia, cố gắng vươn hướng kia từng trương hư thối khuôn mặt, cam đoan để bọn chúng mỗi người thấy rõ ràng trương này trắng bệnh mặt to. Chết đi siêu năng lực giả nhóm, trong trắng mắt và đủ, Cao Thâm không xác định bọn chúng phải chăng còn có thị lực, nhìn thấy tỉnh điền hoa tử khuôn mặt không có, nhưng là bọn chúng vẫn tại dùng lực lôi kéo thân thể của mình, tựa hồ không có quá lớn phản ứng. Quả nhiên, thất bại sao? Cao Thâm cảm giác thân thể trọng tân rơi vào kịch liệt đau nhức vực sâu bên trong. Ngẫm lại cũng là, tỉnh điền hoa tử nếu là thật có năng lực ngăn cản siêu năng lực giả nhà, lại thế nào khả năng để cái này khởi sự kiện tại Đông Doanh bạo ngược? Hết thể đều kết thúc nữa nha. Cao Thâm trong lòng cũng không có quá nhiều sợ hãi cùng bi thương, chỉ là lặng lặng chờ mình kết cục. Đông nhiên ở giữa, hắn khỏe mắt liếc qua phát giác được cái gì bóng trắng chợt lóe lên. Một người kỳ quái ảnh, giống như là nhện từ trên cao sâu xuống dưới, thon dài hai tay hai chân bắt lấy một cái thi thể đầu lâu, dùng sức vặn một cái, máu từ thi thể hốc chạy như điên mà ra, giống như là sốt cả chua một dạng vung hướng bốn phía. Kia không đầu thi thể rốt cuộc không để ý tới trước mắt Cao Thâm, vươn tay ở giữa không trung nắm bắt loạn, tựa hồ phải bắt được mình bị nổ đi đầu lâu. Nữ nhân kia, tấm kia trắng bệnh khuôn mặt, dài nhỏ màu đen quẹt mắt, không có chút nào ngoài ý muốn, chính là tỉnh điền hoa tử quái đảm. Những này thi thể nhìn thấy ảnh chụp, tỉnh điền hoa tử thật được triệu hoán tới. Khi thấy lần này lây nhiễm đối tượng là siêu năng lực 18 người sau, thả mặt trắng nữ nhân lộ ra hung tàn bản tính, vào tay chính là vặn rơi một cái thi thể đầu lâu. Nàng trước khi chết sứ mệnh chính là kết thúc siêu năng lực giả nhà 18 người vì họa nhân gian. Kia mười mấy bộ thi thể, khi nhìn đến tỉnh điền hoa tử cũng không có bất kỳ cái gì sợ hãi, lập tức bỏ cao thâm xoay người sang chỗ khác chụp vào nàng. Cựu nhân gặp nhau, hết sức đỏ mắt. Đều là quái đảm, không tồn tại ai sợ hai ai, cây kim so với cỏ dâu. Đồng dạng là bất tử bất diệt sinh mệnh hình thức, một trận vượt qua nhân loại tưởng tượng cực hạn chém giết, bắt đầu. Huyết nhục văng tung tóe, ruột cùng khí quan giống như là không cần tiền quăng bay ra đến. Không ít thi thể bị giết tới chỉ còn lại một cái đầu lâu, há miệng môi, vẫn gắt gao cắn trên người Tình Điền Hoa Tử, oán hận đến cực điểm. Tình Điền Hoa Tử cũng bị bẻ gãy một cánh tay, hơn phân nửa bụng bị xé ra, có thể trực tiếp nhìn thấy trong thân thể khí quan. Nhưng là nàng vẫn còn vô tri giác, tiếp tục lấy chém giết. Một bên Chu Thiên Đỉnh vừa bị tường miễn cưỡng đứng lên, thấy cảnh này, trực tiếp nôn đầy đất. Duy nhất tin tức tốt là, không có quái đàm lại đi để ý tới một bên Cao Thâm cùng Chu Thiên Đỉnh, hai người bọn họ bị lẻ loi trơ trọi vứt sang một bên. Đi mau. Không biết Tình Điền Hoa Tử có thể trèo chống bao lâu, nhưng là tại 15 thi thể vây công phía dưới nàng bị xé nát chỉ là vấn đề thời gian. Cao Thâm đẩy Chu Thiên Đỉnh một thanh, hai người thuận hành lang một đường chạy như điên, vô cùng chạy mau đến hắc tháp tầng dưới cùng. Bên ngoài ánh trăng giống như là chân châu tản mát tiến đến, đại môn vẫn mở rộng ra. Chỉ là vô số khối tàn tạ thi khối tàn mát tại cửa tháp bên trong, Lương Tuyết đầu lâu bị sống sờ sờ kéo xuống. Trước khi chết trong mắt tràn ngập sợ hãi, cầu khẩn, thống khổ, tuyệt vọng. Tại bọn hắn cùng trên lầu quái đàm kịch chiến thời điểm, lạc đàn Lương Tuyết chưa kịp chạy ra lầu 2, bị lầu 2 một bộ thi thể sát hại, tàn tạ thi hải thuận lầu 2 thang lầu, lăn đầy đất. Đến tận đây, Đông Doanh hành trình tổ 4 người, chỉ sống sót Cao Thâm cùng Chu Thiên Đỉnh 2 người. Sau lưng là đen ngòm lối vào, lầu 3 những cái kia thi bảy không có đổi tới, bị Tỉnh Điền Hoa Tử triệt để cuốn lấy. Lưu tại lầu 3, kết quả cuối cùng đương nhiên là bị ác linh hút bụi bản từng cái hút vào túi rác, triệt để hồn phi phách tán. Cao Thâm biết, đêm nay là nhân loại thắng. Trận này vượt ngang nhiều năm tai họa, một năm trước dị thường sinh vật đối sách hoa đều không có giải quyết quái đàm sự kiện, một cái khác thời không song song tạo thành thương hải thị hơn 5 triệu người tử vong nguyên rủa, tại đêm nay, triệt để vẽ lên dấu chấm tròn. Lý Nhất Sơn mặc dù chết, vật lưu lại vẫn cách thời không cứu hắn một mạng. Duy nhất có thể tiếp chính là, ác linh hút bụi bản chỉ có thể sử dụng một lần. Tại xử lý xong lần này quái đàm sự kiện sau, triệt để báo hỏng. Trên đời này cũng không có có thể tái tạo ra một cái ác linh hút bụi khí người. Bất chi bất giác, nơi xa đường chân trời lộ ra một tia kim sắc ánh sáng. Hướng đông. Hai ngày sau đó, rời đi điều thủ huyện trước đó, Cao Thâm lần nữa cẩn thận từng ly từng tí đạp lên hắc tháp lầu 3, xác định tình huống bên trong. Một mảnh trống trải, một bóng người đều không có. Tối hôm qua ở đây gặp được hết thể đều biến mất, 18 cỗ thi thể, hay là bị triệu hoán đến hoa tử. Lần này, dù là nhóm lửa hiện hình vụ, cũng không nhìn thấy bất luận cái gì quái đảm. Chỉ để lại một cái còn tại vang lên nóng nóng hút bụi khí, trong đó túi rác bộ phận phình lên, giống như là bên trong nhồi vào rác rưởi. Hút bụi khí sẽ tự động tiêu hóa nhét vào túi rác quái đàm, mà tiêu hóa phương thức 10 phần đơn giản thô bạo, chính là lại ma diệt quái đàm đoán hận về sau, đem bọn chúng tính cả tự thân cùng một chỗ nổ rớt. Đây cũng là ác linh hút bụi khí chỉ có thể sử dụng một lần nguyên nhân. Mâm tròn bên trên số liệu bảng biểu hiện ra trạng thái làm việc, tổng cộng hút vào 16 chỉ quái đàm, oán hận giá trị xóa đi trình độ 100 quái đàm đã không năng lực khôi phục. Nửa giờ về sau, hút bụi khí sắp mở ra tự hủy hình thức. Tại xác định không có vấn đề sau, Cao Thâm quay người rời đi hát tháp. Còn có một chuyện muốn làm. Hắn lại trở lại hoa tử chỗ ở cũ, lầu 2 bộ xương khô kia vẫn tồn tại, nhưng là bị quan tài đình đình trụ hoa tử biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại một cây lẻ loi trơ trọi cái đình. Cao Thâm đưa nó rút ra, để vào túi. Khó giữ được, về sau mình sẽ còn gặp được quái đàm sự kiện, cầm ở trong tay xem như một con át chủ bài là không có sai. Buổi sáng 11:25 phần, Cao Thâm, Chu Thiên Đỉnh hai người leo lên về nước máy bay. Ở trên máy bay xa hoa quan thuyền, Chu Thiên Đỉnh một bên uống vào hịch kỳ, một bên hỏi thăm Cao Thâm, về nước về sau, ngươi tiếp xuống chuẩn bị làm sao? Tiếp tục ngươi cuộc sống cấp 3. Lần này Đông Doanh hành trình, Cao Thâm triển hiện ra thực lực, không cần nhiều lời. Nếu như không có bữa chú của hắn tổ ba người, sớm đã chết ở hắc tháp bên trong. Chu Thiên Đỉnh lời này hiển nhiên muốn mời chào chi ý, nói không chừng về sau sẽ còn gặp được quái đàm sự kiện, cần Cao Thâm hiệp trợ. Cao Thâm giả vờ như không có nghe được hắn bên ngoài thanh âm, thản nhiên nói, về trường học, đọc sách, tham gia thi đại học. Hắn không muốn cùng Chu Thiên Đỉnh dạng này người nhắc lên bất kỳ quan hệ gì. Ngươi trước đó đã cứu ta một mạng, ta còn thiếu ngươi một cái ân tình. Chu Thiên Đỉnh cũng không tức giận, chỉ là ném cho hắn một chương danh thiếp, về sau gặp được sự tình gì, gọi cú điện thoại này. Có thể giải quyết ta đều sẽ hết sức giúp ngươi giải quyết. Cao Thâm nhìn cũng chưa từng nhìn, tùy ý đem danh thiếp nhét vào túi. Máy bay hạ cánh về sau, Cao Thâm tại ven đường gọi một chiếc xe taxi, chuẩn bị trực tiếp hồi phục đọc cơ cấu. Lần này Đông Doanh hành trình chỉ dùng 2 ngày một đêm, xa xa so hắn cùng Lao Phương mời ngày nghỉ bốn ngắn. Đã mặt quỷ sự kiện đã kết thúc, lại nên trở lại buồn kẻ lại gấp gáp chuẩn bị kiểm tra sinh hoạt. Đột nhiên, trong túi điện thoại khe chấn động một chút. Quái đàm diễn đàn ở phía sau đài truyền đến tin tức. Là khu ma tiểu đội Lao Vương phát tới mấy đầu tin riêng. Chương 34, quái đàm diễn đàn bí mật chương 34, quái đàm diễn đàn bí mật khu ma tiểu đội Lao Vương, tiểu quỷ, mở ra huyết chi môn không có. Khu ma tiểu đội Lao Vương mở ra huyết chi môn người, chưa được mấy ngày tốt sống. Dứt khoát ngươi tại trước khi chết, làm một chút chuyện tốt, nói cho ta phía sau cửa đến cùng là cái gì sao? Cái này bí ẩn chưa có lời đáp bối rối lao tử vô cùng nhiều năm. Ngươi coi như xin thương xót đi, van cầu ngươi. Cao Thâm, tin tức tốt, mở ra. Khu ma tiểu đội Lao Vương, vô cùng tốt. Cao Thâm, tốt hơn tin tức, là quái đàm mở ra. Khu ma tiểu đội Lao Vương. Cao Thâm đương nhiên sẽ không ngốc đến mức đem nhìn thấy 50 năm sau tương lai chuyện này nói ra. Bất quá, hắn có thể nói ra một chuyện khác. Lần này Đông Doanh hành trình Đường Thiên Tường là như thế nào bị Tá Đẳng Tú Minh phụ thân, làm sao đập mất hút bụi khí, hắn lại là làm sao mình đi vào huyết môn, lập tức đơn giản thuật lại một lần. Trong đó giảm bớt một chút không tiện để Lão Vương biết chi tiết, cuối cùng lại đem tỉnh Điền Hoa Tử nhật ký cùng siêu năng lực giả nhà kết cục nói ra. Lão Vương ảnh chân dung trầm mặc thật lâu, chỉ đánh ra hai chữ, ngư bức. Cao thâm. Khu ma tiểu đội Lão Vương lại nói, tiểu tử ngươi là không sợ chết à, cao như vậy độ khó thao tác, đều để ngươi hoàn thành. Dù là dị thường sinh vật đối sách khoa rất nhiều thâm niên nhân viên, tại trực diện quái đàm thời điểm, đều sẽ loạn trật ước. Nếu là lao tử còn tại đối sách khoa, ngươi dạng này hạt giống tốt, nhất định phải tới chúng ta tổ. Tiểu tử, ngươi về sau nhất định sẽ trưởng thành là một cái một mình đảm đương một phía nhân vật. Cao thâm, quên đi thôi. Ta nếu tới các ngươi tiểu tổ, hiện tại đoán chừng cũng giống như ngươi, đợi tại quái đàm diễn đàn. Khu ma tiểu đội Lao Vương, mẫu. Nhìn ra được, câu nói này thẳng đâm hắn đau nhức điểm, tại chỗ phá phòng. Lao Vương liên phát mấy đầu tốt đoạn dài văn tự, lít nha lít nhít, có thể tưởng tượng, giờ phút này ngồi tại bàn phím trước mặt hắn cỡ nào mặt đỏ tới mang tai, vội vã biện giải cho mình. Khu ma tiểu đội Lao Vương, kia là S cấp bậc quái đàm sự kiện. Ngươi hỏi hiện tại đối sách khoa cán bộ cao cấp, có mấy người dám can đảm nói mình có thể toàn thân trở ra. Hơn nữa lúc ấy vật kia ta có thể một mình xử lý. Là bởi vì chúng ta trong tiểu tổ xuất hiện phản đồ, ta còn muốn hiểm hộ đồng đội rút lui, mới chết tại lần kia sự kiện. Tới tới tới, ta cùng ngươi hảo hảo nói một chút. Hiện tại người mới, thật sự là không biết trời cao đất rộng, xử lý một cái C cấp bậc mặt quỷ sự kiện, thật để cao bản thân. Ta 14 tuổi thời điểm, lần thứ nhất một thân một mình xử lý quái đàm sự kiện. Ngươi sẽ không thật sự cho rằng chính ngươi thiên phú vô cùng cao đi. Cao thâm, ha ha. Hắn chỉ là cố ý để Lão Vương phá phỏng, ai bảo Lão Vương trước đó đoan chắc hắn sẽ chết. Có qua có lại. Bất quá, cái này Lão Vương, cùng bác sĩ tâm lý Lý Duy Đức không giống lắm, không có chút nào tị ý mình đã chết sự thật này. Nói không chừng, có thể cùng hắn tâm sự cái đề tài này. Cao thâm, Lão Vương, ngươi đã chết, ngươi biết không? Khu ma tiểu đội Lão Vương, nói nhảm, đương nhiên biết. Bằng không lão tử làm sao lại tại cái này quái đàm trong diễn đàn. Ta nếu là trong hiện thực còn có nhục thân, đã sớm lao ra quất người tiểu tử này. Cao thâm, cái này diễn đàn bên trên cái khác người sử dụng, đều là người chết ta. Lão Vương, đại khái đi. Ngẫu nhiên cũng có người sống tiến đến, tỉ như nói ngươi, không phải còn sống ở thế giới hiện thực à. Cao thâm trái tim bắt đầu gia tăng tốc độ nhảy lên. Hắn gõ bàn phím, đánh ra nghi ngờ trong lòng, vì cái gì ngươi sau khi chết sẽ tiến vào cái này diễn đàn? Cái này diễn đàn người thành lập là ai, mục đích lại là cái gì? Có thể đem nhiều như vậy người chết linh hồn toàn bộ vây ở một cái thần bí trong diễn đàn, duy trì lấy bọn hắn khi còn sống bộ dáng, đây cũng không phải là người bình thường có thể làm ra đến sự tình. Là quái đàm a. Thậm chí có thể nói, cỗ này khởi tử hồi sinh lực lượng đã xa xa siêu việt quái đàm. Đối diện, Lão Vương ảnh chân dung bên cạnh biểu hiện đối phương ngay tại đưa vào lại xóa bỏ. Hiển nhiên Lão Vương cũng tại trầm trước mình tìm tử. Khu ma tiểu đội Lão Vương, ngươi thật muốn biết? Cao thâm, trận tướng. Khu ma tiểu đội Lão Vương, tốt a, kỳ thật ta cũng không biết. Cao thâm. Khu ma tiểu đội Lão Vương, ta chỉ nhớ rõ, khi còn sống cuối cùng xử lý một cái quái đàm sự kiện là Hồng Y Quý tại bị ở trong đó leo ra lệ quỷ chém thành hai đoạn sau, ta mở to mắt, lại lần nữa khôi phục ý thức, liền đi tới cái địa phương quỷ quái này. Trên thực tế, một đoạn thời gian rất dài, ta đều không có ý thức được mình đã chết. Mỗi ngày soát soát diễn đàn, nhìn xem toàn cầu các nơi mới xuất hiện quái đàm sự kiện, tại hồi thiếp phía dưới cùng đủ loại người sử dụng đối phun, không có chút nào cảm thấy có bất kỳ không ổn nào. Khu ma tiểu đội Lão Vương, cùng ta mắng nhau những cái kia người sử dụng, có đến từ dân quốc, có đến từ thành triều, có đến từ minh triều, sớm nhất một cái ngũ đại thập quốc đến. Riêng phần mình đều là mình thời đại cao cấp nhất khu quỷ người, à, bọn hắn cũng không như thế tự xưng, tóm lại đủ loại xưng hô đều có. Đột nhiên có một ngày, ta liền ý thức được mình đã chết. Chỉ là một bộ du hồn, phiêu đang tại mảnh này giả lập xì bờ không gian, rốt cuộc không trở về được thực tế. Cái loại cảm giác này, vô cùng kỳ diệu, có chút bi thương, nhưng là càng nhiều hơn chính là giải thoát. Khu ma tiểu đội Lão Vương, khi còn sống, mỗi ngày đối mặt quái đàm, loại kia vừa mở mắt liền muốn tiếp nhận áp lực thật lớn, đi ngủ đều tại trong cơn ác mộng đảo mệnh thời gian, ngươi là sẽ không hiểu. Chết ngược lại là một chuyện tốt. Quái đàm cũng không thể ta đây người chết lại giết chết một lần đi. Cao thâm rơi vào trầm mặc. Mặc dù Lão Vương sảng khoái thừa nhận mình là cái người chết sự thật, nhưng là hiển nhiên, hắn cũng không biết cái này diễn đàn tồn tại mục đích, chớ đừng nói chi là gặp qua người thành lập. Thông qua hắn, Cao Thâm cũng tìm tới một chút hữu dụng manh mối. Cao Thâm, cái này diễn đàn sớm nhất sáng lập thời gian, hẳn là Bắc Tống. Khu ma tiểu đội Lão Vương, ta Lão Vương mặc dù ít đọc sách, nhưng là dù sao cũng là hoàn thành giáo dục bắt buộc, ngươi cũng đừng tùy tiện lừa gạt ta. Cái này diễn đàn bên trên còn có đến sau này lương, hậu tấn những này cổ đại khu quỷ người, khi đó Bắc Tống còn không có kiến quốc đâu. Ngươi là thế nào đẩy ra cái kết luận này? Cao Thâm, Lão Vương, ngươi đúng là một đầu giáo dục bắt buộc cá lọt lưới. Ngũ đại thập quốc đến Bắc Tống thành lập, chỉ bất quá chỉ là 70 năm, lúc ấy sống được lâu một chút khu quỷ người, hoàn toàn có thể sống đến diễn đàn thành lập ngày đó, sau khi chết lấy du hồn hình thức sinh hoạt trong đó. Đương nhiên, lúc kia quái đàm diễn đàn khả năng còn không gọi diễn đàn, gọi là long môn khách sạn loại hình đồ vật. Ta đoán chừng là theo sự phát triển của thời đại, diễn đàn chủ nhân cũng bắt đầu rất nhanh tức thời. Khu ma tiểu đội Lão Vương, tiểu nói này cũng có chút đạo lý, a đến. Ngươi nói đúng, không hổ là đọc qua mấy ngày sách. Cao Thâm còn có một chuyện, không có nói cho Lão Vương. Quái đàm diễn đàn từ bản khối, đêm khuya thư viện từng ban thưởng mình phần phù nhân phụ lục phối phương. Mà căn cứ Chu Thiên Đỉnh lời nói, phần phù nhân đạo thống đồng dạng xây dựng ở Bắc Tống sơ kỳ, Nam Tống về sau gần như thất truyền. Đây càng thêm nói rõ, diễn đàn chủ nhân là một cái Bắc Tống người. Cao Thâm, Lão Vương, các ngươi nơi nào có cái gì diễn đàn nhân viên quản lý loại hình sao? Phụ trách điều hòa các ngươi những này người sử dụng tranh chấp. Khu ma tiểu đội Lão Vương, tiểu quỷ, đừng suy nghĩ nhiều. Ở lại đây nhiều năm như vậy, nếu là có bất luận cái gì manh mối, ta đã sớm đi điều tra. Tại phát hiện mình chỉ là một đầu du hồn về sau, ta cũng muốn vô cùng nhiều biện pháp điều tra quái đàm diễn đàn chân tướng, thậm chí tưởng tượng lấy có thể có một ngày thoát khỏi diễn đàn một lần nữa phục sinh. Cái này diễn đàn nhân viên quản lý là có. Có mấy lần ta phun thực tế quá mức khó coi, gây nên công phẫn, tất cả hồi phục toàn bộ xóa bỏ, còn bị nhốt vào mấy ngày phòng tối, không cách nào tiến hành bất luận cái gì thao túng, tựa như là thật chết một dạng. Khu ma tiểu đội Lão Vương, nhưng là hắn, hoặc là bọn hắn. Xưa nay không lộ diện, cái này diễn đàn bên trên nhất thâm niên người sử dụng, cũng chưa từng gặp qua nhân viên quản lý cái bóng. Bọn hắn tựa như là người máy một dạng, tự động trừng phạt vi quy người sử dụng. Cao Thâm vẫn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục truy vấn nói, cái khác người sử dụng đâu? Những cái kia đời thứ 5 người sử dụng, tại tòa này diễn đàn nên ở nhanh 1000 năm đi, dù sao cũng nên biết chút ít cái gì. Khu ma tiểu đội Lão Vương, vô cùng đáng tiếc, ngươi có thể nghĩ đến sự tình, ngươi cho rằng ta nghĩ không ra a đều hỏi qua, mỗi gặp được một cái người sử dụng, ta đều hỏi. Đầu tiên, tại cái này diễn đàn bên trên đợi đến thời gian càng lâu, thanh tỉnh thời gian càng ngắn. Như vậy xa xôi thời gian, những cái kia hậu lường, hậu chu cổ nhân mấy tháng mới lên tuyến một lần. Ngay trong bọn họ mặc dù có người là thời đại kia tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật, nhưng là bị kéo vào quái đàm diễn đàn sau, đồng dạng cái gì cũng không biết. Cứ như vậy ngơ ngơ ngác ngác sống đến hiện đại. Manh mối đến nơi đây, lại gián đoạn. Cao Thâm, Lão Vương, ngươi tiếp xuống chuẩn bị làm sao? Khu ma tiểu đội Lão Vương, cái gì làm sao? Cao Thâm, không có những biện pháp khác, rời đi cái này diễn đàn sao? Khu ma tiểu đội Lão Vương, ngươi là chỉ khởi tử hoàn sinh á? Cao Thâm, không sai biệt lắm. Ý tứ này. Khu ma tiểu đội Lão Vương, ngươi là chưa từng gặp qua, thi thể của ta bị cái hộp tủ kia leo ra đồ vật, cắt chém thành bộ dáng gì? Phục sinh. Lấy cái gì vật chứa đến trang linh hồn của ta? Khu ma tiểu đội Lão Vương, người chết không thể phục sinh, tựa như là thời gian không thể lịch chuyển một dạng, đây là thiên lý. Cưỡng ép còn mạnh hơn lưu tại trên đời này linh hồn, liền sẽ biến thành không người không quỷ quái vật, cuối cùng lưu lạc thành quái đàm hạ tràng. Ta bây giờ còn có thể tại trong diễn đàn phát phát bài viết, mắng mắng người khác, đã rất thỏa mãn. Bao nhiêu chiến hữu của ta chết tại lần lượt quái đàm sự kiện bên trong, vĩnh viễn về không được. Cao Thâm không tiếp tục thuyết phục. Nhìn ra được, tại trong diễn đàn đợi nhiều năm như vậy, đã từng cái kia tiến bộ dũng mãnh, hăng hái Lão Vương đã biến mất. Ngẫu nhiên còn có thể từ hắn đại chiến cái khác người sử dụng, miễn cưỡng nhìn ra Lão Vương năm đó táo bạo. Hắn tâm đã bị thời gian san bằng. Lão Vương đông nhiên giống như là nhớ ra chuyện gì, vội vã đánh ra một hàng chữ, đối. Vừa rồi ngươi nói một câu nói, ta không có để ý, nhưng là càng nghĩ càng là không đúng kỉnh. Cao Thâm, cái gì? Có quái đàm diễn đàn manh mối? Khu ma tiểu đội Lão Vương, dĩ nhiên không phải. Ta nói là, tại đi đông doanh xử lý lần này mặt quỷ sự kiện. Ngươi để cập tới, tại các ngươi trước đó, có một chi đối sách khoa tiểu đội, một năm trước đã đến điều thủ huyện, đúng không? Cao Thâm, không sai. Chuyện này, là từ sushi chủ tiệm Tùng Bản Hòa Giã trong miệng đạt được. Đối sách khoa thống nhất mặc màu đen áo choàng, trong đó một thiếu nữ đẹp đến mức phát sáng, một cái khác thiếu nữ trên cổ còn mang theo một đầu quỷ dị con rết. Tại hoa tử trong chỗ ở, hắn cũng nhìn thấy tên là Lưu Kỳ nhân viên công tác thi cốt, cùng phong ấn quái đàm quan tài đinh. Nhưng là bọn hắn cuối cùng chỉ phong ấn một cái quái đàm, không có giải quyết triệt để mặt quỷ sự kiện, liền về nước. Khu ma tiểu đội Lão Vương, không đúng. Chính là chỗ này, vấn đề lớn. Chương 35, thăng cấp. Chương 35, thăng cấp. Khu ma tiểu đội Lão Vương, ngươi nói là đối sách khoa đám kia nhỏ khốn nạn một năm trước đến qua điều thủ huyện, bắt đầu xử lý qua chuyện này, nhưng là mặt quỷ sự kiện vẫn là không có giải quyết, đúng không? Cao Thâm, đúng vậy. Quái đàm nhập thân vào một cái nhân viên công tác trên thần, người khác dùng quan tài đinh đem hắn thi thể đính tại nguyên địa. Nhưng là bọn hắn không biết, mặt quỷ sự kiện chân chính giết người chính là siêu năng lực 18 người, cái kia quái đàm chỉ là 18 người bên trong một người. Khu ma tiểu đội Lão Vương, vấn đề nằm ở chỗ nơi này. Như lời ngươi nói loại tình huống này, tuyệt đối không có khả năng phát sinh. Cao Thâm, khu ma tiểu đội Lão Vương, ta không bài trừ những này ngu xuẩn có khả năng phong ấn sai quái đàm. Ngươi hẳn là không hiểu rõ đối sách khoa làm việc quy trình, tại giải quyết xong một cái quái đàm sự kiện về sau, đến tiếp sau sẽ đối sự kiện trên tiến hành chí ít thời gian nửa năm tả hữu ước định, đến xác định chuyện này là có hay không kết thúc. Bởi vì quái đàm tồn tại hình thức không cách nào bị lý giải, thường xuyên có đã giải quyết sự kiện ngóc đầu trở lại. Cao Thâm suy tư một chút. Xác thực, mặt quỷ sự kiện tại Đông Doanh càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí đã tiến một bước chuyển biến xấu. Dị thường sinh vật đối sách khoa bên này lại không phản ứng chút nào, hoàn toàn không biết cái này khởi sự kiện không có giải quyết. Cái phản ứng này, chẳng có chút quỷ dị. Cao Thâm, ngươi cho rằng vấn đề ở chỗ nào? Khu ma tiểu đội Lão Vương, lão tử hoài nghi, đối sách khoa bên trong lại xuất hiện phản đồ. Cao Thâm sững sờ. Phản đồ? Đối sách khoa cũng sẽ xuất hiện phản đồ? Địch nhân của bọn hắn chủ yếu là quái đàm, phản đồ chuẩn bị đầu phục ai? Quái đàm a? Khu ma tiểu đội Lão Vương, nắm lỗ mũi đến thừa nhận một điểm, làm chúng ta dòng này, mỗi ngày cùng loại kia mấy thứ bẩn thỉu liên hệ, tinh thần ở vào căng thẳng cao độ trạng thái, tâm lý hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một vài vấn đề. Nhưng là, vô luận như thế nào đi nữa, đều ít nhất phải bảo đảm một điểm, chúng ta giết chóc, chiến tranh, đối cấm kỵ vật sử dụng, mục đích cuối cùng nhất đều là vì nhân loại phục vụ. Khu ma tiểu đội Lão Vương, mà có một chút chó đuôi, khả năng đã đột phá sợi tơ hồng này. Cao Thâm cảm giác ngón tay có chút nặng nề, hắn đánh ra ba chữ, vì cái gì? Kỳ thật, tại sao động bàn phím lúc, hắn đã biết đáp án. Tựa như là lần này đông doanh hành trình, siêu năng lực giả nhà 18 người, tập thể tự nguyện tự sát biến thành quái đàm. Không có vì cái gì, vẹn vẹn là biến thành quái đàm về sau, liền có thể tùy tâm sở dục làm bọn hắn muốn làm sự tình, thế tục đạo đức cùng pháp luật rốt cuộc trói buộc không được bọn hắn. Khu ma tiểu đội lao vương, không tại sao? Tựa như là gấu con non sẽ cầm kính lúp đi chiếu xạ mặt trời dưới đáy con kiến, nhìn xem bọn chúng bị nhiệt độ cao chậm rãi thiêu chết, vặn mèo dây rùa. Mục đích làm như vậy, vẹn vẹn là vì chơi vui. Có chút ngụy trang vô cùng tốt tiên điên, sẽ cố ý không giải quyết quái đàm sự kiện, thậm chí ngụy trang số liệu, để cao tầng đám kia nước tiểu túi đầu coi là sự kiện bị giải quyết. Hắn ngồi nhìn lấy sự kiện trở nên chuyển biến xấu, lan đến gần càng nhiều người bị hại, nhìn xem tận thế phía dưới người bình thường thống khổ cầu sinh. Đối với những này chó nuôi đến nói chính là một loại hưởng thụ. Cao Thâm, lúc trước ngươi chính là như thế chết đúng không? Lao Vương trầm mặc một lát. Khu ma tiểu đội Lao Vương, không sai. Năm đó Hồng Y Quý sự kiện, nguyên bản đã chuẩn bị kết thúc, ta có thể giải quyết. Tại tối hậu con đầu, chúng ta tiểu tổ xuất hiện một tên phản đồ. Không nói cái này, không có ý nghĩa. Cao Thâm, ý của ngươi là, mặt quỷ sự kiện quyết tán, nguyên bản là người vì che chở phía dưới đủ thành lớn hay? Có người muốn nhìn thấy mặt quỷ giết chết càng nhiều người. Khu ma tiểu đội Lao Vương, nếu không phải tiểu tử ngươi đánh bậy đánh bạ xử lý cái này khởi sự kiện, khả năng mặt quỷ sự kiện tại về sau sẽ thăng cấp đến A cấp, thậm chí S cấp bậc. Mặc dù ta muốn nói ngươi chỉ là vận khí tốt thôi, nhưng so sánh dị thường sinh vật đối sách khoa những cái kia ngồi không ăn bám ngu xuẩn, cao tầng, trẻ đần độn, biến thái cùng tiên điên, ngươi càng giống là một cái chiến sĩ. Khó được bị cái này láo trèo lên khen bên trên một câu, Cao Thâm cảm thấy toàn thân khó chịu, luôn cảm giác đối phương giống như là tại âm dương quái khí. Khu ma tiểu đội Lao Vương, thời gian của ta không sai biệt lắm đến hạ tuyến. Ta tận lực 3 ngày này bên trong lại lần nữa thượng tuyến, cùng ngươi trò chuyện hạ chuyện này. Còn không phải mình phản ứng, đối phương ảnh chân dung đã biến thành sám trắng. Cứ việc Cao Thâm trong lòng còn có thật nhiều vấn đề, nên như thế nào tìm ra tên phản đồ này? Đối sách khoa đến tột cùng là một cái như thế nào tổ chức? Lao Vương quá khứ cố sự, nhưng là lại nhiều nghi hoặc, cũng chỉ có thể chờ đến Lao Vương lần nữa thượng tuyến mới có thể giải đáp. Ngay tại Lao Vương hạ tuyến không lâu sau, hậu trường lại chuyển tới một đầu tin tức mới, lần này là đến từ đêm khuya thư viện. Chúc mừng ngài, căn cứ người sử dụng, khu ma tiểu đội Lao Vương chứng nhận, ngài đã giải quyết triệt để mặt quỷ sự kiện. Ngài người sử dụng đẳng cấp tăng lên tới Level 2, ngài thu hoạch được 2 cái tri thức điểm, ngài hiện tại có 3 cái lựa chọn: 1, thăng cấp ngài phần phù nhân nghề nghiệp tiêu hao 2 điểm tri thức điểm, thu hoạch được 1 cái cao cấp hơn phù lục phối phương; 2, lựa chọn giải tỏa còn lại 2 cái nghề nghiệp, chấn hồn tướng hoặc là tác mệnh sử, nhưng là 2 lần giải tỏa, cần tri thức điểm số lượng từ nguyên bản 1 cái gia tăng đến 2 cái; 3, chứa đựng tri thức điểm, theo người sử dụng đẳng cấp tăng lên, còn sẽ có mới danh sách giải tỏa. Cao Thâm suy tư một lát, 2 lựa chọn đầu tiên bị loại bỏ. Tại lần thứ nhất tiến vào đêm khuya thư biến lúc, giải tỏa chấn hồn tướng danh sách chỉ cần 1 cái chi thức điểm, nhưng là lựa chọn phần phù nhân sau lại quay đầu lại giải tỏa chấn hồn tướng thì cần 2 cái chi thức điểm. Hắn lại không phải oan đại đầu, mỗi 1 cái chi thức điểm đều rất quý giá, không cần thiết dùng nhiều 1 cái chi thức điểm giải tỏa 1 cái chỉ có 1 cấp nghề nghiệp. Lựa chọn thứ 3 cũng căn bản không cần cân nhắc, tích lũy chi thức điểm loại chuyện này không có cần thiết, đừng đến lúc đó đột một đống lớn chi thức điểm, kết quả người bị quái đàm giết, còn lại chi thức điểm lưu đến địa ngục tích lũy lấy dùng. Cao Thâm không do dự nữa, lựa chọn tiêu hao 2 điểm chi thức điểm, đem đổi lấy thăng cấp phần phù nhân nghề nghiệp. Tại đông doanh chi hành bên trong, hiện hình phù cùng ẩn hình phù hiệu quả 10 phần hiện chứ, nếu không phải bọn chúng lại nhiều lần phát lực mình đã sớm chết. Không biết lần này phù lục phối phương sẽ có hiệu quả gì. Đêm khuya thư viện lập tức đổi mới văn bản trước mắt đẳng cấp, phần phù nhân nhị giai thu hoạch được kỹ năng, kim tiền phù đem phù lục giao cho một cái quái đàm, nó sẽ tiến vào thấy tiền sáng mắt trạng thái, thời gian nhất định bên trong không lại dây dưa ngươi. Căn cứ thu lấy hối lộ quái đàm thực lực mạnh yếu, quyết định thấy tiền sáng mắt tiếp tục thời gian. Một chút oán niệm cường đại quái đàm, thậm chí có thể chống lại đối tiền tài khát vọng. Kim tiền phù chế tác cần tiêu hao nhất định tiền giấy. Chỗ tiêu hao tiền giấy càng nhiều, đối quái đàm dụ hoặc càng lớn. Sắc lệnh, không kết ấn số lần, không lần. Cao Thâm nhìn một chút, tờ phù lục này chỗ đặc thù ở chỗ, nó nguyên vật liệu cần tiêu đốt số lượng nhất định chân thực tiền tệ. Muốn kim tiền phù có hiệu quả, chí ít cần đầu nhập 1000 nhân dân tệ. Có cao cấp quái đàm, chỉ sợ 1000 nhân dân tệ còn không có cách nào để nó thấy tiền sáng mắt, chỉ có tại chế tác quá trình bên trong đầu nhập càng nhiều tiền tài, dụ hoặc mới có thể càng lớn. Nhưng cũng là đốt tiền a, người bình thường nhà, chỉ sợ thật làm không được mấy chương. Cao Thâm liếc mắt nhìn ngân hàng của mình tài khoản, tại bảo đảm chi tiêu hàng ngày tình huống dưới, trước mắt nhiều lắm là có thể làm ra đến 1 chương. Thích hợp dùng đi. Cao Thâm, ngươi quên ngươi đã đáp ứng ta cái gì? Quay về máy lặp lại cấu ngày đầu tiên, đối mặt đỏ hồng mắt tức giận chỉ trích mình Hạ Lăng, Cao Thâm một mặt không hiểu đấu, ta đáp ứng ngươi cái gì? Hạ Lăng lã chã trừ khóc, quay đầu đi, không còn để ý không hỏi hắn. Bên người 2 cái nữ đồng học xoay đầu lại, dùng kinh bị ánh mắt nhìn xem hắn. Cao Thâm thả ra trong tay mô phỏng quyển, chợt nhớ tới, mình quả thật đã đáp ứng nàng một việc, trước khi đến đông doanh trước đó. Hắn cho là mình lần này tỷ lệ lớn về không được. Thế là tại Hạ Lăng hướng hắn trước mặt mọi người thổ lộ sau, hắn dứt khoát đáp ứng. Không nghĩ tới, mình còn sống trở về. Là nên thực hiện hứa hẹn. Đây là, không hiểu thấu nhiều một người bạn gái. Nhìn xem thở phì phì gục xuống bàn, nâng lên hạ xuống Hạ Lăng, Cao Thâm trong lòng cảm thấy cái này tóc dài đồ chơi quả thực so mặt trắng nữ nhân còn khó giải quyết hơn. Hắn suy nghĩ hồi lâu, rốt cục không thể làm gì đáp ứng, Tốt, ta sau khi tan học, ta cùng ngươi đi công viên trò chơi chơi, giống như là bình thường nam nữ bằng hữu một dạng hẹn hò, được đi. Bên cạnh hai nữ sinh, nhìn thấy Cao Thâm biết sai liền đuổi, tiến lặng nhẹ gật đầu, lộ ra dị cười. Cái này còn tạm được. Giả Khóc Hạ Lăng ngẩng đầu, nín khóc mỉm cười, ngươi muốn cho ta mua kem ly, đập chân rung lớn, mang ta làm đu quay ngựa, thực hiện lên một người bạn trai trách nhiệm. Ta tháng này không có nhiều tiền như vậy. Tháng sau đánh cái công, lại đến mời ngươi. Cao Thâm trực tiếp từ chối nàng. Mình tiền còn lại, muốn toàn bộ dùng để chế kim tiền phủ, không thể lãng phí trên người Hạ Lăng. Không quan hệ, ta về nhà để Ngô Mụ lấy cho ngươi một vạn, ngươi lại mời ta liền tốt. Hạ Lăng nở nụ cười xinh đẹp. Đi, đi. Cao Thâm đáp ứng. Chương 36, sau khi tan học chương 36, sau khi tan học sau khi tan học, thuận rộn rộn ràng ràng đi hướng cửa trường học học sinh, không nhìn dọc theo đường phòng học lão sư cơ hồ ánh mắt giết người, Hạ Lăng thoải mái nắm chắc Cao Thâm cánh tay, một mặt hạnh phúc tựa ở trên người hắn đi tới. Cao Thâm cảm thấy trước nay chưa từng có bất đắc dĩ, muốn trách, liền tự trách mình đáp ứng ban đầu quá qua loa, hiện tại bắt đầu trả nợ tới. Thân thể của nàng ngủ ấm nhu nhu, bị ôm cũng không có quá lớn trọng lượng, giống như là trên thân treo một con mèo. Ui ui, đây không phải ba bàn cái kia toàn trường thứ nhất Cao Thâm. Hắn cùng thứ nhất đếm ngược Hạ Lăng cùng một chỗ. Đây là trực tiếp trang đều không trang, công khai giắt tay. Nghiên cấp thứ nhất phối thứ nhất đếm ngược, dạng này xứng sao? Ngươi hiểu cái gì? Hạ Lăng gia trụ ở nơi nào người cũng không hỏi thăm một chút, cùng với nàng, đây là tương đương với thiếu phấn đấu 50 năm. Ta thậm chí ngay cả một cái yêu đương đều kiểm tra bất quá, ta thật hận. Đối cái khác người đánh giá cùng cái nhìn, Hạ Lăng luôn luôn không thèm để ý, chỉ cần tại Cao Thâm bên người, nàng liền cảm giác vô cùng hạnh phúc. Cao Thâm, ta bụng thật đói. Đi ra cơ cấu, Hạ Lăng bụng bất tranh khí ủ cục kêu lên. Nàng khẽ lưỡi, không có ý tứ cười. Cao Thâm liếc mắt nhìn điện thoại số dư còn lại, chỉ còn lại 27. Nam Nguyên, tối hôm qua vì chế tác kim tiền phủ, đem còn thừa không có mấy tiền mặt toàn bộ nói ra. Đi đối diện Lam Châu mỉ sợi đi, ta mời ngươi. Cao Thâm nói ra câu nói này, liền có chút hối hận. Dù sao Hạ Lăng nhà hắn đã từng đi qua, tùy tiện dừng lại cơm tối, đều có thể đem nước Pháp đầu bếp kéo tới. Dạng này nữ hải, thật nguyện ý cùng mình đường đi vừa ăn một bát mì thịt bò sao? Hạ Lăng không chỉ có không có ghét bỏ, ngược lại hai mắt lấp lánh ánh sao, "Ừm, ta vẫn là lần thứ nhất đi ăn mì sợi, thật rất chờ mong." Hai người đi vào ồn ào tiệm mì, đến tan học thời gian, nơi này có không ít máy lặp lại cấu học sinh, khi nhìn đến nhân vật phong vân Cao Thâm cùng Hạ Lăng ngồi cùng một chỗ, không ít người nhao nhao châu đầu ghé tai. Cao Thâm điểm hai bát rẻ nhất mì sợi, lại cắt thêm một trái trứng. Vừa vặn đem 27 Nam Nguyên sử dụng hết, không gì sánh kịp đau lòng, sớm biết rằng này, ở trên máy bay liền nên hung hăng gõ Chu Thiên Đỉnh dừng lại. Mặt vô cùng nhanh bưng lên. Hạ Lăng không yên lòng nghiêng dựa vào trên ghế ngồi, thật dài sơn móng tay ngón tay đập màn hình điện thoại di động. Đột nhiên, nàng để điện thoại di động xuống, hướng về ngồi ở một bên Cao Thâm cười thần bí, "Cảm ơn ngươi mời ta ăn một trận này mặt, ta cũng vừa mua cho ngươi một kiện lễ vật." "Lễ vật gì?" Cao Thâm đem trong chén trứng trần nước sôi bỏ vào Hạ Lăng trong chén, không yên lòng hỏi. "Ngươi đến lúc đó liền biết." "Đinh." Đúng lúc này, điện thoại có chút chấn một cái. Vốn cho là ai tại vì tâm cho mình phát tin tức, Cao Thâm ấn mở điện thoại túi đầu xem xét, vậy mà là một cái màu hồng phấn con thỏ đầu, cho mình trực tiếp chuyển một vạn khối hồng bao. Quả nhiên, là Hạ Lăng làm chuyện tốt. Cao Thâm nội tâm hoạt động 10 phần xoắn xuýt. Nếu là nhận lấy, mình chẳng phải thành một cái ăn không ngồi rồi tiểu bạch kiểm. Thế nhưng là, hiện tại hắn xác thực nhu cầu cấp bách số tiền kia, đi chế tác càng nhiều kim tiền phủ. Nhìn xem Cao Thâm còn đang do dự, dưới mặt bàn, Hạ Lăng nhẹ nhàng đá hắn một chút, còn thất thần làm gì, nhanh lên nhận lấy. À, nhìn nét mặt của ngươi, nhất định là cảm thấy thu nữ hài tử tiền. Không có ý tứ đi. Kỳ thật cái này đối ta đều là tiền trình. Nếu ngươi thật cảm thấy không có ý tứ, lần sau nếu như ta gặp lại huyết môn loại hình quái đồ vật, ngươi ở xa vạn dặm cũng nhất định phải tới bảo hộ ta, á dạng này chúng ta liền hòa nhau. Dùng một vạn khối tiền, đổi một cái kỵ sĩ bảo hộ ta, bất luận nhìn thế nào, đều là ta kiếm được. Kỳ hỉ. Cuối cùng, Cao Thâm vẫn là hướng tà ác tiền tài khuất phục. Hắn nhìn xem Hạ Lăng như lục hồ bình tĩnh con mắt, chỉnh trọng nhẹ gật đầu, ta đáp ứng ngươi. Nếu có quái đàn còn dám tới gần ngươi, vô luận ta ở chân trời góc biển, nhất định sẽ ngay lập tức đuổi tới bên cạnh ngươi. Thiếu nữ ngọt ngào cười. Tiền tài 1037, bệnh viện tâm thần, 1, chương 37, bệnh viện tâm thần, 1, ngay tại hai người cười cười nói nói thời điểm, cửa tiệm chậm rãi đi tới một thân ảnh cao to, rơi vào Hạ Lăng cùng Cao Thâm trước mặt. Cười nhìn xem Cao Thâm, Hạ Lăng chậm rãi ngẩng đầu, sắc mặt cứng đờ, người đến chính là Chu Thiên Đỉnh. Không biết là cái nào báo cáo quỷ, đem Cao Thâm cùng Hạ Lăng hẹn họ sự tình báo cáo nhanh cho mình cứu cứu. Ta chỉ là đi ngang qua nơi này, nguyên bản thuận tiện nghĩ tiếp ngươi về nhà. Không nghĩ tới, từ ngươi đồng học miệng bên trong, nghe tới một chút có ý tứ nghe đồn. Nghe nói ngươi cùng Cao Thâm tại yêu đương. Nhìn xem sắp giúp vào với nhau hai người, Chu Thiên Đỉnh biểu lộ mây đen dày đặc. Hạ Lăng thẻ lưới, vẫn còn giả bộ đáng yêu ý đồ lừa dối quá quan. Cậu, ngươi gần nhất không phải còn tại bận bịu nước Mỹ du học thỉnh cầu sự tình, như thế nào đi vào nơi này? Ngươi nghe ta giải thích, chúng ta chỉ là trùng hợp đi ngang qua. Bình thường Hạ Lăng cũng không sợ hãi cái này cứu cứu, nhưng là nàng biết Chu Thiên Đỉnh cũng là một cái nhỏ báo cáo quỷ, từ nhỏ đến lớn cái gì tự mình làm chuyện gì xấu hắn đều sẽ chi tiết ghi chép lại báo cáo mẫu thân. Nhìn thấy mình cùng Cao Thâm hẹn hò về sau, nhất định sẽ đem chuyện này nói cho Chu Nhã Chi. Hạ Lăng chân chính sợ hãi là Chu Thiên Đỉnh tỷ tỷ, mình mẹ. Việc nhỏ phía trên, Chu Nhã Chi đối với mình ngoan ngoãn phục tùng. Nhưng phải biết mình cùng nam sinh đi ra ngoài hẹn hò, mẫu thượng đại nhân thực sẽ cầm nhỏ dây lưng đem mình rút thành con quay. ngươi gọi Cao Thâm a, ta tại nói chuyện với Cao Thâm, ngươi lại chen miệng gì? Chu Thiên Đình hai mắt chỉ là chăm chú nhìn trước mắt Cao Thâm, liền nhìn đều chẳng muốn nhìn Hạ Lăng một chút. Hạ Lăng lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng lại, không còn dám nhiều lời. Cao Thâm cảm thấy, loại chuyện này không có cái gì tốt che giấu. Đã Hạ Lăng không dám nói lời nào, vậy mình đến nói đi, đúng vậy. Chúng ta cùng một chỗ. Chính là tại đi Đông Doanh trước đó, ngươi chờ ta ở bên ngoài thời điểm. Một bên vây xem học sinh, nhao nhao phát ra kinh hô. Chu Thiên Đình sắc mặt càng thêm hết sức khó coi. Khó trách ngày đó, cái này cái đồ hỗn đản để cho mình chờ ở bên ngoài lâu như vậy. Nhớ đến lúc ấy, mình còn cùng hắn nói đùa mở ra. Ngươi mẹ nó, nguyên lai lúc ấy trên lầu. Nhìn thấy Chu Thiên Đình sắc mặt bất thiện, Hạ Lăng có chút sợ hãi, nàng chậm rãi chuyển qua Cao Thâm trước mặt, ý đồ dùng thân thể bảo vệ mình, cứu cứu. Chuyện này không liên quan Cao Thâm, ngươi không nên động thủ đánh hắn. Cao Thâm trong lòng rõ ràng, tại Đông Doanh hành trình kết thúc sau, Chu Thiên Đình đương nhiên sẽ không cùng tự mình động thủ. Nhìn xem nàng đội vã cuối cùng, cố gắng bảo hộ ở trước mặt mình thời điểm dáng vẻ, không hiểu cảm thấy có chút buồn cười. Chu Thiên Đình trầm mặc một lát, cưỡng chế nội tâm hỏa khí, chỉ là nhàn nhạt nói một câu, cùng ta về nhà. Ngươi yêu sớm chuyện này, ta cũng không có để ý tất yếu. Nhưng là, ta khẳng định phải cùng tỷ ta nói một tiếng. Nói xong, quay người đi hướng ngoài cửa. Hạ Lăng có chút do dự, quay đầu liếc mắt nhìn sau lưng Cao Thâm. Nàng biết, nếu như mình hiện tại không theo sau, Chu Thiên Đình khả năng thật sẽ nổi giận. Bất đắc dĩ, hướng Cao Thâm dùng môi ngữ nói hai chữ, lập tức chuyển thân đi theo. Cao Thâm đúng vai, ra hiệu nàng không cần phải để ý đến mình, về nhà cẩn thận. Cao Thâm cùng Hạ Lăng, hai người lần đầu hẹn hò, cứ như vậy vô tật mà chấm dứt. Ngày 13 tháng 5, hôm nay là cuối tuần, không cần đi học lại cơ cấu. Đông Doanh hành trình đã là một tuần trước sự tình. Cao Thâm sớm đi ra ngoài, cưỡi xe buýt đi tới Phong Hỏa Lộ bệnh viện tâm thần. Nơi này, hắn đã dòng dã một năm chưa có tới, nhưng là trong mộng lại tới qua vô số lần. Mẫu thân phát cuồng, giết chết cả nhà trừ mình tất cả mọi người, lại tuyên bố những người kia bị thay thế, căn bản không phải chân nhân. Nếu là dựa theo người bình thường tư duy, mẫu thân đương nhiên là điên. Nhưng là từ Đông Doanh hành trình trở về, Cao Thâm biết, thế giới này nguyên bản liền không bình thường. Bước vào bệnh viện tâm thần sau, nhìn thấy lầu một vô cùng quen thuộc sảnh cùng tiếp tân, hắn toàn thân trên dưới mỗi một cái tế bào đều đang liều mạng kháng cự. Đến cùng là mẫu thân là tinh thần thất thường, vẫn là ngay từ đầu, nàng nói đến mới là nói thật. Cao Thâm không biết, hai loại kết quả, đến cùng loại nào mới có thể càng làm cho hắn tiếp nhận. Xin hỏi ngài là đến xem 2031 hảo bệnh nhân sao? Xin lấy ra thân phận của ngài chứng, bệnh nhân nhập viện vật liệu, cùng bệnh nhân quan hệ. Chỗ ghi danh y tá thanh âm ngọt ngào, khẩu trang phía trên con mắt lộ ra chuyên nghiệp hóa giả cười. Lấy ra mấy chương vật liệu, tại chứng minh mình cùng bệnh nhân Tưởng Vũ mẹ con quan hệ sau, Cao Thâm cầm tới mình dãy số 7, tiến về trợ thất. Hắn không chỉ một lần đến xem qua mẹ của mình, mỗi lần đang đợi thất chờ đợi ước chừng 10 phút, liền sẽ được đưa tới một gian đặc thù gian phòng, ở giữa cách lan can sát, mẫu thân sẽ mặc sọc trắng xanh đồng phục bệnh nhân, từ khác một bên sau phía sau cửa đi ra. Đãi ngộ như vậy, là dùng đến phòng ngừa trọng độ nóng này chứng người bệnh đột nhiên đả thương người. Bệnh viện tâm thần có chút bệnh nhân 10 phần nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ bị kích thích đến, đối ý hộ cùng tham viếng người tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Mẫu thân năm đó cần làm món ăn giao phay giết hai cái thân nhân, thủ đoạn tàn nhẫn. Chuyện đương nhiên hưởng thụ tối cao quy cách đãi ngộ. Đoạn thời gian trước, nghe nói bệnh tình của mẫu thân hơi hòa hoãn, đã cân nhắc chuyển rời đến phòng bệnh bình thường. Nhưng là hai tháng này, nàng ảo tưởng chứng lại nghiêm trọng. Hôm nay làm sao chờ đến lâu như vậy? Cao Thâm ngồi đang đợi thất bên trong, nửa giờ quá khứ, cũng không có tiếp tân y tá đến liên hệ hắn. Cũng đã có hộ công trừ bệnh phòng tim nàng, mẫu thân đến bây giờ còn không có chuẩn bị kỹ càng a màn hình điện tử màn bên trên, phát hình ý nghĩa không rõ gánh xiếc thú biểu diễn, một cái ma thuật sư trang phục thẳng hề, trong tay ảo thuật xuất hiện một viên ngân sắc tiền xu, phi tốc xoay tròn, đình chỉ, sau đó hỏi thăm trước màn hình mình, nhìn thấy chính là chính diện vẫn là mặt sau. Đoán tiền xu trò chơi, ma thuật thằng hề chơi 4-50 lần, làm không biết mệt. Không biết màn này có phải là phát lại, mặc dù mỗi lần tiền xu xuất hiện chính phản trình tự đều không giống nhau. Trước màn hình duy nhất người xem Cao Thâm, tự nhiên sẽ không đi chú ý loại này nhảm chán tiết mục. Hắn tâm tư hoàn toàn không đang đợi thất màn hình điện tử màn bên trên. Tiếp xuống ngay lập tức đem nhìn thấy mẫu thân, không có tinh lực suy nghĩ cái khác. Xin hỏi là 2031 hảo thân nhân của bệnh nhân sao? Một người y tá cầm đăng ký bảy, đi tới dò hỏi. Miệng của nàng che đậy mang đến cực kỳ chặt chẽ, chỉ lộ ra một đôi mắt. Là ta, Tưởng Vũ gia thuộc. Tại dẫn đường y tá chỉ dẫn hạng, Cao Thâm yên lặng đi theo. Hắn tới qua nơi này rất nhiều lần, đã xe nhẹ đường quen. Mẹ ta khoảng thời gian này bệnh tình thế nào? Hai người xuyên qua công cộng khu, Cao Thâm thuận miệng dò hỏi. Cách khẩu trang, y tá liếc mắt nhìn trong tay bệnh lịch, thanh âm của nàng có chút do dự, có một chút kỳ quái. Rất khó nói là có chuyển biến tốt, vẫn là phán đoán chứng nghiêm trọng hơn. Ngài tốt nhất mình đi tận mắt xác nhận một chút. Chương 38, bệnh viện tâm thần 2, mẫu thân cảnh cáo. Chương 38, bệnh viện tâm thần 2, mẫu thân cảnh cáo xảy ra chuyện gì? Cao Thâm trong lòng ẩn ẩn có dự cảm bất tường. Nàng gần nhất mặc dù công kích người khác khuynh hướng rõ ràng giảm xuống, nhưng là biểu hiện được dị thường lo nghĩ, cả đêm tại gian phòng của mình giã bước, không cách nào chìm vào giấc ngủ. Miệng bên trong thường xuyên lẩm bẩm kỳ quái lời nói, chúng ta cùng bác sĩ căn bản nghe không hiểu. Loại bệnh chẳng này, coi như đánh chấn định tề cũng vô pháp hòa hoãn. Ý y tá nói. Nàng mang theo Cao Thâm đi tới quan sát trước phòng, đẩy ra cửa lúc, Cao Thâm nghe tới tiếng tim mình đập. Hắn không biết nên như thế nào đi đối mặt mẹ của mình, cũng là sát hại cả nhà hung thủ giết người. Cao Thâm đứng tại cổng, do dự một lát, vẫn là đi vào. Phía sau cửa, song sắt về sau, một cái tiểu tụy trung niên nữ nhân đã ngồi tại song sắt về sau thẩm vấn trên ghế, tay chân toàn bộ bị cố định, phòng ngừa bệnh nhân bất luận cái gì tự mình hại mình hành vi. Nghe tới tiếng động, trung niên nữ nhân khó khăn ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía mình. Khi nhìn đến Cao Thâm một khắc này, nàng xê dịch một chút đôi môi tái nhợt, muốn nói điều gì. Cao Thâm do dự một lát, vẫn là nói, "Mẹ, ta đến." Tưởng Vũ ánh mắt ở trên người hắn thượng hạ du cách, mang theo một tia hoài nghi, lại có một chút sợ hãi, "Ngươi thật là Cao Thâm à? Vẫn là đã bị những vật kia thay thế?" Dạng này đối thoại, Cao Thâm đã thành thói quen. Nàng chứng vọng tưởng xem ra cũng không có cái gì chuyển biến tốt đẹp, bắt đầu ngay cả mình cũng hoài nghi. Cao Thâm đem mặt tiến đến song sát trước, khoảng cách này có thể để mẫu thân khoảng cách gần quan sát, "Mẹ, thật là ta, Cao Thâm." Tưởng Vũ cố gắng duỗi cổ, mở to hai mắt nhìn, ngay cả Cao Thâm trên mặt một cọng lông mảnh mạch máu, một khối làn da đều không bỏ qua, tinh tế kiểm tra, sợ có bất kỳ sơ sẩy. Nàng thậm chí ý đồ vươn tay, vượt qua song sắt đuốt ve Cao Thâm bộ mặt. Nhưng là gian phòng thiết bị giám sát lập tức phát ra còi báo động chói tai, ra hiệu loại hành vi này đã vượt biên giới. Cuối cùng, Tưởng Vũ xác định trước mắt nam hài này thật là con trai mình, không có bị thay thế đi. "Hảo hảo, ta trong mấy ngày qua ở chỗ này, một mực lo lắng sợ hãi, bên ngoài những vật kia đã để mắt tới ngươi." Tưởng Vũ chạy xuống buông lòng nước mắt. Cao Thâm trầm mặc. Hắn không xác định, mẫu thân đến cùng là thật điên, vẫn là nhìn thấy cái gì thứ không nên thấy, bị ép điên. Hắn mở miệng nói, "Mẹ, ngươi có thể hay không cùng ta nói một chút những vật kia? Đến tột cùng là cái gì? Bọn chúng là thế nào ngụy trang nhân loại, ngươi khi đó lại là như thế nào nhìn thấu?" Tưởng Vũ dùng mu bàn tay lau sạch nước mắt, lần nữa nhìn về phía Cao Thâm ánh mắt lúc, hiện lên một tia kinh ngạc, "Ngươi không cảm thấy ta là tên điên? Ta tại giết cha ngươi cùng tỷ ngươi một dạng, rất nhiều người đều cho là ta điên. Nhân viên công tố, pháp viện, bao quát bệnh viện tâm thần chủ trị y sư. Nhưng là, ta làm sao có thể giết ta yêu nhất nữ nhi? Bởi vì hai thứ kia, căn bản không phải thân nhân của ta, ta mới có thể thống hạ sát thủ. Ta làm như vậy đều là vì bảo hộ ngươi." Cao Thâm suy nghĩ một chút, quyết định nói ra tình hình thực tế, "Ta trước mấy ngày tại Đông Doanh lữ hành, đụng phải một chút đời này cũng không nghĩ đến siêu tự nhiên hiện tượng. Chuyện này về sau, ta cũng tỉnh lại vô cùng nhiều, với cái thế giới này lại có nhận thức mới. Trên đời này có thật nhiều khoa học chuyên không cách nào giải thích, tại không có gặp được mắt người bên trong nhìn thấy, những cái kia người bị hại chính là điên. Ta ngay từ đầu cũng hoài nghi ngươi ngày đó là thật điên, tại trải qua những chuyện này về sau, ta không bài trừ lời của ngươi nói khả năng. Cho nên ta cần biết cùng ngày càng nhiều chi tiết. Xin nhờ." Coi như mẫu thân thật điên, hắn cũng không có ý định tìm một cái lý do qua loa tắt trách nàng. Tưởng Vũ liên tục nhẹ gật đầu, "Tốt tốt tốt, vô cùng tốt." Nàng không có quá nhiều hỏi thăm Đông Doanh hành trình sự tình, bệnh nhân thăm viếng thời gian có hạn, chỉ có thể nói ngắn gọn, chọn trọng điểm giảng, những vật kia đến cùng đến từ nơi nào, mục đích là cái gì, mẹ đến bây giờ đều không có một chút đầu mối. Nếu là ta biết, nhàn nhạt ngày đó có lẽ liền không cần chết. Vốn cho là giết bọn chúng về sau hết thảy chân tướng đều sẽ tra ra manh mối, chỉ là mẹ không nghĩ tới, những vật kia thực tế là quá giàu hạn, liền ngay cả thi thể đều bị trang đến sinh động như thật, lừa qua những cảnh sát kia cùng pháp y đi. Cao Thâm trong lòng hơi động. Nơi này có một cái đột phá khẩu. Sự tình qua đi lâu như vậy, phụ thân cùng tỷ tỷ đương nhiên sớm đã hỏa táng. Nhưng là năm đó phát sinh hung sát án, thi thể của bọn hắn đã trải qua pháp y nhận định, kỹ càng giải phẫu báo cáo khẳng định bị tổn nhập trong hồ sơ. Nếu như kia hai cỗ thi thể thật không phải là nhân loại, tại trong báo cáo nhất định có thể phát hiện cái gì dị thường. Chỉ bất quá năm đó không có gây nên coi trọng. Mẫu thân thanh âm có chút lo lắng, nuốt ngụm nước miếng, tiếp tục nói, "Ngươi hỏi ta là như thế nào nhìn thấu bọn hắn? Cái này phi thường khó khăn, những vật kia ngụy trang thủ đoạn cao minh, không chỉ có tướng mạo, thanh âm cùng tỷ tỷ của ngươi hoàn toàn nhất trí, còn hoàn mỹ kế thừa trí nhớ của nàng cùng hết thảy quen thuộc. Liền xem như người thân cận nhất, cũng khó có thể phân biệt. Nhưng là ngụy trang e rằng luận lại hoàn mỹ, cuối cùng không phải chân thực nhân loại, nhất định ở nơi nào có một số khác biệt." Cao Thâm dò hỏi, "Kia là điểm kia?" Mẫu thân nhìn mình một chút, "Ngươi phải nhớ kỹ, Cao Thâm, vô luận đang ở tình huống nào, nhân loại chỉ có thể có hai con mắt. Vô luận cái gì tình huống." Cao Thâm tiến một bước ý đồ xác định, "Ý của ngươi là, ngày đó, phụ thân, Cao Thiện, trên thân bao giải ra một con mắt, vẫn là nói bọn hắn chỉ còn lại một con mắt?" Tại nhắc tới Cao Thiện cái tên này lúc, Tưởng Vũ ngựa khí rõ ràng bắt đầu trở nên táo bạo, nàng liều mạng lay động cổng tay ghế dựa, ý đồ tránh thoát cái ghế trói buộc. "Không có đơn giản như vậy, ta cùng ngươi nói qua, những vật kia bề ngoài cùng tỷ tỷ của ngươi giống nhau như lúc, tỷ tỷ của ngươi dáng dấp ra sao, bọn chúng liền dáng dấp ra sao. Ta nói là, nhân loại chỉ có hai con mắt, chưa hề nói bọn chúng có mấy cái con mắt. Ngươi nhất định phải hảo hảo lý giải ta, bằng không mà nói không có khả năng phân biệt ra bọn chúng. Ngươi đến cùng có hay không tại nghiêm túc nghe ta nói?" Động tác của nàng làm cho toàn bộ cái ghế loảng xoảng vang lên, tại phát hiện vô luận như thế nào không thể thoát khỏi về sau, nàng thậm chí bắt đầu dùng đầu đụng tay vịn sừng nhọn chỗ. Trên đầu chảy xuống máu tươi, mẫu thân lại bởi vì bị đau trở nên càng phát ra bạo động. Gian phòng máy giám thị thăm dò lại lần nữa phát ra tiếng rít chói tai âm thanh, vách tường sau đại môn bị mở ra, mấy cái mang theo mặt nạ hộ công vào, một thanh ấn xuống táo bạo mẫu thân, ngăn lại nàng tiến một bước tự mình hại mình hành vi. Một cái bác sĩ móc ra một cây châm ống, định lấy nàng sau cái cổ thuần thục đánh đi vào. Một châm phía dưới, Tưởng Vũ vô cùng nhanh mất đi chống cự ý thức, vô lực cúi thấp đầu xuống. Song sắt sau người ngẩng đầu, ra hiệu Cao Thâm rời đi nơi này, quan sát thời gian kết thúc, ngươi có thể đi. Lần sau không muốn cùng bệnh nhân nói lên quá đề tài nhạy cảm, không phải bệnh tình dễ dàng nhiều lần. Cao Thâm một câu không nói, yên lặng đi ra khỏi phòng. Hắn biết, mẫu thân nóng này chứng lại phạm. Nàng trước đó cũng xuất hiện qua loại tình huống này, chỉ cần vừa cùng nàng hàn huyên tới cùng ngày hung sát án, đủ loại chi tiết, nói không chừng cái kia liền sẽ kích thích thần kinh của nàng, đột nhiên bạo động. Dưới tình huống bình thường, Cao Thâm là sẽ không cùng nàng trò chuyện những này. Nhưng là hôm nay không có cách nào, hắn chỉ muốn biết chân tướng. Thất hồn lạc phách, đi tại thông hướng bên ngoài trên hành lang. Trong túi mẹ chặt đống nhiên vang. Lấy điện thoại di động ra, một cái màu hồng phấn con thỏ đầu nhảy lên, là Hạ Lang phát ra tin tức. Màu hồng phấn con thỏ đầu, đại soái ca, hôm nay buổi ta đi công viên trò chơi sao? Ta mời khách. Kỳ hỉ. Cao Thâm, thật có lỗi. Cuối tuần này có chút việc, hôm nào đi? Hắn đương nhiên không tâm tình buổi tiếp Hạ Lang. Mẫu thân mặc dù điên, nhưng vẫn là lưu lại không ít nhắc nhở. Có khả năng nhất ghi chép tin tức tương quan chính là Quái Đàm diễn đàn, nếu như ngụy nhân sự kiện tại cái khác quốc gia phát sinh qua, nhất định sẽ bị thu nhận trong đó. Màu hồng phấn con thỏ đầu, tốt ta, thất vọng, đúng, ta mua cho ngươi lễ vật ngươi thu được sao? Cao Thâm không nhớ rõ sáng nay có cái gì chuyển phát nhanh đặt ở cổng. Hắn trả lời, tạm thời còn không có. Ngươi mua cho ta cái gì? Màu hồng phấn con thỏ đầu, giữ bí mật, không nói cho ngươi. Cao Thâm, là ngươi hôm qua tại tiệm mì đặt đi, nào có nhanh như vậy đưa đến. Màu hồng phấn con thỏ đầu, ân, ta lại đi thúc thúc bọn họ, ngươi nhất định sẽ thích. Hắc hắc hắc. Hôm qua tại tiệm mì lần đầu hẹn họ, đầu tiên là Dương Bối, sau đó là Chu Thiên Đình, bị bọn hắn triệt để quấy nhiễu. Hắn do hỏi, ngày đó ngươi đi theo ngươi cậu về đến nhà, mẹ ngươi chưa hề nói ngươi cái gì đi. Nhìn Chu Thiên Đình ngày đó biểu lộ, về sau khẳng định là kéo lấy Hạ Lăng đến Chu Nhã Chi trước mặt đi cáo trạng. Màu hồng phấn con thỏ đầu, hắc hắc, không có việc gì. Bị mẹ ta mắng hai câu, không cần đi để ý tới nàng liền tốt. Mặt khác nàng biết cùng ta đi ăn cơm chính là ngươi sau, cũng không có quá lớn phản ứng. Dù sao ngày đó kỳ quái bệnh cũng là ngươi cuối cùng làm pháp hỗ trợ giải quyết, nàng nói còn không có hảo hảo cảm tạ ngươi. Màu hồng phấn con thỏ đầu, nàng đối ngươi ấn tượng rất tốt, chỉ nói về sau hoan nên ngươi thường tới nhà của ta chơi bừa, nhiều dạy một chút ta để bụng. Ngươi là không nhìn thấy Chu Thiên Đỉnh ngày đó dương dương đắc ý tại mẹ ta trước mặt cáo trạng, chờ lấy nhìn ta bị mắng tiểu nhân bộ dáng. Sau đó mẹ ta nói một câu nguyên lai là Cao Thâm à, tiểu hài tử cùng một chỗ chơi bừa không có việc lớn gì. Hắn lúc ấy biểu lộ trở nên có bao nhanh, giống như là ăn ship một dạng. Cao Thâm nhiều đánh một cái ép, là ép hít màu hồng phấn con thỏ đầu, le lưới. Ngài tốt, xin hỏi là Tưởng Vũ gia thuộc, Cao Thâm tiên sinh a. Tại từ quan sát thất trở lại tiếp tân đại sảnh về sau, trước đó cái kia y tá tại trước đài vươn tay, bị người ngăn lại mình. Cao Thâm nhìn thấy, y tá giương ngón tay, vẫn kẹp lấy một viên tiền xu, tùy ý loay hoay chính phản hai mặt. Là ta. Làm sao? Cao Thâm ngừng bước chân, không tiếp tục để ý Hạ Lăng tiếp tục phát cho mình tin tức. Y tá ngăn lại mình, hẳn là có chuyện gì muốn cùng mình giao lưu. Là như thế này. Cao tiên sinh. Y tá khẩu trang phía dưới vẫn là máy móc nhàn nhạt mỉm cười, ngài mẫu thân trước mắt đổi mới y sĩ trưởng, tiếp xuống từ Giang bác sĩ phụ trách. Trong tay nàng tiền xu dừng ở chính diện, nhắm ngay mình, xoay tròn. Mặt sau, tại bệnh nhân bệnh tình phương diện, nàng phát hiện một vài vấn đề, cần cùng thân nhân bệnh nhân làm càng nhiều câu thông. Xin hỏi ngài có thể hay không có thời gian đi Giang chủ nhiệm văn phòng một lần đâu? Trước đó phụ trách trị liệu mẫu thân, một mực là Đường chủ nhiệm. Cái này Giang bác sĩ, mình chưa từng nghe qua. Cao Thâm trong lòng nổi lên một tia nghi vấn, vẫn lễ phép nói, tốt, làm phiền ngươi dẫn đường đi. Tại y tá chỉ dẫn hạ, hai người ngồi thang máy đi tới bệnh viện tâm thần lầu 7. Đem hắn đưa đến cuối hành lang một gian văn phòng sau, y tá hướng mình nhẹ gật đầu, Giang chủ nhiệm liền tại bên trong chờ ngươi, có thể đi vào. Trong tay nàng tiền xu không cẩn thận rơi vào trên mặt đất. Mặt sau, y tá nhặt lên tiền xu, hướng mình ấy nay cười cười, quay người rời đi. Cả tầng lầu chỉ để lại mình, còn có phía sau cửa Giang chủ nhiệm. Chương 39, bệnh viện tâm thần 3, Giang chủ nhiệm chương 39, bệnh viện tâm thần 3, Giang chủ nhiệm đẩy ra cửa đi vào, màu trắng tinh trong văn phòng, bàn dài về sau, cả người khoác áo khoác trắng hiểu điệu nữ tính đã ở nơi đó chờ. Giang chủ nhiệm tuổi tác so hắn dự đoán nhỏ rất nhiều, chỉ có hơn 20 tuổi, tóc ăn, ngũ quan vô cùng tinh xảo, làn da trắng giống như là có thể phát sáng. Nàng từ chất trên bàn tích như núi bệnh lịch trong hồ sơ ngẩng đầu, mỉm cười nhìn vào Cao Thâm một chút, ra hiệu hắn ngồi xuống, "Tưởng Vũ nhi tử, Cao Thâm, đúng không? Mời ngồi." Trước đó khoa tâm thần chủ nhiệm bởi vì một ít duyên cớ đã từ đi công việc này. Ta tiếp nhận Tưởng phu nhân mới một tuần không đến, nhìn nàng trước đó bệnh lịch, cùng nàng tiến hành xâm nhập sau khi trao đổi, phát hiện một chút thú vị địa phương. Ta cũng một mực rất chờ mong, có thể cùng ngươi làm một cái nói chuyện phiếm, Cao Thâm đồng học. Cao Thâm vô cùng không nguyện ý nói đến kia đoạn chuyện cũ. Vô luận là tại cảnh sát trước mặt, vẫn là bác sĩ trước mặt, mỗi lần đàm luận đều tương đương với buộc hắn nhớ lại đẩy ra ra môn ngày đó. Nồng đậm mùi máu tươi, còn có dơ dao phay mẫu thân. Hắn bình tĩnh hồi đáp, ngươi cũng đã nhìn qua mẫu thân của ta bệnh lịch, minh bạch nàng làm qua cái gì sự tình. Nếu như ngươi là muốn cho ta lại nhớ lại một chút mẫu thân phát bệnh ngày đó, vậy ta thật không có cái gì tốt bổ sung. Ngày đó, cảnh sát đề ra nghi vấn ta trọn vẹn 8 giờ. Giám sát cùng nhân chứng vật chứng nhiều lần thẩm tra đối chiếu, bất kỳ một cái nào chi tiết cũng không thể bị lọt mất. Không, ngài khả năng hiểu lầm ta ý tứ. Giang chủ nhiệm mỉm cười lắc đầu, ta cần biết cũng không phải là vụ án phát sinh cùng ngày tình huống cụ thể, ta muốn biết chính là mẫu thân của ngài trong miệng cái kia thay thế người nhà đồ vật đến tột cùng thay mặt chỉ là cái gì. Cao Thâm chậm rãi mở mắt ra, một lần nữa nhìn kỹ nữ nhân trước mắt, ý của ngươi là chỉ Giang chủ nhiệm nói lời hắn nghe không biết rõ, hoặc là nói cũng là bởi vì hắn nghe rõ, trái tim mới bắt đầu ra tốc nhảy lên. Tất cả mọi người tham dự vào cái này lên vụ án bên trong, tất cả mọi người, bao quát cảnh sát, pháp y, chứng nhân, bác sĩ, hỏi tham qua hắn có nhiều vấn đề, nhưng là có một chút bọn hắn đều là ngầm thừa nhận, Tưởng phu nhân ngày đó nổi điên. Mỗi người đều ngầm thừa nhận trong miệng nàng hết thảy đều là điên nói, căn bản không có người sẽ đi xâm nhập suy nghĩ, mẫu thân ngày hôm đó đến cùng vì sao lại giết chết người cả nhà. Tên điên là không cần logic. Một câu nàng điên, tiếp xuống tất cả mọi chuyện đều không cần truy đến cùng động cơ. Nữ nhân này là cái thứ nhất nghiêm túc suy nghĩ, trong miệng mẫu thân vật kia đến cùng chỉ là cái gì. Xin chú ý ta đưa ra cái quan điểm này, cũng không đại biểu ta cho rằng nàng không điên. Giang chủ nhiệm trên mặt vẫn treo giếng cổ không gợn sóng mỉm cười, nàng bén nhạy chú ý tới Cao Thâm trên mặt biểu tình biến hóa, không đội không chậm giải thích nói, nhưng ta cùng trước đó nàng mấy vị y sĩ trưởng có tương đối lớn khác nhau, ta cũng không cho rằng nàng là hoàn toàn điên. Ta chỉ có thể nói, tưởng phu nhân nhìn thấy, trong miệng miêu tả, là bộ phận thế giới chân thật. Tựa như là một chút tai nạn trên biển sự cố người sống sót, vì sống sót, ăn sống đồng bạn thi thể. Được cứu trở về sau nhận to lớn tinh thần kích thích, đem mình ăn thịt người kinh lịch mỹ hóa thành trên trời thiên sứ hàng lâm cắt thịt. Đây là bởi vì bọn hắn không nguyện ý đối mặt thảm liệt kinh lịch, mà sinh ra tâm lý bảo hộ. Cao Thâm lập tức minh bạch trong lời nói của nàng ý tứ, ngươi cho rằng ngụy nhân chuyện này là giả. Nhưng là mẫu thân của ta ngày hôm đó xác thực nhìn thấy cái gì đáng sợ sự tình, kích phát nàng giết chết người một nhà, đồng thời nhận biết sinh ra chứng ngại. Thế là nàng lập ra một cái không hợp thói thường ngụy nhân cố sự, để che giấu ngày đó phát sinh chân tướng. Giang chủ nhiệm nhẹ gật đầu, đúng là như thế. Nàng thuyết pháp này, cho tới bây giờ nghe vào có thể tin tối cao. Cao Thâm, thế nhưng là cái này lên vụ án, cảnh sát đã điều tra đến phi thường tường tận, cũng ngay bất luận cái gì một điểm nhỏ bé chi tiết, đều bị nhiều lần so sánh. Nếu như liền ngay cả cảnh sát đều bó tay toàn tập, lại thêm thời gian đã qua hơn một năm. Ta không cảm thấy, hai người chúng ta còn có thể hoàn nguyên chân tướng sự tình. Giang chủ nhiệm bình tĩnh ánh mắt bên trong, toát ra một tia quỷ quang, đây chính là ta hôm nay cùng ngài nói chuyện chủ yếu chủ đề. Ta muốn ở đây áp dụng một trận đơn giản thôi miên. Cao Thâm biết đại khái, thôi miên ý vị như thế nào. Người ý thức là một loại rất khéo léo đồ vật, có đôi khi vô ý thức ghi nhớ một chút vô cùng trọng yếu tin tức, thế nhưng là liền ngay cả đại não cũng không biết những tin tức này bị chứa đựng xuống dưới. Lúc này liền cần thôi miên, đến tỉnh lại tiềm thức xuống ngầm. Giang chủ nhiệm hiển nhiên cho rằng ngày đó có một chút thứ quan trọng hơn lưu tại Cao Thâm trong tiềm thức. Những vật này cảnh sát không có móc ra. Cao Thâm, nếu như cần tiến hành một trận thôi miên, ta cho rằng mẫu thân của ta mới là càng thích hợp đối tượng, nàng mới là cả khởi sự tình kinh nghiệm bản thân người. Đối mặt Cao Thâm nghi hoặc, Giang chủ nhiệm hiển nhiên đã sớm nghĩ đến, khéo hiểu lòng người trấn an nói, tưởng phu nhân hiện tại trạng thái tinh thần mười phần yếu ớt. Nàng sinh ra tâm lý bảo hộ cơ chế, nguyên bản là vì để cho chủ nhân không đi nhớ lại siêu việt tiếp nhận ký ức. Nếu như cưỡng ép tỉnh lại ngày đó sự tình, khả năng ngược lại triệt để nàng biến mất. Trước mắt thích hợp nhất bị thôi miên người là ngươi. Tâm lý của ngươi tình trạng tương đối bình thường, mà lại có khá mạnh ý nguyện hiểu rõ ngày đó tình huống. Tại ngươi tiếp nhận thôi miên về sau, căn cứ ước định sẽ lần nữa quyết định kế tiếp là không phải muốn để tưởng phu nhân cũng thôi miên một lần. Cao Thâm không nói gì. Giang bác sĩ đưa ra đề nghị, tựa hồ hoàn toàn không có kẽ hở. Từ bất luận cái gì góc độ đến xem đều tìm không ra vấn đề. Nhưng là hắn luôn cảm thấy, nơi nào có một loại nói không nên lời không hài hòa cảm giác. Đem nội tâm của mình, không có chút nào phòng bị rộng mở cho một cái lạ lẫm thôi miên sư nhìn, cái này khiến hắn vô ý thức muốn cự tuyệt. Nếu như trước mắt vị này Giang bác sĩ thân phận có bất kỳ vấn đề, đây chẳng phải là dẫn sói vào nhà. Huống chi, trong đầu của hắn còn có quái đàm diễn đàn cái này bí mật lớn nhất. Mặc dù thôi miên thời gian phạm vi cũng không bao quát 2 năm sau, nhưng là Cao Thâm không nguyện ý bước lên dù là một chút xíu phong hiểm, để lá bài tẩy này bị một cái người xa lạ biết được. Cao Thâm, cảm ơn ngươi. Bất quá chuyện này, ta vẫn còn muốn về nhà suy nghĩ thật kỹ một chút. Khả năng qua mấy ngày, ta sẽ trả lời cái ngươi. Giang Tâm Nguyệt chậm rãi lắc đầu, tựa hồ không có thả mình đi ý tứ, trên mặt biểu lộ có chút tiếc nuối, ngươi làm một sai lầm quyết định, Cao Thâm. May mắn, ta đã sớm biết, ngươi sẽ không như thế ngoan ngoãn phối hợp. Hôm nay, ngươi nhất định phải tiếp nhận ta thôi miên trị liệu, cái này vô luận là đối ngươi, vẫn là đối ta, đều có chỗ tốt. Ta rất hiếu kỳ, tại mẫu thân ngươi trên thân đến tột cùng phát hiện cái gì? Ta là một người hiếu kỳ lòng tham nặng người, ta tin tưởng, bí ẩn này nhất định giấu ở trong đầu của ngươi, hôm nay nhất định phải đem nó móc ra. Quả nhiên, là đường cùng thấy dao găm sao? Cao Thâm lười nhắc cùng nàng nói nhảm, quay người đi hướng cổng, chuẩn bị rời đi, nếu như ta cự tuyệt tiếp nhận thôi miên, ngươi có thể như thế nào? Giang Tâm Nguyệt giơ lên tinh tế cánh tay, một viên ngân sắc tiền xu, như là ma thuật sư xuất hiện tại trong tay nàng. Tựa như là chờ thất TV, tiếp tân cái kia y tá trong tay tiền xu. Tiền xu tại trong tay nàng phi tốc chuyển động, sau đó, đình trệ đang đối mặt chuẩn Cao Thâm, cái kia một mặt. Đoán tiền xu trò chơi, lại là đoán tiền xu trò chơi. Cao Thâm trong lòng đống nhiên có một loại dự cảm bất tưởng, cái này mai tiền xu, là loại nào đó thôi miên thời cơ sao? Có phải là chỉ cần ta trả lời vấn đề của ngươi, liền sẽ bị ngươi từng bước một kéo vào thôi miên trạng thái? Giang Tâm Nguyệt mỉm cười, không sai. Cao Thâm, ngươi cảm thấy ta sẽ trả lời vấn đề của ngươi a? Giang Tâm Nguyệt vẫn đang mỉm cười, ngươi cảm thấy hiện tại? Còn tìm a? Đống nhiên ở giữa, Cao Thâm đầu não ầm vang một tiếng, cảm thấy không đúng kỉnh. Chân chính thôi miên, vô cùng khả năng đã bắt đầu. Đang đợi thất bên trong, tại trước đài y tá lúc, khi tiến vào văn phòng trước đó, cái này mai tiền xu chính là một loại đặc thù tín hiệu, bố cục ngay từ đầu ngay tại, từ đầu tới đuôi, tất cả mọi người tại nhắm vào mình. Cao Thâm trầm mặc, cố gắng đem cái này mai tiền xu hình tượng từ đầu góc mình bên trong khu trục. Giang Tâm Nguyệt trên mặt vẫn treo mỉm cười thản nhiên, rốt cục phát hiện vấn đề sao? Đáng tiếc, vẫn là muộn một điểm. Cao Thâm, từ lúc nào bắt đầu? Giang Tâm Nguyệt, ngay từ đầu, từ ngươi bước vào căn phòng làm việc này, từ ngươi bước vào tầng lầu này, từ ngươi bước vào tòa này bệnh viện. cao thâm, cho nên ta hiện tại là tại thế giới hiện thực, vẫn là trong động. Giang Tâm Nguyệt, ngươi có thể ý thức được điểm này, nói rõ lý trí của ngươi ngay tại khôi phục. Chúng ta trị liệu vẫn là có hiệu quả. Ngươi có thể tỉnh lại, Cao Thâm. Cao Thâm mở to mắt, ngoài cửa sổ ban ngày bầu trời đã nhiễm lên một tầng nhàn nhạt kim hoàng sắc, tựa hồ mình tại trương này trên ghế nằm ngủ thật lâu. Mình chẳng biết lúc nào, thế mà đã lâm vào thôi miên trạng thái. Cái này bác sĩ tâm lý, đến tuột cùng là thần thánh phương nào? Hắn quay đầu, Giang Tâm Nguyệt chủ nhiệm ngồi tại bàn dài đằng sau, tại bệnh lịch bên trên nhanh chóng ghi chép cái gì. Ngươi tỉnh. Đầu nàng cũng chưa nhấc, thuận tay kéo xuống một chương bệnh lịch, hỏi. Cao Thâm trong lòng lên sát tâm. Hắn một cái tay đặt ở phía sau quan tài đinh bên trên, chậm rãi từ trên giường ngồi dậy. Tiếp xuống, đối phương chỉ cần biểu hiện ra mảy may không đúng, Cao Thâm liền sẽ trực tiếp lựa chọn giết người diệt khẩu. Giang Tâm Nguyệt cũng không ngẩng đầu, trên mặt biểu lộ bình tĩnh như trước, ngươi có phải hay không muốn giết ta? Cao Thâm lạnh lùng nói, chưa người khác đồng ý, liền đem người khác kéo vào thôi miên trạng thái, đây cũng không phải là một cái thói quen tốt. Đề nghị ngươi tốt nhất cho ta một lời giải thích. Giang Tâm Nguyệt ngẩng đầu, con ngươi sáng ngời nhìn mình một chút, ta cũng không có ác ý, Cao Thâm đồng học, ta cùng ngươi một dạng. Đối mẫu thân ngươi năm đó đến tột cùng nhìn thấy cái gì hết sức tò mò. Ta là một người hiếu kỳ lòng tham nặng người, ta chỉ là muốn tìm ra chân tướng. Cao Thâm không nói gì. Nhìn xem Giang Tâm Nguyệt trương này làn da trắng đến phát sáng, đống nhiên ở giữa, một cái kỳ quái ý nghĩ rót vào trong đầu của hắn, hắn khả năng biết Giang Tâm Nguyệt chân thực thân phận đến tột cùng là ai. Khó trách, đối phương muốn làm như thế. Chương 40, bệnh viện tâm thần, 4, quái đàm đột kích chương 40, bệnh viện tâm thần, 4, quái đàm đột kích tại ta bước vào căn phòng làm việc này, nhìn thấy ngươi cái đầu tiên, ta đã cảm thấy ngươi giải vô cùng giống như là một vị cố nhân. Tại dị thường sinh vật đối sách khoa làm việc. Mặc dù người này, ta chưa hề thực sự được gặp một mặt. Một năm trước, một chi dị thường sinh vật đối sách khoa tiểu đội tiến vào điều thủ huyện tiến hành điều tra, trong đó có hai tên nữ tính thành viên. Tung bản hòa giã cùng các nàng đánh qua đối mặt, đối một nữ tính bề ngoài làm ra dạng này miêu tả, xinh đẹp nữ tính, được không giống như là phát sáng làn da. Một cái khác nữ tính, trên cổ treo một đầu dọa người con rết. Mà tại bệnh viện tâm thần, mẫu thân mình y sĩ trưởng đống nhiên không có chút nào lý do đột nhiên biến mất, thay vào đó, đồng dạng là một vị trẻ tuổi, làn da trắng non mới tinh thần liệu sư. Bên ngoài tựa hồ cùng Tùng bản miêu tả không như mà hợp. Mặc dù hai cái này tồn tại liên hệ khả năng không lớn, nhưng Cao Thâm vẫn là ngay lập tức bắt được cái này vi diệu trùng hợp. Đang nghe đánh giá như vậy sau, Giang Tâm Nguyệt vẫn treo ưu nhã mỉm cười, nhìn xem mình, không biết phải chăng là ảo giác, nhếch miệng lên biên độ trở nên có điểm giống là trào phúng. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Nàng nói. Cao Thâm quay đầu, dùng địa mai biểu lộ nhìn xem nàng, đông doanh cái kia quái đảm, một năm trước ngươi không có xử lý tốt, là ta giúp ngươi thiện sau. Lưu Kỳ nếu là ở dưới suối vàng có biết, nhất định sẽ rất thương tâm đi. Hắn lấy mạng sống ra đánh đổi, quan tài đính tại trên người mình phong ấn quái vật kia, vẫn không thể nào ngăn cản mặt quỷ tứ ngược. Hắn đang thử thăm dò, hắn cũng không biết đối phương đến tột cùng là khoa tâm thần bác sĩ, Giang Tâm Nguyệt vẫn là dị thường sinh vật đối sách khoa nhân viên công tác. Nhưng là dù là có một phần vạn khả năng, Cao Thâm cũng phải xác định thân phận. Ta thật không biết, ngươi đang nói cái gì? Ngươi phán đoán chứng càng ngày càng mãnh liệt, bắt đầu lập ra rất nhiều hư cấu danh từ, dị thường sinh vật đối sách khoa, đây là ngươi ảo tưởng thế giới bên trong chuyên môn xử lý quái đàm tổ chức sao? Giang Tâm Nguyệt hứng hở đưa tay, gãi gãi tóc của mình, nói đến quái đàm, ta gần nhất ngược lại là gặp được một kiện quái sự. Ta một mực có thể nghe tới mình sọ não bên trong vỗ tay âm thanh, tựa như là có một đôi tay, ký túc đỉnh đầu của ta xương bên trong. Đương nhiên, làm khoa tâm thần bác sĩ, ta biết đây hết thảy đều là bởi vì gần nhất áp lực công việc sinh ra vọng tưởng. Nhưng là cố này vọng tưởng là như thế chi rất thật, giờ phút này, ta có thể cảm nhận được cái kia hai tay ngay tại đầu góc của ta, không ngừng lớn lên, vỗ tay, tựa hồ muốn xé mở ra đầu của ta leo ra nàng quay đầu, đem sau gáy của mình môi biểu hiện ra cho Cao Thâm. T. Cao Thâm chậm rãi hướng lui về phía sau một bước, tựa ở phía sau trên cửa. Bởi vì hắn thật nhìn thấy, Giang bác sĩ tóc bên trên mọc ra hai con nhánh cây, nho nhỏ nhân thủ đang cố gắng từ đầu nàng trong khe chui ra ngoài, gật gù đắc ý vỗ tay. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Một màn này thực tế là quá mức hoang đường. Có một khắc, Cao Thâm thật hoài nghi Giang Tâm Nguyệt nói lời là đúng, mình phán đoán chứng càng ngày càng nghiêm trọng, cũng bắt đầu xuất hiện ảo giác. Nhưng là cường đại ý chí vẫn là khắc chế hắn bình tĩnh lại. Cao Thâm trải qua vài giây đồng hồ quan sát, xác định Giang bác sĩ đầu phía sau xác thực mọc ra một đôi tay nhỏ, đây là hiện thực tồn tại đồ vật, cũng không phải là mình nhận biết xuất hiện chứng ngại. Một con quái đàm, lặng yên không một tiếng động ở giữa đã đến. Cao Thâm từ miệng túi rút chúng một chương hiển hình phù, không chút do dự kết ấn nhập kiến. Tràn ngập sương mù, lập tức tán ra. Hắn đầu tiên muốn xác định, cái này song từ sau nào trước mọc ra tay nhỏ, nó bản thể chỗ. Trong túi còn có lưu một viên quan tài đình, lúc trước bị đối sách khoa tiểu đội lưu lại phong ấn năng linh. Tìm tới quái đàm bản thể, liền đem quan tài đình đinh đi lên, hết thảy đều sẽ kết thúc. Tại sương mù tràn ngập phía dưới, trên ngón tay nhỏ không ngừng vỗ tay, cũng không có biến mất. Đủ để có thể thấy được đây không phải cái gì ảo giác. Ngay sau đó, càng dọa người một màn phát sinh, hai cánh tay bắt lấy ra đầu hướng về tả hữu, dùng sức kéo một phát, Giang Tâm Nguyệt toàn bộ đầu lâu từ giữa đó bị xé nứt ra, kết nối lấy tay cánh tay từ đoạn thủ chỗ chui ra. Nàng vỡ vụn sọ não hạng, cái gì cũng không có, chỉ có một mảnh hư vô. Cái cổ đứt gãy, duỗi ra hai con tái nhợt cánh tay, kết nối lấy trước đó tiểu hà mới lộ góc nhọn nhọn quái thủ, giờ phút này không ngừng hướng về bên ngoài sờ loạn, giống như là một cái tân sinh hải nhi liều kỳ. Mà cố này không đầu nữ thi, vẫn lặng lặng ngồi tại nguyên chỗ, không nhúc nhích. Xem ra, trong văn phòng quái thủ một mực ký sinh tại Giang Tâm Nguyệt thể nội, không biết bị cái gì kích thích, trực tiếp xé mở ra đầu bỏ ra. Cao Thâm tỉnh táo cùng nó giằng co, quan tài đóng bẹp lao nắm trong tay, không có vội vã xuất thủ. Quan tài đinh chỉ có một viên, nhất định phải cẩn thận sử dụng. Giang Tâm Nguyệt không đầu thi thể vẫn ngồi ở văn phòng bên trên, nàng chặt đầu chỗ, hai đầu duỗi ra cánh tay không ngừng đung đưa, khoát tay, hiển nhiên làm trọng lấy được tự do cảm thấy cao hứng. Nữ nhân này, đến cùng là lúc nào bị quái đàm ký sinh? Một người một thi, trong phòng làm việc rằng có ước chừng mấy phút. Trên cổ cánh tay từ đầu đến cuối tự ngu tự nhạt vỗ tay. Cái này không hợp lý. Chẳng lẽ là nàng tại cái khác địa phương gặp được quái đàm, giờ phút này nguyền rủa bộc phát, đưa nàng cho ký sinh. Nếu như là đối sách qua thành viên, không nên bị quái đàm dễ dàng như vậy giết chết. Tốt xấu trong tay cũng có một chút cùng loại quan tài đinh loại hình bảo mệnh vật. Mặt khác, kia hai con từ cái cổ leo ra cánh tay, tính công kích cũng không phải là vô cùng mạnh. Tại quái đàm không có tiến công tình huống dưới, Cao Thâm tự nhiên cũng sẽ không chủ động tiến lên. Để phòng phát động đối phương không biết giết người quy luật, hắn vươn vào túi, xác định trước mắt trong túi mang theo tài nguyên, một trường kim tiền phủ, 4 trường ẩn hình phủ, 6 trường hiển hình phủ. Hạ Lăng chuyển cho tiền của hắn, còn chưa tới kịp làm mới kim tiền phủ. Cao Thâm một bên nhìn chăm chú lên không đầu nữ thi trên đầu hai đầu cánh tay, một bên chậm rãi lui về, cẩn thận từng ly từng tí, từng bước một hướng về ngoài văn phòng phương hướng di động. Cái kia hai tay trừ lưu tại không đầu nữ thi bên trên, không ngừng vỗ tay, đối Cao Thâm rời đi cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Cao Thâm thẳng đến thối lui đến hành lang, cẩn thận từng ly từng tí đóng lại cửa ban công, xác định đối phương không có đuổi theo ra ý tứ, mới hơi thở dài một hơi. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Quả thực giống như là nằm mơ ma huyễn. Hắn tại 7 tầng lâu trên hành lang nhìn chung quanh, muốn nhìn một chút tầng lầu này có người hay không có thể đến giúp đỡ, hoặc là tìm hiểu một chút tình huống. Đúng lúc này, hướng lên bậc thang, một bóng người ngay tại chậm rãi dạo bước đi lên. Người tới. Tầng lầu này phải chăng có một cái họ Giang bác sĩ, xin hỏi ngươi nghe qua sao? Cao Thâm hướng về đối phương hỏi. Trước muốn xác định Giang Tâm Nguyệt thân phận, lại bắt đầu xử lý nơi này phát sinh quái đàm. Giang Tâm Nguyệt, ta ở đây làm việc 10 mấy năm, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua vị chủ nhiệm này. Người đến thanh âm có chút không hiểu đấu, nơi này mỗi một cái bác sĩ ta đều biết, không có họ Giang, ta vô cùng xác định. Nghe tới người đến từ vách tường sau thanh âm, Cao Thâm thở dài, cái này Giang Tâm Nguyệt, quả nhiên có vấn đề. Tự trách mình, một lòng đắm chìm trong bệnh tình của mẫu thân bên trong, vung lòng cảnh giác. Đang đợi thất, nhìn thấy cái kia kỳ quái thằng hề lặp lại ném tiền xu, lúc ấy nên rời đi bệnh viện tâm thần. Thế nhưng là hắn hoàn toàn nghĩ đến sau đó phải cùng mẫu thân gặp mặt, không có chú ý tới trên màn hình dị tượng. Khi trả lời vấn đề người đến vượt qua chỗ ngặt, hoàn toàn xuất hiện tại Cao Thâm trước mặt thời điểm, Cao Thâm mới nhìn rõ, người kia gầy gò cao cao, tướng mạo đại chúng mặt, xuyên một kiện sọc trắng xanh đồng phục bệnh nhân. Cái này đồng phục bệnh nhân, Cao Thâm nhìn thấy qua, mẹ của mình xuyên qua. Kia là bị giam nhập trọng độ bệnh tâm thần khoa thiên điên, mới có thể mặc vào bệnh như vậy phục. Cao Thâm lại lần nữa sửng sốt. Vì cái gì một cái bị giam giữ tại tầng dưới chót nhất, trọng độ người bệnh tâm thần có thể tự do đi đến lầu 7 đến? Toàn này bệnh viện tâm thần cao ốc đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Cái khác bác sĩ đâu? Ngươi là thế nào xuyên qua trùng điệp kiểm an, đi tới tầng cao nhất? Cao Thâm cố ý cùng cái này nhìn như bình thường tên điên giữ một khoảng cách, tay đã đặt tại phía sau quan tài đinh bên trên, để phòng ngoài ý muốn. Bác sĩ, ta chính là bác sĩ a, ngươi nói là những cái kia mặc áo choàng trắng a, bọn hắn mới là bị giam giữ tại tầng dưới chốt bệnh nhân. Tên điên kia trên mặt lộ ra một tia cười quỷ quyệt, tiếp tục hướng về Cao Thâm hướng đi tới. Ngươi đến tột cùng là cái gì? Hết thảy đều tại hướng về mất khống chế phương hướng phát triển. Cao Thâm không do dự nữa, từ miệng trong túi lấy ra tấm thứ hai hiện hình phủ. Lệ quỷ ẩn nấp, nhanh hiện chân hình. 8 đạo kết ấn hoàn thành, tại xác lệnh thôi động hạ, hiện hình phủ tản mát ra sương mù, vô cùng nhanh để cái này cái gọi là người bệnh tâm thần cũng phát sinh quỷ dị biến hóa.